Chương 1057, đứng quá cao, ta lười nhác nhìn ngươi, lăn xuống đi. Chương 1057, đứng quá cao, ta lười nhác nhìn ngươi, lăn xuống đi gặp qua Già Diệp đại pháp sư. Nhan Ngọc Hành cung kính đối Già Diệp hành lễ, nhưng trong lòng tại cười lạnh, hầu đèn đại nhân đã giận, hôm nay Hoa Tưởng Dung hẳn phải chết không nghi ngờ. Già Diệp đại pháp sư nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về phía Thiên Hình điện chủ, Thiên Hình điện chủ, vì sao còn không được hình? Thiên Hình điện chủ hờ hững nói, đem Hoa Tưởng Dung đưa lên Lôi Đình đài, đã là bản điện chủ lớn nhất nhẫn mại hạ độ, muốn để bản điện chủ hành hình, cái này sợ là rất khó khăn. Thiên Hình điện, chủ quản Thiên Đình hình pháp, đây chính là một cây cân bằng cái cân, nếu là hôm nay một phương mất trọng lượng, như vậy lấy hậu Thiên Hình điện như thế nào công bằng hành hình? Nhưng giờ phút này hắn cũng không có những biện pháp khác, hắn cuối cùng chỉ là nửa bước đại La Thiên, tại hầu đèn như thế đại La Thiên trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Già Diệp đại pháp sư rơi vào trầm mặc, qua một lát, hắn nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung, ngươi chu sát đế thừa, thế nhưng là sự thật. Hoa Tưởng Dung cười lạnh nói, là lại như thế nào? Ngươi đã thừa nhận, vậy đã nói rõ hầu đèn đại nhân không có ngộ phán, nếu là như thế, việc này đã không còn gì để nói, ngươi chỗ phạm chi tội, chỉ có một cái thần hồn câu diệt hạ trạng. Già Diệp đại pháp sư hờ hững nói. Hoa Tưởng Dung lạnh lùng chế giễu nói, hầu đèn đại nhân chẳng lẽ liền không có hỏi thăm một cái ta vì sao muốn giết đế thừa? Vẫn là nói hầu đèn đại nhân là người ngu xuẩn. Im ngay. Già Diệp đại pháp sư ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng ý áp bộc phát. Phúc. Hoa Tưởng Dung thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Già Diệp đại pháp sư nhìn về phía Nhan Ngọc Hành, Nhan Ngọc Hành, ngươi đến hành hình. Tuân mệnh. Nhan Ngọc Hành thi lễ một cái, tiếu dung càng thêm nồng đậm, nàng duỗi ra tay, cưỡng ép trưởng khống phía trên Lôi Đỉnh tiên tử. Nàng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung, ngươi nhưng có gì ngôn gì? Ha ha. Hoa Tưởng Dung thần sắc miệng ai nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Hành. Muốn chết. Nhan Ngọc Hành ngữ khí lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, Lôi Đỉnh tiên tử bỗng nhiên oanh sát mà xuống, lôi quang bắn ra, mang theo đáng sợ phá hư chi lực. Ầm ầm. Ngay tại Lôi Đỉnh tiên tử vừa muốn oanh kích trên người Hoa Tưởng Dung thời điểm, một đạo màu máu cổ sáng oanh mở. Đạo này Lôi Đỉnh tiên tử trong khoảnh khắc bị đánh tan, Nhan Ngọc Hành cũng bị lực lượng cường đại đẩy lui mười mấy mét. Ai tại ngăn cản ta hành hình? Nhan Ngọc Hành ổn định thân thể về sau, phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Hôm nay có hầu đèn đại nhân hạ lệnh, lại còn có người dám làm dự. Là ai không biết chết sống? Ngươi tại chó sủa cái gì? Lôi Đỉnh trên này, một vị thân mang lông trồn, tuấn mỹ vô cùng nam tử đứng tại Hoa Tưởng Dung trước người, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Nhan Ngọc Hành. Diệp Lăng Thiên. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, có chút thất thần. Thời khắc mấu chốt, lại là Diệp Lăng Thiên đứng ra cứu nàng, loại cảm giác này liền rất vi diệu. Diệp Lăng Thiên. Nhan Như Ngọc cùng Nhan Như Sơ cũng đang ngó chừng Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Giờ khắc này, các nàng đột nhiên có chút hâm mộ Hoa Tưởng Dung, thời khắc mấu chốt, có thể để cho Diệp Lăng Thiên ra cứu mạng, liền rất tốt. Là ngươi. Nhan Ngọc Hành sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, sát ý càng thêm nồng đậm. Trước đó Diệp Lăng Thiên trấn áp đế thừa chẳng cảnh, nàng tự nhiên thấy được, bằng không mà nói, Hoa Tưởng Dung lại làm sao có thể trấn sát đế thừa. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc nhìn về phía Nhan Ngọc Hành, trước đó để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới dám tới đây làm cản, không biết sống chết đồ vật. 3. Vừa mới nói xong, hắn cách không một bàn tay đánh ra đi. Nhan Ngọc Hành còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục mét, trên mặt nhiều một đạo tinh hồng dấu bàn tay, góc miệng chảy xuôi tiên huyết. Nàng ổn định thân thể về sau, đúng mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng động, còn có một tia không nói ra được kiên kỵ. Nàng đội vàng hướng lấy Già Diệp đại pháp sư nói, Già Diệp đại pháp sư, người này là Hoa Tưởng Dung đồng lõa, trước đó chu sát đế thừa thời điểm, hắn cũng xuất thủ. Ừm. Già Diệp đại pháp sư nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, một cỗ kinh khủng ý áp bộc phát. Đứng quá cao, ta lười nhác nhìn ngươi, lăn xuống tới. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc mở miệng. Vâng. Luân xuất pháp thủy, Già Diệp đại pháp sư Phật thân trong khoảnh khắc bạo liệt, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bản tôn từ bên trên giật xuống tới. Ầm. Già Diệp đại pháp sư rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra từng đạo vết rách. Hắn nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, cường đại Phật môn kim thân xuất hiện. Hừ. Diệp Lăng Thiên tiện tay rũ ra, một đạo đại thủ ấn chống rông xuất hiện, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Vâng. Già Diệp đại pháp sư dưới chân mặt đất bạo liệt, xuất hiện một cái hố to. Cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, kim thân vỡ vụn, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tiên huyết vẩy ra mà ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người vây xem cũng là thần sắc giật mình, nửa bước đại La Thiên Già Diệp đại pháp sư, liền Diệp Lăng Thiên một tay chi uy cũng đỡ không nổi. Thành công. Nhan Thiên quyết thầm nghĩ một câu, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp nửa bước đại La Thiên, thực lực như thế, tất nhiên là đại La Thiên. Thật mạnh. Nhan Như Sơ kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Thương Nguyên bên trong phát sinh sự tình, nàng cũng không tận mắt nhìn thấy, không biết Diệp Lăng Thiên chân chính chiến lực. Giờ phút này gặp Diệp Lăng Thiên một tay chấn áp nửa bước đại La Thiên, nàng chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, nàng còn sinh ra một tia không hiểu chua xót, đối phương như thế cường đại, để nàng cảm thấy kiềm chế. Nàng hiện tại duy nhất có thể cầm xuất thủ thân phận chính là Hạo Thiên nhất tộc nhị công chúa, còn có một số thần sơn. Nhưng là bây giờ tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, nàng lấy làm tự hào những này đồ vật, tựa hồ căn bản không đáng chú ý. Nhan Như Ngọc ngược lại là rất bình tĩnh. Diệp Lăng Thiên cái này ra hỏa vốn là cường đại, trước đó không có nói cho Nhan Như Sơ việc này, chính là sợ đả kích đến nàng. Nhược Diệp Lăng Thiên chỉ là một cái thiên hư cảnh, Nhan Như Sơ có lẽ còn có chút cơ hội đáng tiếc. Ngươi, Già Diệp đại pháp sư thần sắc hãi nhiên, khiến áp lực lớn, muốn đứng lên. Vâng. Diệp Lăng Thiên một bàn tay đánh ra. Già Diệp đại pháp sư trong nháy mắt bị đánh bay trăm mét xa, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, trực tiếp bị thương nặng. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc nhìn xem già Diệp đại pháp sư, nửa bước đại la thiên, tại ta chỗ này không có cản trở tư cách, để kia cái gì hầu đèn cút ra đây, ta có cần phải dạy hắn như thế nào làm người, đương nhiên, cũng không để ý dạy hắn như thế nào làm quỷ. Cuồng vọng. Vòng trời bên trong, lại có một tôn càng thêm to lớn kim thân đại Phật xuất hiện. Đại Phật ngồi trên liên hoa đài, bảo tướng trang nghiêm, thần thánh vô cùng, kim thân minh ngông, Phật quang phổ chiếu, thánh khiết không tì vết. Tay hắn cầm một chiếc xưa cũ hoa sen đèn, trên người khí tức cực kỳ cường đại, chính là đại la thiên cảnh cường giả. Uy áp bộc phát, khiến cho không gian nứt ra, tầng mây cuộn, toàn bộ thiên hình điện đều đang run rẩy, liên đối lấy chu vi lôi đỉnh chi lực đều đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn trong tay hoa sen đèn cũng là bất phàm, có thể bị bỏng không gian, khiến cho không gian tại vật mẹo. Đây là thượng cổ lưu ly đăng, chính là nhiên đăng đạo nhân chi vật, thuộc về thượng cổ chí bảo, cực kỳ đáng sợ. Hầu đen đại nhân. Nhan Ngọc Hành nhìn thấy tôn này đại Phật, sắc mặt vui mừng, liền đội vàng hành lễ. Gặp qua hầu đen đại nhân. Nhan Thiên Khuyết bọn người trầm mặc một giây, cùng nhau nhau hành lễ. Hầu đen nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, hờ hững nói, ngươi đã như vậy cuồng vọng, vậy liền để bản tọa lĩnh giáo một cái ngươi cao chiêu. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, càn khôn phiến từ hoa tưởng dung trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài. Hắn cầm càn khôn phiến, thần sắc đạm mạc nói ra, đại la thiên cảnh mà thôi, ta cũng chu sát qua không ít, ngươi tính không được cái gì. Thật sao? Hầu đen rôi ra tay, Phật môn đại thủ lớn bao trùm bầu trời, nghiền ép mà xuống. Chương 1058, mặt mũi này, bản tọa sợ là không cho được. Chương 1058, mặt mũi này, bản tọa sợ là không cho được. Cầm ẩm. Phật môn đại thủ lớn oanh sát mà xuống, kim quang chói mắt, uy thế ngập trời, giống như diệt thế, không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Toàn bộ thiên hình điện đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, rất nhiều kiến trúc nhao nhao nứt ra. Không tốt. Mọi người ở đây biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đại la thiên xuất thủ, uy thế quá mức đáng sợ, bọn hắn căn bản tiếp nhận không được ở chỗ vặn. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tùy ý huy động quạt xếp. Vâng. Vừa dứt hạ Phật môn đại thủ lớn, trong nháy mắt bị đánh tan, kim quang quét sạch xung quanh bốn phương tám hướng. Ừm. Hầu đen có chút ngoài ý muốn, hắn cầm lên lưu ly đăng. Lưu ly đăng chấn động, bấc đèn hiện hiện sâm ngọn lửa màu xanh lam, cổ lão lực lượng khôi phục, thần bí uy áp tràn ngập, không gian chung quanh nhao nhao nứt ra. Ông. Lưu ly đăng xoay tròn, một đạo tịch diệt cổ sáng trong nháy mắt oanh sát hướng Diệp Lăng Thiên, những nơi đi qua, thiên địa bạo liệt. Thiên hình điện rất nhiều khu vực, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, vô số kiến trúc lầu các nhao nhao tiêu tán. Giờ khắc này liên đối lấy thiên đình đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Không gian đang không ngừng bập bẹo, vô số đại trận lắc lư, tựa như muốn đổ sụp. Đại La Thiên một khi vận dụng toàn lực, trong chốc lát liền có thể đem thiên đỉnh hủy đi. Hưu. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc, tiện tay vung lên, Cửu Thiên Càn Khôn phiến hóa thành một vầng luân nguyệt, đống nhiên chém ra. Ầm ầm. Lưu Ly đăng lực lượng cùng Cửu Thiên Càn Khôn phiến đối oanh cùng một chỗ, một trận bạo liệt thanh âm vang lên, Cửu Tiêu bạo liệt, hai người điền cùng đối oanh. Hầu đen giải phảng thủ trưởng, Lưu Ly đăng tại hắn trong tay xoay tròn, bức đèn sâm lam sắc hỏa diễm biến thành đỏ như máu, uy thế lại lần nữa tăng vọt một phần, Càn Khôn phiến lập tức bị đánh bay. Diệp Lăng Thiên giỗi ra tay, càng khôn tiến bay về phía trong tay. Quắc. Hầu đen bóp động thủ ấn, một đạo sức mạnh càng đáng sợ hơn từ lưu ly đăng bên trong oanh sát hướng Diệp Lăng Thiên, bầu trời rên rỉ, cửu tiêu thất sát, đáng sợ công kích hùng hà, tựa như muốn đem thiên đình đánh bạo. Diệp Lăng Thiên trong mắt không có chút nào gần sóng, cũng không tránh né. Ngay tại cái này đạo lực lượng vừa muốn đánh trúng hắn thời điểm, hàng hai kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Vâng. Lưu ly đăng lực lượng đánh vào hàng thai kiếm sao bên trên, trực tiếp bị hàng thai ngăn lại. A. Hầu đen gặp lưu ly đăng lực lượng bị ngăn lại, hắn lập tức nhìn chằm chằm hàng thai kiếm. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Đây là cái gì kiếm? Càng hợp ngăn cản Lưu Ly đang công kích, xem ra hắn yên lặng quá lâu, bỏ qua rất nhiều chuyện. Diệp Lăng Thiên rũa ra tay, nắm chặt hàng hai kiếm, nhìn về phía hầu đèn ánh mắt tràn đầy sát ý. Hai vị, thiên đình tiếp nhận không được ở lực lượng của các ngươi, nếu là tiếp tục giao thủ, thiên đình có thể sẽ hôi phi yên diệt. Vòng trời bên trong, một vị thân mang màu đen váy dài nữ tử xuất hiện, Diễm Phi hiện thân, nàng nhìn xem Diệp Lăng Thiên cùng hầu đèn, lông mày nhíu lại. Hai người này đều không phải là loại lương thiện, nếu là tiếp tục động thủ, cái này thiên đình đến diệt. Nhất là Diệp Lăng Thiên, cái này ra hỏa tà dị vô cùng, hắn nếu là khai sát giới, hầu đen hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu đen cùng nàng cùng cảnh giới, thật muốn giao thủ, không thể nào là Diệp Lăng Thiên đối thủ. Mong rằng hai vị cho chút thể diện. Một cái khác phương vị, một đạo thần bí hư ảnh xuất hiện, sau lưng hắn, lơ lửng một tôn bát quái tử kim lô. Đông Quân đại nhân, Huyền Đô đại nhân. Mọi người thấy Diễm Phi cùng kia thần bí hư ảnh hiện thân, ai cũng hành lễ, Thiên đình bốn vị đại la thiên, Thanh Đẳng, Huyền Đô, Hầu Đen, Diễm Phi, bây giờ tới ba vị. Mặt mũi này, bản tọa sợ là không cho được. Hầu đèn to lớn kim thân xuất hiện, kim quang chói mắt, một tay nâng bầu trời, lại lần nữa thôi động lưu ly đăng, thao thiên thần uy bộc phát, càng bá đạo hơn công kích đánh phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên một tay cầm hàng thái kiếm, ngón tay đặt tại kiếm cách bên trên. Keng. Đột nhiên, ngón tay hắn khẽ động, hàng hai ra khỏi vỏ một tấc, một cỗ thao thiên huyết quang bạo phát, hung lệ huyết sát kiếm khí bỗng nhiên chém về phía Cửu Tiêu. Lưu ly đăng lực lượng lập tức bị đạo này huyết sát kiếm khí vây bạo, huyết sát kiếm khí uy thế không giảm, đột nhiên chém về phía hầu đèn. Xoẹt. Một đạo tiếng xé gió vang lên, hầu đèn một cánh tay trực tiếp rơi xuống. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra, thánh khiết Phật quang tứ tán. Cái gì? Hầu thân đèn sắc thống khổ, nhìn thoáng qua bờ vai của mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, mọi người ở đây cũng là thần sắc giật mình, không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên chỉ là rút kiếm một tấc, liền có thể đánh gãy hầu đèn một cánh tay. Nếu là kiếm này triệt để ra khỏi vỏ, lại làm như thế nào? Hầu đèn điều động lực lượng trong cơ thể, Phật quang ngưng tụ thành một cánh tay, hắn nắm chặt lưu ly đăng, liền muốn lại lần nữa thôi động lưu ly đăng lực lượng. Có chừng có mực. Vòng trời bên trong, một vị thân mang màu xanh váy dài nữ tử chắp tay mà hiện, nàng chân đạp cửu tiêu, tóc đen theo gió mà động, nàng nhìn hầu đèn một chút. Ông. Một giây sau, cửu tiêu bên trong, một gốc to lớn thần thụ xuất hiện, thần thụ dây leo đông đảo, bao trùm bầu trời, thần uy hiển thị rõ. Thanh Đằng đại nhân. Mọi người thấy vị nữ tử này thời điểm, thần sắc chấn động, liền vội vàng hành lễ. Thanh Đằng đại nhân, bản thể là một tôn thượng cổ thần thụ, từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, bất tử bất diệt, từng thấy chứng qua hồng hoang chi chiến, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Thiên đình bốn vị đại la thiên bên trong, cũng liền Huyền Đô có thể cùng nàng luận bàn một phen. Hầu đen nhìn thấy Thanh Đằng thời điểm, chậm rãi thả tay xuống, lưu ly đang uy thế đều thu lại. Thanh Đằng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, cho ta cái mặt mũi, chuyện hôm nay dừng ở đây, như thế nào? Diệp Lăng Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Đằng, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao? Trong lòng mọi người ngưng tụ, không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên sẽ khiêu chiến Thanh Đằng. Thanh Đằng trầm mặc một giây, coi như ta cầu ngươi. A. Diệp Lăng Thiên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hắn tiện tay vung lên. Hưu. Hàng hai kiếm sao bay vụt hướng hầu đèn. Hàng hai ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, bầu trời trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, huyết sát chi lực tràn ngập, sát phạt chi uy bộc phát, muốn nghiền nát thiên địa, thôn phệ vạn vật, hung lệ vô cùng. Ngươi. Hầu đèn gặp Diệp Lăng Thiên lại còn tại xuất thủ, không khỏi sầm mặt lại, hắn buông tay ra, lưu ly đang bay ra. Ầm ầm. Hàng hai kiếm sao cùng lưu ly đang đối banh cùng một chỗ, cường đại lực phản chấn bộc phát, lưu ly đang bị đánh bay. Phúc. Hầu đèn thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Diệp Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại cửu tiêu bên trong, một kiếm chém xuống, vạn trượng màu máu kiếm khí bộc phát. Ông. Hầu thân đèn sắc đột biến, toàn thân chi lực rót vào lưu ly đang bên trong, lưu ly đang chấn động, bớp đèn hỏa diễm phong tỏa, giống như kim ố hoàng thế, quang mang chói mắt, chiếu rọi cửu tiêu. Oanh. Vạn trượng kiếm khí cùng lưu ly đang lực lượng va chạm, lưu ly đang lực lượng giống như trang giấy, trực tiếp bị phá hủy, kiếm khí chạm trên lưu ly đăng. Ầm. Lưu ly đăng bị đánh bay, một vết nứt xuất hiện, kiếm khí chạm hướng hầu đèn. Hầu đèn kim thân bạo liệt, phía dưới đài sen hóa thành một biển, cả người bị một kiếm từ trên bầu trời bổ tới phía dưới. Thân thể của hắn phía trên xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra, Phật quang ảm đạm vô cùng. Chương 1059, Đại La Thiên Cảnh, chỉ thường tôi chương 1059, Đại La Thiên Cảnh, chỉ thường tôi ầm. Lưu ly đăng rơi vào mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, bấc đèn đã ảm đạm, đèn trên thân vết rách dễ thấy. Hầu đèn thân thể biến thành người bình thường dáng vẻ, giờ phút này chính quỳ một chân xuống đất, trên thân không ngừng chảy lấy tiên huyết. Bại. Đám người lẩm bẩm nói, một màn trước mắt để bọn hắn cảm thấy rùng mình. Một vị đại la thiên cảnh cường giả bị một kiếm bổ xuống, đây là bại sao? Diệp Lăng Thiên kiếm chỉ hầu đèn, huyết sắc kiếm khí tràn ngập, hờ hững nói, đại la thiên cảnh chỉ thường thôi. Vâng. Hầu đèn lập tức bị cường đại kiếm khí ép tới không ngóc đầu lên được, đầu gối đã đứt gãy, trên người vết rách lại lần nữa gia tăng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng mặc hắn đem hết toàn lực, từ đầu đến cuối khó mà phản kháng hàng thái kiếm như thế. Lần này xem ở Thanh Đằng trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, hàng hai trở lại vỏ kiếm, bị hắn thu lại, bao phủ bầu trời huyết quang tiêu tán, huyết sắc kiếm khí nhao nhao tán đi. Hầu đèn cảm thấy trên người áp lực biến mất, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Hắn nhìn thoáng qua nước ra lưu ly đăng, tâm tình ngưng trọng đến cực hạn. Món chí bảo này lại bị một kiếm chém đứt, giờ phút này hắn đồng dạng cảm thấy hãi nhiên. Về phần ngươi, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Nhan Ngọc Hành, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo sát ý. Nhan Ngọc Hành gặp tình huống không thích hợp, thân thể run lên, quay người liền trốn. Nàng muốn cho rằng hầu đèn đại nhân ra mặt, hoa tưởng dung hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới hầu đèn đại nhân vậy mà bại chết. Diệp Lăng Thiên ngữ khí lạnh lẽo, trong tay quạt xếp vung lên. Vâng. Nhan Ngọc Hành trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Ai? Nhan Tiên Quyết nhìn thấy Nhan Ngọc Hành bị chấn sát, trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Lần này nàng thành công, Diệp Lăng Thiên xác thực có thể khiêu chiến hầu đèn đại nhân. Diệp Lăng Thiên phi thân đi vào hoa tưởng dung bên người, hắn lôi kéo hoa tưởng dung cổ tay, đã hoa thần điện bị thu hồi, vậy liền đi tà Phượng Minh Sơn. Ừ, hoa tưởng dung cũng không dễ rủa mặc cho Diệp Lăng Thiên lôi kéo, tâm tình rất vi diệu, rất cảm động. Diệp Lăng Thiên không nhìn mọi người tại đây, trực tiếp lôi kéo hoa tưởng dung rời đi. Nhan Như Ngọc cùng Nhan Như Sơ nhìn xem rời đi hai người, trở nên thất thần, thật thật hâm mộ hoa tưởng dung. Tất cả giải tán đi. Mặt khác, đem hàng vũ phóng xuất. Thanh Đằng nói một câu, thân thể chậm rãi tiêu tán. Phượng Minh Sơn. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía hoa tưởng dung, cười nhạt nói, tưởng dung a tưởng dung, lại bị ta cứu được một mạng, thiếu ta ân tình nhiều a. Dự định như thế nào hoàn lại? Hoa tưởng dung kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng Thiên, thanh âm nhẹ nhàng, cảm ơn ngươi. Cái này ra hỏa mặc dù có thời điểm miệng lưỡi hoa hoa, ưa thích khi dễ nàng, nhưng cũng xác thực cứu được nàng nhiều lần. Chỉ là cảm ơn sao? Diệp Lăng Thiên rỗi ra tay, nhẹ nhàng nuốt vé hoa tưởng dung khuôn mặt, da thịt xúc cảm mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá. Hoa tưởng dung hơi đỏ mặt, nàng lui về phía sau một bước, kia. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Lăng Thiên cười nói, từ nay về sau, đi theo ta, cho ta làm cái cất rượu tiểu thị nữ như thế nào? Không có khả năng. Hoa tưởng dung thần sắc quật cường nói. Cái này có thể không phải do ngươi a? Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, lôi kéo hoa tưởng dung hướng mặt khác một tòa đại điện đi đến. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Lăng Thiên nói, chính ngươi hảo hảo chữa thương, về phần càn cốt tiến, ta liền tạm thời thay ngươi đảm bảo. Hoa tưởng dung ngồi tại trên giường, vận chuyển công pháp, làm thế nào cũng không tính tâm được, trong đại nao tất cả đều là Diệp Lăng Thiên thân ảnh. Tâm giống như loạn. cũng không lâu lắm, Thiên Hình Điện phát sinh sự tình, truyền khắp toàn bộ Thiên Đình. Thiên Đình đám người minh bạch, ngoại trừ bốn vị đại la thiên bên ngoài, dưới mắt ở trong Thiên Đình còn có một vị càng thêm thâm bất khả trắc tồn tại, đó chính là Diệp Lăng Thiên. Vị này có thể dung chuyển đại la thiên, thậm chí còn đánh bại đại la thiên trung kỳ hầu đèn đại nhân, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Các tộc cường giả nhao nhao hạ lệnh, đem Diệp Lăng Thiên xem như không thể trêu chọc tồn tại, trong tộc người, ai nếu là dám đi trêu chọc, định trảm không dung tha. Ngày kế tiếp, Diễm Phi đi vào Phượng Minh Sơn. Trong đình đài, Diệp Lăng Thiên cho Diễm Phi rót một chén rượu, hắn đánh giá Diễm Phi, cười nhạt nói, "Để cho ta nhìn xem sau lưng ngươi Thái Dương thần thụ." Diễm Phi khẽ miệng giật một cái, mặt đen lại nói, "Không có cái gì Thái Dương thần thụ, ngươi nhìn lầm." "Thật sao?" Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diễm Phi. Diễm Phi rời đi ánh mắt, "Lần này đến Phượng Minh Sơn, là muốn mời ngươi theo ta đi lộ yêu tộc." "Không hứng thú." Diệp Lăng Thiên nhún vai nói. Diễm Phi thần sắc nghiêm túc nói ra, "Tâm Nguyệt Hồ trở lại Thanh Khâu về sau, từng cho ta truyền đến tin tức, nàng nói yêu tộc gặp phiền phải lớn, xuất hiện một ngụm kỳ lạ quan tài." "Kỳ lạ quan tài?" Diệp Lăng Tiên trong mắt hơi hiếp. Diễm Phi vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Trong quan tài chính là một tôn thượng cổ côn bằng thi thể, năm đó Hạ Tiên, Đế Tuấn mở Thương Hoang giới thời điểm, côn bằng nhất tộc lưu tại Cửu Châu chi địa, cũng không tiến vào Thương Hoang, bây giờ Thương Hoang nhiều một bộ côn bằng thi thể, cực kỳ không thích hợp, ta hoài nghi cỗ thi thể kia đến từ Cửu Châu, cho nên ta muốn mời ngươi cùng đi xem nhìn." Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng nắm nuốt chén rượu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, "Cửu Châu chi địa, thần bí khó lường, càng là thăm dò, càng có thể phát hiện trong đó bất phàm. Côn bằng chính là trong thần thoại thượng cổ hung tộc, bất quá hắn cũng không tại Cửu Châu nhìn thấy cái gọi là côn bằng. Dưới mắt có một cỗ thi thể xuất hiện tại Thương Hoang giới, xác thực rất có ý tứ." Diễm Phi tiếp tục nói, "Việc này khả năng còn dính đến Minh Thổ, tóm lại rất quỷ dị, ta cảm giác ngươi hẳn là sẽ có hứng thú." "Cái gì thời điểm đi?" Diệp Lăng Thiên hỏi. Hắn đến Thiên Châu cũng có chút thời điểm, xác thực nên ra ngoài hảo hảo đi một chút, đi dạo xong về sau, cũng nên trở về Cửu Châu chi địa. Dù sao Thương Hoang giới chuyến đi, chỉ là vì thanh đồng mảnh vỡ, dưới mắt thanh đồng mảnh vỡ đã tới tay, tu vi đã tăng vọt, sát thực không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Sau đó chính là đi dạo chơi, tìm một chút tần kiếm ra. Về phần Thương Hoang giới về sau sẽ như thế nào, cái này cùng hắn quan hệ không lớn, mà lại Thương Hoang giới cùng Cửu Châu thông đạo có thể sẽ mở ra, đến thời điểm tất nhiên càng thêm náo nhiệt. Diễm Phi nói thẳng, "Tiếp qua 3 ngày đi, ta cảm giác chuyến này sẽ có phiền phải lớn, cần chuẩn bị một phen." "Tốt." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đặt chén rượu xuống. Diễm Phi một ngụm đem rượu uống xong, nàng đứng lên nói, "3 ngày sau, ta tới tìm ngươi." Nói xong, liền phi thân rời đi. "Công tử." Nguyệt Phù Giao đi tới, giờ phút này cảnh giới của nàng đã triệt để củng cố. Diệp Lăng Tiên đứng dậy đối Nguyệt Phù Giao nói, "Phù Giao, tiếp qua 3 ngày, chúng ta liền rời đi nơi này, đến thời điểm ta dẫn ngươi đi cái khác địa phương dạo chơi, thuận tiện tìm một chút tần kim ra." Nguyệt Phù Giao ôn nhu nói, "Ngươi ở đâu, ta ngay tại chỗ nào?" Diệp Lăng Tiên duỗi ra tay nhẹ nhàng sờ lấy Nguyệt Phù Giao sợi tóc, "Ta đi ra ngoài trước một chuyến, cần phải đi chuẩn bị một chút đồ vật." Hắn phải đi Lội Hỏa Thần Điện cùng Thiên Hà Điện, sớm luyện chế một chút bảo vật cùng đan dược, chính hắn không cần đến, cũng có thể cho những người khác dùng. "Ừm ân." Nguyệt Phù Giao nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, liền phi thân rời đi. Chương 1060, Vạn Yêu Hải chương 1060, Vạn Yêu Hải 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. Diệp Lăng Thiên tuần tự tiến về Hỏa Thần Điện, Thiên Hà Điện, luyện chế ra rất nhiều bảo vật, đan dược. Vật liệu đều là đến từ Hỏa Thần Điện cùng Thiên Hà Điện, làm tạ ơn, Diệp Lăng Thiên tự nhiên cũng cho Hỏa Thần Điện chủ cùng Thiên Hà Điện chủ rất nhiều đồ vật. Ly khai Thiên Hà Điện về sau, Diệp Lăng Thiên liền muốn trở về Phượng Minh Sơn. "Diệp Lăng Thiên." Một thanh âm vang lên, một bộ màu tím váy dài Nhan Như Sơ đi tới. Diệp Lăng Thiên đánh giá Nhan Như Sơ, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, "Có việc?" Nhan Như Sơ trầm mặt một giây, "Ta có thể đi ngươi Phượng Minh Sơn dạo chơi sao?" Diệp Lăng Thiên khẽ lắc đầu, "Hôm nay sợ là không được." "Vì sao?" Nhan Như Sơ lập tức hỏi. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, "Hôm nay có sự tình, ta được ra ngoài một chuyến, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về Thiên Đình, ngươi đi Phượng Minh Sơn cũng không có gì ý nghĩa." "Ra ngoài một chuyến? Ngươi muốn đi đâu?" Nhan Như Sơ vội vàng hỏi. "Đi Lộ Yêu Châu." Diệp Lăng Thiên nhìn hướng chân trời. "Yêu Châu?" Nhan Như Sơ sửng sốt một giây, lại lập tức nói, "Theo Thiên Đình nắm giữ tin tức, bây giờ yêu tộc tựa hồ gặp phiền phải lớn, cho nên mau mau đến xem." Diệp Lăng Thiên phất phất tay, liền quay người rời đi. Nhan Như Sơ nhìn xem Diệp Lăng Thiên bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này ra hỏa lai lịch bí ẩn, vốn cũng không phải là Thiên Đình người, lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể đến Thiên Đình. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng sinh ra một chút vẻ u sầu. Nhan Như Ngọc đi tới, nàng nhìn xem Nhan Như Sơ, bị đả kích đến đi. Nhan Như Sơ nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc, không có trả lời vấn đề này. Nàng cau mày nói, "Ngươi cùng hắn tại Đảo Sơn trung đụng, phải chăng phát sinh qua cái gì? Ngươi biết rõ lai lịch của hắn?" "Cái gì cũng không có phát sinh, hắn chỉ là một cái đột nhiên kẻ xông vào, trừ cái đó ra, ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả." Nhan Như Ngọc lắc đầu. "Phát sinh qua cái gì?" "Cũng liền ở chung được một đoạn thời gian, uống vài chén rượu, tán gẫu qua một ít chuyện. Bây giờ nghĩ đến, nàng vẫn như cũ đối Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không biết gì cả." "Hoàn toàn không biết gì cả sao?" Nhan Như Sơ thầm nghĩ một câu, tiến lặng rời đi. Phượng Minh Sơn, trong đình đài, Diệp Lăng Thiên, Nguyệt Phù Giao, Hoa Tưởng Dung 3 người đang uống rượu. 3 ngày thời gian, Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung cũng coi là lẫn nhau quen biết một cái đối phương. Hoa Tưởng Dung muốn từ Nguyệt Phù Giao trong miệng dò xét một cái tin tức. Bất quá Nguyệt Phù Giao miệng rất nghiêm, không nên nói đồng dạng đều không nói, cái này khiến Hoa Tưởng Dung có chút bất đắc dĩ. Diệp Lăng Thiên bưng lên rượu ngon, uống một ngụm. Hắn nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, cười hỏi, "Tưởng Dung, ta hôm nay muốn cùng phụ giao ly khai một chuyến, ngươi có hứng thú hay không theo ta ra ngoài dạo chơi? Nếu là không có hứng thú, liền thay ta giữ vững Vượng Minh Sơn, như thế nào?" Hoa Tưởng Dung run lên một giây, hỏi, "Phải bao lâu trở về?" Diệp Lăng Thiên lắc đầu, "Không biết." Hoa Tưởng Dung đứng dậy, "Ta và các ngươi cùng một chỗ ly khai, ngươi không sợ bị ta bắt cóc sao?" Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung liếc mắt, "Không phải đều bị ngươi lừa gạt đến Vượng Minh Sơn sao? Mặc dù không biết ngươi lần này muốn đi đâu, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại về Thiên Đình, vừa lúc ta đợi tại Thiên Đình nhiều năm, liền tùy ngươi ra ngoài dạo chơi đi." Dưới cái nhìn của nàng, Thương Hoang giới cũng không phải rất lớn, Diệp Lăng Thiên lần này rời đi, hẳn là sẽ không đi quá xa. Như thế, đi dạo chơi cũng không có gì. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, "Vậy liền chuẩn bị một cái đi. Sau nửa canh giờ lên đường, ta dẫn ngươi đi xem mênh mông hơn thiên địa." Hoa Tưởng Dung cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức bay về phía một tòa đại điện. Nguyệt Phù Giao cười duyên nói, "Công tử, ngươi là muốn đem nàng lừa gạt đến Cửu Châu sao?" Diệp Lăng Thiên bật cười nói, "Không tính mặt. Cửu Châu cùng Thương Hoang giới thông đạo xuất hiện bất lòng, cái này Thương Hoang giới sớm muộn sẽ như lưu giới, hiện ra tại Cửu Châu thiên địa bên trong, chỉ là tạm thời mang nàng tới nhìn xem." Nguyệt Phù Giao thở dài nói, "Thương Hoang giới võ đạo cực cao, thông đạo nếu là mở ra, Cửu Châu chi địa sinh linh, tất nhiên áp lực to lớn." Diệp Lăng Thiên lắc đầu, "Áp lực khẳng định là có, nhưng tương tự cũng có cơ duyên, mà lại Cửu Châu chi địa, không có đơn giản như vậy, cho dù là nhà ngươi công tử ta, cũng khó có thể triệt để nhìn thấu. Vô luận như thế nào, ta đều đi theo công tử." Nguyệt Phù Giao nắm lấy Diệp Lăng Thiên tay, nhẹ nhàng xoa một cái. "Ừm, nhà ta phủ giao tốt nhất." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau nửa canh giờ, Hoa Tưởng Dung đi tới, nàng nhẹ giọng nói, "Có thể lên đường sao?" Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay bung lên, ba người trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Minh Sơn bên ngoài. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Phượng Minh Sơn, chỉ gặp hắn nắm ấn quyết, ở bên trong Phượng Minh Sơn ra cố 10 cái đại trận. Có những này đại trận, cho dù là Đại La Thiên tới, cũng đừng hỏng xông vào bên trong. Cùng lúc đó, Diễm Phi cùng Thiên Sơ phi thân mà tới. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Thiên Sơ, "Ngươi cũng muốn đi Yêu Châu?" Thiên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, muốn đi tìm một tia thời cơ. Nàng ở vào nửa bước Đại La Thiên nhiều năm, nếu là tìm được thời cơ đột phá, liền có thể bước vào Đại La Thiên cảnh, chuyện này đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thì ra là thế. Diệp Lăng Thiên cũng không có nhiều lời. Hoa Tưởng Dung trong lòng có chút kinh ngạc, đây là muốn đi Yêu Châu, mà lại Đông Quân đại nhân cùng Thiên Sơ vậy mà cũng muốn cùng nhau đi tới, xem ra sự tình không đơn giản. A Diễm Phi tiện tay vung lên, không gian xuất hiện một vết nứt, nàng nhẹ giọng nói, "Đi thôi." Nói xong, nàng cùng Diễm Phi trong nháy mắt tiến vào vết nứt không gian. Diệp Lăng Thiên rũi ra tay, lôi kéo Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung đầu ngón tay, cười nhạt nói, "Đuổi theo các nàng." Ba người thân ảnh lóe lên, tiến vào vết nứt không gian. Tầm nửa ngày sau, một vùng biển phía trên, không gian nứt ra, Diệp Lăng Thiên bọn người từ bên trong đi tới. Hải vực mênh mông, hiện ra thất thải chi sắc, nhìn mỹ lệ phi thường, nhưng bên trong cất giấu rất nhiều sắc cơ, yêu khí phi thường nồng đậm. Diễm Phi nhìn về phía dưới hải vực, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Đây là Vạn Yêu Hải vực, đem yêu tộc cùng nhân tộc ngăn cách, vượt qua Vạn Yêu Hải vực, liền có thể tiến vào Vạn Yêu Thành, nơi đó là Yêu Châu lối vào." "Vâng." Ngay tại nàng vừa nói xong, trong vùng biển, trong nháy mắt chuyển ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ sức mạnh huyền diệu chất chứa ở trong đó. "Đi xem một chút." Diễm Phi thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về thanh âm truyền đến chi địa bay đi. Diệp Lăng Thiên bọn người tùy theo đuổi theo. Trong hải vực, một hòn đảo bên trên, mấy trăm đầu yêu thú tề tụ, đang điên cuồng đối một vị thân mang màu cam váy dài nữ tử phát động công kích. Nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, cái trán mang theo bôi trán, tay nàng cầm dương cung, kéo cung bắn tên, không ngừng có yêu thú bị trấn sát. Bất quá yêu thú số lượng quá nhiều, trong đó có chút thực lực cực kỳ đáng sợ, trải qua công kích đến, nàng góc miệng tràn ra tiên huyết, khí tức lộn xộn vô cùng, đã bản thân bị trọng thương. "Là nàng." Hòn đảo phía trên, Nguyệt Phù Giao nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đoét, không biết nữa rồi mấy ngày, đều đang bận rộn sự tình, hiện tại chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiền đồ như gấm, vạn sự như ý." Chương 1061, lục áp thi thể. Chương 1061, lục áp thi thể. Diệp Lăng Thiên cũng đang ngó chừng phía dưới nữ tử, trước đó tại Kỳ Sơn thời điểm, bọn hắn gặp qua đối phương, nàng này trong tay dương cung cực kỳ bất phàm. "Trúc Nhất Cung." Diễm Phi cùng Thiên Sơ nhìn chằm chằm nữ tử trong tay dương cung, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Các nàng có lẽ chưa từng gặp qua chân chính Trúc Nhất Cung, nhưng gặp qua Trúc Nhất Cung đồ đằng, nàng này trong tay dương cung, cùng đồ đằng bên trong như lúc đồng dạng. Trúc Nhất Cung chính là nghệ đế nhất tộc chí bảo. Hạo Thiên cùng Đế Tuấn mở thương hoang giới thời điểm, nghệ đế nhất tộc cũng không tiến vào bên trong, không nghĩ tới hôm nay nơi này xuất hiện Trúc Nhất Cung. Cung này cực kỳ bất phàm, nàng này tu vi chỉ có thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi, cũng không có thể phát huy ra chân chính uy thế, nhưng có thể cảm giác được, cây cung này trên đặc thù phù văn rất là thần bí cường đại, mang theo một cô đến từ hoang cổ khí tức, đây tuyệt đối không phải hàng gái. Trúc Nhất Cung ứng tại Cửu Châu chi địa, bây giờ lại xuất hiện tại thương hoang giới, liền rất thú vị. Diễm Phi nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cái này ra hỏa hẳn là biết rõ một chút cái gì, phía dưới nữ tử khẳng định như Diệp Lăng Thiên từ Cửu Châu chi địa mà tới. Trúc Nhất Cung. Hoa Tưởng Dung cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Lăng Thiên thần sắc có chút quái dị, trước đó tại Kỳ Sơn thời điểm, hắn còn hỏi qua đối phương trong tay có phải hay không Trúc Nhất Cung, không nghĩ tới thật sự chính là vật này. "Công tử, Nguyên Hằng có gì động?" Nguyệt Phù Giao nói khẽ với Diệp Lăng Thiên nói: "Chủ Nhật Cung, Nguyên Hằng, hai món bảo vật này mang theo đặc thù liên hệ. Bây giờ Chủ Nhật Cung xuất hiện, khiến cho Nguyệt Phù Giao thể nội Nguyệt Hằng có một chút dị động. Không cần lo lắng." Diệp Lăng Thiên khẽ nói. "Giống." Hòn đảo bên trên, một đầu đại ngạc phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên nhào về phía nữ tử. Miệng to như chậu máu mở ra, tựa như có thể nuốt nôn thiên địa, đây là một tôn nửa bước chất cấp yêu thú, thực lực không kém. Hưu. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa kéo Chủ Nhật Cung, mũi tên nổ bắn ra mà ra, đánh vào đại ngạc phần lưng, nhưng không có lưu lại mảy may vết tích. Không phải Chủ Nhật Cung yếu, mà là nàng tu vi quá thấp, khó mà đem Chủ Nhật Cung uy thế bạo phát đi ra. Đại ngạc đánh tới, còn lại yêu thú cũng nhao nhao phát động công kích. Nữ tử đứng tại chỗ, hướng chu vi nhìn thoáng qua, muốn tránh né, nhưng căn bản trốn không thoát, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu thú. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên, yêu thú nhào lên, che lấp thiên địa. Phải chết sao? Nữ tử thầm nghĩ một câu, tâm tình có chút phức tạp. Tiến vào thương hoang giới cũng có một đoạn thời gian, gặp thường gặp tập sát, nhất là nàng lộ ra Chủ Nhật Cung về sau, tức thì bị bốn phương truy nã. Không nghĩ tới mới từ bạn yêu thành trốn tới, liền tao ngộ yêu thú vây công, vật khí cũng không tốt. Vâng. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Thiên tiện tay bung lên, một đạo lực lượng cường đại hạ xuống từ trên trời, hòn đảo trên tất cả yêu thú, trong khoảnh khắc bị hoành thành một miệng. Nữ tử sửng sốt một giây, lập tức đi lên phương nhìn lại, vừa mới bắt gặp Diệp Lăng Thiên bọn người, mới vừa rồi là Diệp Lăng Thiên tại xuất thủ. Là bọn hắn. Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Mấy người phi thân mà xuống. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nữ tử, cười nhạt nói, vị cô nương này, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Sơ cùng Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, cái này thương hoang giới thật nhỏ, một vị cầm trong tay Chụp Nhật Cung nữ tử, vậy mà cùng Diệp Lăng Thiên nhận biết, rất thú vị à. Nữ tử thu hồi Chụp Nhật Cung, nàng ôm quyền nói, Nghệ Thiện, đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu rút. Tại hạ cũng chỉ là thuận tay mà làm, cái này bạn yêu hải vực yêu thú đông đảo, hung hiểm có lượng, Nghệ Thiện cô nương vẫn là đến sớm một chút ly khai. Diệp Lăng Thiên chậm rãi mở miệng. Đa tạ đạo hưu nhắc nhở, ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này, không biết đạo hưu định đi nơi đâu. Nghệ Thiện dò hỏi. Nàng tiến vào thương hoang giới về sau, vào bạn yêu thành, cho tới nay nàng đều đợi tại bạn yêu thành, lần này bạn yêu thành xuất hiện vấn đề lớn, nàng mới bị ép ly khai. Bây giờ nàng dự định vượt qua bạn yêu hải vực, tiến về nhân tộc cương thổ. Diệp Lăng Thiên nói, đi trước lội bạn yêu thành dạo chơi. Bạn yêu thành? Nghệ Thiện ánh mắt ngưng tụ. Nàng đội vàng nhắc nhở, bây giờ bạn yêu thành cực kỳ hung hiểm, đạo hưu vẫn là không nên đi chỗ đó. Ồ. Nghệ Thiện cô nương nói tỉ mỉ một cái bạn yêu thành tình huống. Diệp Lăng Thiên nói. Nghệ Thiện vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ta chính là từ bạn yêu thành trốn tới, bây giờ bạn yêu thành đã biến thành một mảnh tu la tràng, vô số yêu tộc toàn bộ được luyện chế thành khối lỗi, có thần bí cường giả ở nơi đó xây dựng tế tự đại trận, tựa hồ muốn thả ra cái gì đồ vật, một khi tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tế tự đại trận. Diễm Phi nghe được bốn chữ này, nàng lông mày nhíu lại. Bạn yêu thành dưới xác thực chấn áp một tôn đáng sợ tồn tại, nếu là có người muốn lấy hiến tế phương thức đem loại kia tồn tại đáng sợ phóng xuất, cũng không phải là không thể được. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía Diễm Phi, ngươi thế nhưng là biết chút ít cái gì? Diễm Phi ngưng tiếng nói, bạn yêu thành phía dưới táng lấy một tôn Tam Túc Kim Ô, đương nhiên kia Tam Túc Kim Ô còn có một cái tên khác, Lục Áp. Thời đại thượng cổ, Lục Áp tự nhiên cũng vào thương hoàng giới. Bất quá đại chiến thời kỳ, đối phương đã thụ thường, cuối cùng lưu lại một mạch truyền thừa, liền vẫn lạc thương hoàng, thi thể mai táng bạn yêu thành phía dưới. Yêu Châu xuất hiện côn bằng thi thể, bây giờ bạn yêu thành có người dự định thả ra Lục Áp thi thể, sự tình trở nên càng phát ra phiền toái. Lục Áp. Diệp Lăng Thiên tới một tia hứng thú. Trước đó gặp phải Trảm Tiên Phi Đao, bây giờ nghe nói Lục Áp thi thể, ngược lại là có ý tứ, hồng hoang lập nhập. Hắn lại nhìn về phía Nghệ Thiện. Trong truyền thuyết, Lục Áp chính là thượng cổ Kim Ô, 10 đại Kim Ô một trong, nghệ đế thủ cầm Chụp Nhật Cung, bắn giết 9 đại Kim Ô, thứ nhất bỏ chạy chính là Lục Áp. Như nghe đồn không giả, Nghệ Thiện cầm trong tay Chụp Nhật Cung, xuất hiện tại Vạn Yêu Thành, tựa hồ cũng không tính là trùng hợp. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, Nghệ Thiện cô đương, ly khai Vạn Yêu Hải về sau, cũng không nên tùy tiện đưa ra người cái này thần cung, thương hoang cường giả đông đảo, giết người đoạt bảo chính là chuyện thường. Đa tạ đạo hữu đề điểm. Nghệ Thiện thi lễ một cái, nàng rõ ràng chính mình trong tay Chụp Nhật Cung đã bị nhìn thấu. Tại Kỳ Sơn thời điểm, Diệp Lăng Thiên liền hỏi tham qua nàng cái này có phải hay không Chụp Nhật Cung, có lẽ kia thời điểm, Diệp Lăng Thiên liền đối với thân phận của nàng có chỗ suy đoán. Tại Vạn Yêu Thành thời điểm, nàng xác thực bởi vì Chụp Nhật Cung, tao ngộ nhiều lần tập sát, nếu không phải nàng có chút thủ đoạn, đoán chừng đã sớm không có. Diệp Lăng Thiên suy tư một cái, lại lấy ra một khối lệnh bài cho Nghệ Thiện, có thời gian có thể đi lội Thiên Đình hàng tộc, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nghệ Thiện tiếp nhận lệnh bài, thần sắc nghiêm túc nói ra, đã tạ. Nàng biết mình lần này đã thiếu Diệp Lăng Thiên một cái nhân tình. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diễm Phi, hiện tại đi Vạn Yêu Thành dạo chơi đi. Diễm Phi nhẹ nhàng gật đầu. Có người muốn thả ra Lục Áp thi thể, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, thượng cổ Kim Ô, cho dù vẫn lạc, cũng không thể khinh thường. Mà lại loại kia tồn tại, tử vong về sau, nhục thân bất hủ, có thể sẽ đản sinh tà linh, đáng sợ hơn. Hiu. Diệp Lăng Tiên bọn người hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xa bay đi. Chương 1062, Tam Túc Kim Ô chương 1062, Tam Túc Kim Ô Vạn Yêu Thành. Đây là một tòa yêu tộc thành trì. Bên trong có mấy vạn yêu tộc ở lại, nhưng là giờ phút này bên trong đã biến thành một mảnh tĩnh mịch thành trì. U ám tà ma chi lực đem thành trì bao phủ, mà trong thành vị trí thì là có huyết quang trùng thiên, ẩn ẩn mang theo quỷ dị kim quang, khiến cho tầng mây chấn động, hình thành một cái to lớn màu máu vòng xoáy. Trong thành sinh linh toàn bộ hủy diệt, trên mặt đất chất đống lít nha lít nhít thi hải. Còn có rất nhiều giống như cái xác không hồn khôi lỗi yêu vật, bọn hắn toàn thân tà ma chi lực, khuôn mặt dữ tợn, ở trong thành du đãng, gào thét. Cùng bị lây nhiễm tà ma chi lực quái vật khác biệt, những yêu vật này đã đều chết hết, tại tà ma chi lực ra chỉ dưới, thu được hành động năng lực. Tà ma chi lực, minh thổ thủ bút sao? Diễm Phi nhìn về phía trung quanh tà ma chi lực, lông mày nhíu lại. Minh thổ quá mức quỷ dị, nó ra mắt cực kỳ quỷ dị, tựa như trống rỗng xuất hiện, bây giờ thương hoàng các tộc đối với minh thổ hiểu rõ ít càng thêm ít. Ai cũng không biết rõ ràng này một cái thế lực thần bí, đến cùng là ngoại lai, vẫn là đản sinh tại thương hoàng bên trong, rất là quỷ dị. Thiên sơ cái kia đạo màu máu của sáng, trầm ngâm nói, này màu máu của sáng lại mang theo Phật quang. Đi xem một chút. Diệp Lăng Tiên phi thân hướng về phía trước, đám người lập tức theo sau. Vạn yêu thành trung ương vị trí, có một cái đường kính 3 dài ngàn mét cự hình hố trời, trong hố trời, huyết quang xung ra, xung quanh có rất nhiều quỷ dị thanh đồng kiến trúc, phía trên đồng đều bao trùm lấy thần bí phù văn. Mấy bạn yêu vật khôi lỗi đứng tại thanh đồng kiến trúc bên trên, thần sắc điên cuồng vô cùng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thả người nhảy vào cái này hố trời. Hố trời biên giới, một tòa trên bàn, một tôn kim thân đại Phật ngồi tại trên đài sen, tay hắn cầm hoa sen đèn, không ngừng mặc niệm Phật ngữ. Thần bí Phật quang cùng quỷ dị tà ma chi lực tràn ngập, liên tục không ngừng rót vào trong hố trời, huyết quang càng thêm nồng đậm, phù văn không ngừng gia tăng. Hầu đèn, nơi xa một tòa trên nhà cao tầng, Diễm Phi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hiển nhiên không ngờ rằng hầu hội đèn lồng xuất hiện ở đây. Hầu đèn trên người có tà ma chi lực, trước đó bị thương, đã triệt để khôi phục, hắn cùng minh thổ chẳng lẽ sớm đã có cấu kết sao? Hoa Tưởng Dung chậm rãi mở miệng, giờ khắc này ta tựa hồ biết rõ vì sao hầu đèn trước đó muốn giết ta, hắn cùng đế thừa vốn là cá mẹ một lứa. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là hầu đèn bảo vệ con, cho nên mới muốn giết nàng, hiện tại xem ra rõ ràng không phải nàng nghĩ như vậy. Đế thừa cùng minh thổ cấu kết, hầu đèn cũng nhiễm tà ma chi lực, hai người đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Làm thiên đình bốn vị đại la thiên một trong hầu đèn, lại cùng minh thổ cấu kết, cái này rất đáng sợ, hắn nếu là tại thiên đình làm ác, ai có thể ngăn cản? Mà lại theo tin tức truyền ra, năm đó đế thừa ly khai thiên đình, tựa hồ là tu luyện một loại nào đó tà thuật, cái này tà thuật 89/10 đến từ hầu đèn. Cái này con lựa chọn phải chết. Diễm Phi sát ý hùng hồn, như thế ưu ác tính, dấu ở trong thiên đình, một khi bộc phát, phá hư tính to lớn. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, cái này hố trời phía dưới, mai táng hẳn là lục gáp thi thể, hắn hẳn là dự định lấy những yêu vật này khôi lỗi như thế, thêm nữa tà ma chi lực, để lục gáp khôi phục. Trước đó Xích Phong Thành xuất hiện Chu Tức thi thể, tựa hồ cũng là tương tự tình huống, minh thổ người muốn để Chu Tức khôi phục. Diễm Phi ngưng tiếng nói, lục gáp khi còn sống liền cực kỳ đáng sợ, hắn thi thể nếu là khôi phục, sự tình sẽ rất phiền phức. Dù sao cũng là một tôn chết đi sinh linh, có lẽ thi thể đã đản sinh thần chỉ, nếu là lại bị tà ma chi lực ăn mòn, một khi khôi phục, kia liền càng khó giải quyết. Không sao cả, là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, xem trước một chút hòa thượng này muốn làm thế nào, ta cũng muốn gặp biết một cái lục gáp thi thể. Diệp Lăng Thiên cũng không quá mức đem nó để ở trong lòng. Dựa theo trong thần thoại thuật, lục gáp tu vi cao sâu, cực kỳ thần bí, tuy không phải thánh nhân, nhưng chiến lược ngập trời, hoặc là bán thánh cường giả. Quyền đương hắn là một tôn bán thánh, nhưng dưới mắt chỉ là một bộ thi thể, dù là khôi phục, cũng khẳng định không có đỉnh phong thời kỳ chiến lược. Như thế cũng không đủ gây cho sợ hãi. Diễm Phi nghĩ đến Thương Nguyên bên trong, Diệp Lăng Thiên triển lộ thủ đoạn, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ra hỏa thực lực thâm bất khả chắc, có hắn tại, ngược lại là có thể trấn trụ chẳng tử. Chúng sinh hiện thế, tụ linh chính thần. Hầu đèn mở to mắt, trên thân Phật quang lập tức bộc phát. Hắn trong tay lưu ly đang chấn động, bấc đèn hiển hiện huyết sắc quang mang, dẫn dắt tà ma chi lực hướng về trong hố trời dũng mãnh lao tới. Giống. Cùng lúc đó, trung quanh thanh đồng kiến trúc trên yêu vật khôi lỗi phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Bọn hắn giống như nổi điên, không ngừng nhảy vào trong hố trời. Theo bọn hắn nhảy vào hố trời, thân thể liền bị lưu ly đang lực lượng xoắn thành huyết vụ. Huyết vụ tuần hướng xung quanh bốn phương tám hướng, những cái kia phù văn lập tức bộc phát chói mắt huyết quang. Ông, huyết quang chói mắt, hố trời chấn động, cửu tiêu bên trong, vòng xoáy vận chuyển, lực lượng kinh khủng hạ xuống từ trên trời, đông nhiên đánh vào trong hố trời. Trong hố trời đại trận triệt để bị kích hoạt, quang mang lấp lóe, huyết mang ngập trời. Mấy bạn yêu vật khôi lỗi, nhao nhao hóa thành huyết vụ, hố trời phía dưới cùng vị trí, có thần bí đồ vật, ngay tại điên cuồng thôn phệ những này huyết vụ. Ông, một loại nào đó cổ lão, lực lượng thần bí bắt đầu khôi phục. Hầu đèn không ngừng nắm đấm quyết, Phật quang bộc phát, lực lượng cường đại rót vào hố trời. Tà ma chi lực càng thêm nồng đậm, tràn ngập toàn bộ hố trời. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hố trời bạo liệt, rất nhiều thanh đồng kiến trúc nhao nhao đổ sụp. Màu vàng kim liệt diễm từ trong hố trời lao ra, hố trời trong nháy mắt bị hòa tan, phương viên vạn mét trong khoảnh khắc bị liệt diễm đốt diệt. Một tôn hình thể to lớn tam túc kim ô từ trong hố trời lao ra, nó giống như một vòng chói mắt mặt trời, lơ lửng tại vòng trời bên trong. Hỏa diễm bộc phát, chiếu sáng cả vạn yêu thành. Nóng rực liệt diễm, đốt cháy thiên địa, không gian nứt ra, mặt đất bị bốc hơi. Hỏa diễm đem bạn yêu thành triệt để phong tỏa, trận trận khói đặc dâng lên. Giang Cầm, hầu đèn thôi động lưu ly đang lực lượng, bấc đèn chấn động, ánh lửa ngút trời, hóa thành số vạn đạo hỏa diễm dây xích, hình thành to lớn lồng giam, đem Tam Túc Kim Ô phong tỏa. Giống. Tam Túc Kim Ô phát ra một đạo gào thét thanh âm, đôi mắt đỏ như máu, cánh vung lên, vậy mà cứ thế mà đem hỏa diễm dây xích đánh sơ sát, nó đã đản sinh tà linh, cực độ thị sát. Ông. Lập tức nó mở ra miệng lớn, xung quanh bốn phương tám hướng liệt diễm chi lực bị nó cưỡng ép thôn phệ. Hầu thần đèn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lập tức nói, Thái Âm đạo hữu, cùng một chỗ xuất thủ, nếu không chỉ dựa vào ta một người, chấn không được cái này đản sinh tà linh lục giáp thi thể.
Tốt. Trong hư không, một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang hắc bào, mang theo tam trọng chồng chất mặt nạ người thần bí xuất hiện, trên người hắn tràn ngập nồng đậm âm hàn chi lực. Minh Hồ Lô. Chỉ gặp hắn ống tay áo bung lên, một cái băng tinh hồ lô xuất hiện, hắn nắn pháp quyết, trong hồ lô tràn ngập âm hàn chi lực. Những này âm hàn chi lực bộc phát, hình thành từng đầu âm hàn dây xích, đem lục giáp thi thể phong tỏa. Âm hàn chi lực đối cất giấu kim ô chi lực lục giáp thi thể có to lớn áp chế tác dụng, lục giáp thi thể lập tức bắt đầu dãy rủa, uy thế đều bị giảm đi mấy phần. Chương 1063, đinh đầu thất tiễn thư. Chương 1063, đinh đầu thất tiễn thư. Tốt. Hầu đen nói một câu, hắn lập tức phóng lên tận trời. Phật môn vạn trượng kim thân hiện hiện, hắn triệt để kích hoạt lưu ly đăng, một đạo màu lam liệt diễm lập tức đánh vào lục giáp mi tâm. Giống. Lục giáp thi thể gào thét, mi tâm xuất hiện một đạo huyết động, lộ ra vô cùng thống khổ. Nó cánh chấn động, trực tiếp tránh thoát âm hàn chi lực phong tỏa, thân thể khổng lồ phóng tới hầu đen. Chấn áp. Hầu đen hét lớn một tiếng, phía dưới liên hoa đài trùng thiên, chấn áp tại lục giáp thi thể đỉnh đầu. Phong minh. Thái âm thôi động minh hồ lô âm hàn chi lực càng thêm hung mãnh, đem thiên địa đông kết, phong bế lục giáp thi thể. Hầu đen lập tức nói, không chống được bao lâu, nhanh chóng lấy tà ma chi lực ăn mòn nó tà linh. Thái âm không nói nhảm, lập tức tế ra một cái hộp, ống tay áo của hắn bung lên, hộp bay về phía lục giáp thi thể. Ầm. Hộp bạo liệt, bên trong xông ra một cỗ màu xanh tà ma chi lực, trực tiếp tràn vào lục giáp mi tâm lỗ thủ động. Giống. Tà ma chi lực ăn mòn tà linh, lục giáp thi thể không ngừng gào thét, vô cùng thống khổ. Thi thể đản sinh tà linh, trên bản chất sẽ không quá cường đại, không có bản tôn thần hồn chi lực cường đại, lộ ra càng thêm yếu ớt. Đối mặt loại này màu xanh tà ma chi lực, căn bản ngăn không được. Sau một lát, trên thân lục giáp tràn ngập nồng đậm tà ma chi lực, màu xanh tà ma hiện hiện, liệt diễm đều bị bao khỏa, một đôi mắt đỏ như máu vô cùng. Xong rồi, hầu đen mới lỏng một hơi. Thái âm thì là nắm ấn quyết, trái tim dựa theo một loại nào đó quỷ dị tần suất nhảy lên, lại cưỡng ép khống chế lục giáp thi thể. Lục giáp thi thể rất nhanh liền bị triệt để trường khống, lơ lửng tại trên bầu trời. Không tệ, không tệ. Có tôn này bán thánh khối lỗi, từ nay về sau, cái này thương hoàng giới, ai có thể ngăn cản minh thổ bộ pháp? Thái âm trong lời nói mang theo một tia phân chấn. Với anh. Ngay tại hắn vừa nói xong, trong hố trời, một đạo lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp rót vào lục giáp đầu. Lục giáp thân thể run lên, đản sinh tà linh, lại trong khoảnh khắc bị đánh tan, tà ma chi lực tức thì bị bài xích ra, to lớn thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để hầu đèn cùng Thái âm giật mình, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nơi xa lầu các phía trên, Diệp Lăng Thiên mấy người cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này trong hố trời còn cất giấu còn lại nguyên cơ. Hiu. Trong hố trời, một bản cổ lão thư tịch bay ra ngoài, phía trên ẩn chứa đáng sợ thánh uy, thần bí chi quang lơ lửng, tịch diệt văn vật, hung lệ vô cùng. Cái này, đây là đinh đầu thất tiễn thư. Hầu đèn con ngươi co rụt lại. Đinh đầu thất tiễn thư, Trảm Tiên Phi Đao, chính là lục giáp hai đại chí bảo. Không nghĩ tới cái này trong hố trời, vậy mà cất giấu đinh đầu thất tiễn thư. Vật này vừa rồi đánh tan lục giáp tà linh, thậm chí đem tà túy chi lực đều bài xích ra, cái này rất đáng sợ. Ông, đinh đầu thất tiễn thư phóng lên tận trời, lơ lửng tại lục giáp thi thể phía trên, đem nó giam cầm, một trận chói mắt hắc mang hiện hiện. Trang sách lật ra, bên trong xuất hiện một cái bàn tay lớn nhỏ người bù nhìn trên đầu, dưới chân cũng có một chiếc cớ nhỏ thanh đồng đăng, mà tại người bù nhìn trên ngực thì là cắm một cây vết dỉ loang lổ mũi tên. Giang giác, mũi tên chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn. Người bù nhìn hiện hiện hai con ngươi, huyết quang lấp lóe, đỉnh đầu cùng dưới chân thanh đồng đăng đồng thời bốc cháy lên. Người bù nhìn thân thể nhanh chóng đốt cháy, một làn khói xanh từ trong sách lao ra, chui vào lục áp trong thi thân mặt. Giống, lục áp thi thể chấn động, cánh chấn động, bán thánh chi uy bộc phát, u ám con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ như máu chi sắc, mang theo một tia cảm xúc. Giờ khắc này, tựa như vẫn là lục giáp chân chính khôi phục. Không tốt, cái này, đây là lục giáp thần hồn. Hắn lưu lại một tay, đem thần hồn chấn áp tại đinh đầu thất tiễn thư bên trong. Hầu thần đèn sắc kinh hãi, triệt để luống cuống. Đối đầu một bộ thi thể, bọn hắn còn có chút thủ đoạn, nhưng là giờ phút này đối đầu có được thật chính thần hồn lục giáp, không có phần thắng chút nào. Ầm. Lục giáp quét hầu đèn cùng Thái âm một chút, hai con ngươi khép lại, lại lần nữa rơi vào mặt đất. Cái này, hầu đèn cùng Thái âm liếc nhau một cái, thần sắc có chút phân chấn. Bọn họ nghĩ tới rồi một vấn đề, lục giáp vốn là vẫn lạc, cho dù có dấu thần hồn, cũng khẳng định tàn khuyết không đầy đủ. Như thật thần hồn hoàn chỉnh, đã sớm khôi phục, không có khả năng đợi đến giờ khắc này. Thái âm mở miệng nói, dấu ở đinh đầu thất tiễn thư bên trong chỉ là một đạo tàn hồn, giờ phút này tàn hồn nhập thể, nó khó mà trong nháy mắt trưởng khống thân thể, hiện tại xuất thủ, đưa nó trấn áp, lấy tà ma chi lực ăn mòn nó thần hồn, tất nhiên có thể để nó biến thành càng thêm cường đại khối lỗi. Xuất thủ. Hầu đèn không dám khinh thường, lập tức đối lục giáp xuất thủ. Giờ phút này không xuất thủ, đợi tàn hồn trưởng khống thân thể, chết chắc nhưng là bọn hắn. Miễn cưỡng được trò vừa ra trò hay. Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên. Diệp Lăng Thiên cùng Diễm Phi trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này, đem Hầu Đèn cùng Thái Âm ngăn trở. "Là các ngươi?" Hầu Đèn nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cùng Diễm Phi thời điểm, sầm mặt lại, trong mắt sát ý phi thường nồng đậm. Ngược lại là không ngờ rằng Diệp Lăng Thiên cùng Diễm Phi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá chuyện hôm nay không thể ngoại truyền, xem ra cần phải đem hai người này trấn sát tại Vạn Yêu Thành. Nếu không từ nay về sau, Thiên Đình lại không hắn nơi sống yên ổn. Diệp Lăng Thiên thần sắc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hầu Đèn, trước đó xem ở Thanh Đằng trên mặt mũi, tha ngươi một mạng, xem ra cho ngươi cơ hội, không còn dùng được a. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi đi gió tây thế giới cực lạc. Hầu Đèn nắm chặt Lưu Ly Đăng, hờ hững nói, trước đó một trận chiến, tận lực lưu thủ thôi, ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh. Vâng. Vừa mới nói xong, trên người hắn khí tức lại lần nữa bộc phát, tà ma chi lực tuôn ra, cảnh giới trực tiếp từ Đại La Thiên trung kỳ, một bước bước vào Đại La Thiên hậu kỳ. Đường đường Đại La Thiên, vì sao muốn cùng Minh Thổ cấu kết? Bởi vì Minh Thổ có thể để hắn trở nên càng cường đại, tà ma chi lực huyền diệu vô cùng, mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần nắm giữ, liền có thể để hắn tu vi tăng vọt. Vâng. Bên cạnh Thái Âm nắm chặt Minh Hồ Lô, tà ma chi lực đồng dạng bộc phát, cũng là Đại La Thiên hậu kỳ tồn tại. Hai tôn Đại La Thiên hậu kỳ, đội hình không kém. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diễm Phi, ngươi lại lui ra phía sau. Diễm Phi cũng không do dự, thân ảnh lóe lên, nhanh lùi lại 500m. Hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi trấn sát tại đây. Hầu Đen lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên, sát ý 10 phần, thiên đình một trận chiến, Diệp Lăng Thiên để hắn uy nghiêm quét rác, lần này, hắn cũng sẽ không để đối phương tiếp tục làm cản. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, hàng hai xuất hiện tại trong tay, con lửa cho tôi, giết ngươi như giết chó. Hầu Đen nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trong tay hàng hai kiếm, trong lòng ngưng tụ, đối với chuôi kiếm này, hắn vẫn là phi thường kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía Thái Âm đạo hữu, người này không đơn giản, còn xin cùng ta cùng một chỗ đem hắn trấn sát. Tốt. Thái Âm năng ngân quyết, âm hàn chi lực bộc phát, đem thiên địa gió phong tỏa. Táng Phật trưởng. Hầu Đen hét lớn một tiếng, vạn trượng Phật thân chấn động, kim quang chói mắt, to lớn màu vàng kim thủ lớn nhanh sát hướng Diệp Lăng Thiên. Chương 1064, chỉ thế thôi. Chương 1064, chỉ thế thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nhanh sát mà xuống màu vàng kim đại thủ lớn, có chút nắm chặt hàng hai, một cỗ vô hình ý áp bộc phát. Màu vàng kim đại thủ lớn chấn động, quang mang lui tán, uy thế yếu đi mấy phần. Ken. Diệp Lăng Thiên rũ ra tay, một phát bắt được vỏ kiếm, hàng hai bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Huyết quang bắn ra, huyết sát tràn ngập, thiên địa lập tức biến thành một mảnh đỏ như máu, một đạo vạn trượng kiếm khí bộc phát, đột nhiên chém về phía Cửu Tiêu. Ầm ầm. Màu vàng kim đại thủ lớn bị một kiếm chém thành hai khúc, kim quang tiêu tán, nhuộm dần bầu trời, giống như một mảnh màu vàng kim vùng dương, kình phong gào thét, hư không chấn động. Phong tỏa thiên địa thái âm chi lực, giờ phút này tức thì bị một kiếm đánh tan, căn bản ngăn không được hàng thái chi uy. Chỉ lần này mà thôi. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc nhìn về phía Hầu Đen. Cuồng vọng. Hầu Đen sắc mặt tâm trầm, chuôi kiếm này quá mức tà dị, tại cái này thương hoàng giới, hắn chưa từng nghe nói qua dạng này một thanh kiếm. Thậm chí tại thượng cổ nghe đồn rằng, cũng không kiếm này mảy may tin tức, là thật quỷ dị. Hắn thân ảnh lóe lên, thẳng vào Cửu Tiêu, đứng lặng tại vạn trượng Phật thân trước đó, ngồi trên liên hoa đài. Kiếm này bất phàm. Thái Âm cũng là cao mày, hắn nhìn chăm chú hàng thái kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, rất hiển nhiên, hắn đối với chuôi kiếm này cũng không có chút nào ấn tượng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới lục áp, lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, tâm tình có chút không ổn, nếu là không nhanh chút giải quyết người này chờ sau đó lục áp khôi phục, hắn cùng Hầu Đèn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Thái Âm đạp chân xuống, phi thân nhập Cửu Tiêu, hắn nắm chặt Minh Hồ Lô, nan ấn quyết, vòng trời bên trong, một cái hàn băng đại trận xuất hiện, đem toàn bộ vạn yêu thành phong tỏa. Vâng. Diệp Lăng Thiên không nhìn Thái Âm, hắn nhìn Hầu Đèn một chút, thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện tại Hầu Đèn Phật thân trước đó. Ấn quyết nắn, trường kiếm rung động, chém xuống một kiếm, vạn trượng huyết sắc kiếm khí lại lần nữa xuất hiện, một kiếm bổ trời, trong nháy mắt chém về phía Hầu Đèn Phật thân. Linh đại ấn. Hầu Đèn hét lớn một tiếng, Phật thân chấn động, Phật quang ngưng tụ thành một vòng to lớn Phật môn bảo ấn phong thiên, hào quang rực rỡ, ngăn tại Phật thân trước đó. Vạn trượng kiếm khí chém vào mà xuống, linh đài bảo ấn giống như là hũ, bị một kiếm phá nát, kiếm quang chói mắt, uy thế không giảm, đột nhiên chém ở vạn trượng Phật trên thân. Ầm ầm. Vạn trượng Phật thân từ trên xuống dưới, bị một kiếm vênh thành hai nửa, Phật quang lập tức bạo liệt. Ầm. Hầu Đèn thân thể bị một kiếm đánh vào mặt đất, đem vạn yêu thành ném ra một cái 100m hố trời. Trong hố trời, Hầu Đèn liên hoa đài bạo liệt, hắn chật vật đứng lên, thân thể đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, toàn thân kim quang vỡ vụn. Hắn nắm thật chặt Lưu Ly Đăng, nguyên bản liền có vết rách Lưu Ly Đăng, giờ phút này lại lần nữa gia tăng một vết nứt. Vừa rồi một kiếm, nếu không phải có Lưu Ly Đăng cản trở, hắn đoán chừng sẽ bị vênh thành huyết vụ. Lưu Ly Đăng không tệ, đáng tiếc hôm nay món bảo vật này muốn hủy. Diệp Lăng Thiên đứng tại Cửu Tiêu bên trong, thần sắc đạm mạc nhìn về phía phía dưới Hầu Đèn, trong tay hàng thai chấn động, sát ý càng thêm hùng hồn, huyết quang càng là nồng đậm. Thái Âm đạo hữu, xuất thủ. Hầu Đèn phóng lên tận trời, lập tức mở miệng. Cửu Âm tuyệt thần trận. Thái Âm ngữ khí lạnh lẽo, lập tức nắm ấn quyết, vòng trời bên trong đại trận khởi động, hàn băng chi lực bộc phát, băng phong thiên địa. Đại trận bên trong xuất hiện vô số thần bí phù văn, trong đó vị trí có một cái băng tinh mắt dọc đóng chặt, giống như thần linh chi nhãn, quỷ dị khó lường, bên trên có cổ lão băng thuộc tính hoa văn. Ông mắt dọc lập tức mở ra, một đạo hàn băng cổ sáng quanh sát hướng Diệp Lăng Thiên, cái này đạo cổ sáng mang theo tịch diệt thần hồn chi uy, cực kỳ bá đạo. Diệp Lăng Thiên vẫn tại nhìn chằm chằm Hầu Đèn, cũng không để ý tới quanh sát mà xuống hàn băng cổ sáng. Vâng. Hàn băng cổ sáng tốc độ cực nhanh, đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đem Diệp Lăng Thiên thôn vệ, chói mắt chi quang quét sạch xung quanh bốn phương tám hướng, huyết sắc thiên địa hóa thành một mảnh màu trắng bạc. Ừm. Thái Âm lông mày nhíu lại, vừa rồi một kích này cũng không đánh trúng. Rất nhanh, hàn băng cổ sáng tiêu tán, màu trắng bạc quang mang biến mất, thiên địa lại lần nữa biến thành một mảnh đỏ như máu. Sau lưng Diệp Lăng Thiên, một đạo phân thân xuất hiện, phân thân cầm trong tay trích tiên kiếm, đỡ được hàn băng cổ sáng. Phân thân. Thái Âm cau mày, mặc dù đây là một đạo phân thân, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này phân thân thực lực không yếu, giống như cùng Diệp Lăng Thiên bản tôn, như thế để hắn kinh ngạc. Phân thân mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là phân thân, không có khả năng có bản tôn thực lực, dưới mắt một màn này, ngược lại để hắn có chút không hiểu rõ. Diệp Lăng Thiên bản tôn hướng phía trước bước ra một bước, phân thân cùng sợi tóc của hắn đồng thời biến thành màu trắng bạc, trên người khí tức lại lần nữa tăng vọt. Oanh! Phân thân một thanh rút ra Trích Tiên kiếm, Trường kiếm Hóa Long, đồng nhiên chém về phía Thái Âm. Thái Âm lập tức thôi động Minh Hồ Lô, cùng Diệp Lăng Thiên phân thân chém giết. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Hầu Đen, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, một tôn ma thần hình bóng lập tức xuất hiện tại Cửu Tiêu bên trong. Ma thần cầm tự kiếm, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít ma khí dây xích va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như có thể nhiếp hồn. Lưu Ly Đăng. Hầu Đen không dám kinh thường, lập tức kích hoạt Lưu Ly Đăng. Lưu Ly Đăng trong nháy mắt biến lớn, bốc đèn tiêu đốt, màu máu hỏa diễm hiện hiện. Cổ đăng xoay tròn, hoa sen nở rộ, hỏa diễm lăn lừ, một đạo phần thiên liệt diễm bộc phát, hướng về Diệp Lăng Thiên oanh sát mà đi. Liệt diễm những nơi đi qua, không gian bạo liệt, liệt diễm thiêu đốt bầu trời, thanh thế to lớn, cực kỳ bá đạo. Chu Thiên. Diệp Lăng Thiên hai ngón vuốt ve thân kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Ma thần cầm kiếm, dựng đứng trước ngực, cự kiếm chấn động, trên người xích sắc không ngừng va chạm, một đôi to lớn con ngươi hiện hiện chói mắt huyết quang. Chém. Diệp Lăng Thiên một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí bộc phát, ma thần cũng theo đó huy kiếm, cự kiếm chém xuống, cùng vạn trượng kiếm khí hòa làm một thể. Ầm ầm. Một kiếm mà xuống, Lưu Ly Đăng phần thiên liệt diễm, trực tiếp bị vây bạo, vô tận liệt diễm, tức thì bị kiếm khí điên cuồng thôn phệ, hóa thành kiếm khí một bộ phận, để kiếm khí trở nên đáng sợ hơn. Ầm. Vạn trượng kiếm khí, uy thế không giảm, tồi khô là hủ, có thể bổ thương thiên, tịch diệt văn vật, hung hăng chạm trên Lưu Ly Đăng. Một trận tiếng bạo liệt vang lên, hư không bạo tạc, không gian vỡ vụn, kiếm quang cùng liệt diễm, quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, tựa như tinh vũ vậy ra, xuyên thủng thiên địa. Giang giác. Sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lưu Ly Đăng trên cánh hoa nhao nhao bạo liệt, tiếp nhận không được ở một kiếm này như thế. Bấc đèn càng là trong nháy mắt nổ tung, ánh lửa tức diệt, to lớn Lưu Ly Đăng, trong chốc lát bị hoành thành bã vụn, hướng về chu vi bay đi, bã vụn xuyên thủng bầu trời, lưu lại một cái lỗ thủng động. Món bảo vật này, triệt để hủy. Phúc. Hầu Đen thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, đã nhận to lớn phản vệ. Thần sắc hắn hai nhiên, run giọng nói, không. Lưu Ly Đăng, chính là hồng hoang thời kỳ, nhiên đăng đạo nhân chi vật, là một kiện tuyệt thế chí bảo, cũng là hắn nhất là cường đại bảo vật, không nghĩ tới bây giờ lại bị hủy. Ông. Vạn trượng kiếm khí, uy thế bá đạo, đem Hầu Đen phong tỏa, bổ khai thiên cùng, hung mãnh chém xuống. Chương 1065, ngăn không được một kiếm chương 1065, ngăn không được một kiếm vạn niệm Phật châu. Hầu Đen nhìn thấy vạn trượng kiếm khí chạm hướng mình, hắn cắn răng một cái, vung tay lên, trên cổ tay một chuỗi màu vàng kim Phật châu bay ra ngoài. Phật châu lập tức biến lớn, phong tỏa thiên địa, kim quang bộc phát, lập tức đem vạn trượng kiếm khí trói buộc ở trong đó. Ầm. Cái này Phật châu là chí bảo, lại ngăn không được đạo này kiếm khí, trong chốc lát công phu, liền bị kiếm khí vây bạo. Tràng hạt phiêu tán rơi dụng, đánh vào hư không, không ngừng bạo tạc, từng đợt kim quang tiêu tán. Phốc. Hầu Đen lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn rũa ra tay, rất nhiều bảo vật xuất hiện, một kiện màu vàng kim cả sa ở trên người hắn. Một thanh kim cương sử, một cây hàng ma trượng bị hắn giữ tại trong tay, cường đại Phật quang bộc phát, hình thành kinh khủng màu vàng kim phòng ngự. Thân là Bồ Đề thụ, tâm như minh kính lại. Hầu Đen sắc mặt tái nhợt mở miệng, thân thể biến hóa, một gốc to lớn màu vàng kim Bồ Đề thụ xuất hiện, kim cương sử, hàng ma trượng bị kích hoạt, tà ma chi lực xâm nhập trong đó, hai đạo kinh khủng công kích vành sát mà ra. Ầm ầm. Kiếm khí đột nhiên chém xuống, kim cương sử, hàng ma trượng công kích bị đánh sơ sát. Diệp Lăng Thiên nắm chặt hàng hai, kiếm khí lại lần nữa tăng gọn, huyết quang trùng thiên, vạn trượng kiếm khí tăng cường mấy lần. Oeng. Vạn trượng kiếm khí xen lẫn huyết sát chi khí, thao thiên ma khí, một kiếm nghiền sát mà xuống, đánh vào kim cương sử cùng hàng ma trượng phía trên. Cái này hai kiện Phật môn chí bảo, lập tức bị vây bạo, kiếm khí lại lần nữa giáng lâm, chạm trên Bồ Đề thụ, đem Bồ Đề thụ thôn phệ. Bồ Đề thụ chấn động, cả sa hình thành đặc thù phù văn, hóa thành kim cương phòng ngự, muốn ngăn trở một kiếm này. Đáng tiếc, trung cực vẫn là quá yếu, kim cương phòng ngự tiêu tán, phù văn bạo liệt, cả sa bị vây thành hư vô, to lớn Bồ Đề thụ bị một kiếm vây bạo, hóa thành chói mắt Phật quang, không ngừng tiêu tán. Hầu Đen hiện thân lần nữa, giờ phút này trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, tiên huyết không ngừng tràn ra. Thân thể hạ xuống từ trên trời, tứ chi hóa thành huyết vụ, nhanh chóng tiêu tán, trên thân vết rách tăng nhiều, từng khối mảnh vỡ rơi xuống. Thân xác hắn ảm đạm, ngôn ngữ không cam lòng, ta đã là Đại La Thiên hậu kỳ, lại ngăn không được một kiếm. Diệp Lăng Tiên một kiếm này vì thế, so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn, chỉ dùng một kiếm, thủy lưu ly đăng, thủy hắn rất nhiều bảo vật, dưới mắt còn có thể đem hắn chu sát. Ầm ầm. Hầu Đen thân thể rơi vào vạn yêu thành, đem mặt đất ném ra một cái càng thêm to lớn hố trời. Kiếm khí tùy theo chém xuống, thôn phệ toàn bộ vạn yêu thành, cuồng bạo kiếm khí hướng về xung quanh bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ông, tịch diệt chi quang hiện hiện, huyết quang thôn phệ vạn vật, kiếm khí hoành tuyệt thiên địa, to lớn vạn yêu thành trong khoảnh khắc bị bốc hơi. Vô số kiến trúc hóa thành một mịn, mặt đất bạo liệt, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện, giống như vạn trượng thâm nguyên, không ngừng đổ sụp, hạ xuống, tiêu tán. Toàn này to lớn thành trì trực tiếp bị một kiếm vây bạo, tất cả sinh cơ triệt để tiêu tán. Ta không cam tâm a. Tịch diệt cổ thành phía dưới, Hầu Đèn không cam lòng thanh âm vang lên, giống như địa ngục lệ quỷ đang thét đảo. Đáng tiếc sau đó lại là hoàn toàn tĩnh mịch, lòng đất truyền ra một trận màu vàng kim vật quang, Phật quang thẳng vào cửu tiêu, hầu đèn đã hóa đạo, thần hồn câu diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Phật quang ngưng tụ cùng một chỗ, đem Diệp Lăng Thiên bao trùm, bị Diệp Lăng Thiên không ngừng thôn vệ, Đại La Thiên lực lượng, tự nhiên không thể buông tha. Đại La Thiên hậu kỳ, cũng ngăn không được hắn một kiếm. Diễm Phi bọn người ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Thương Nguyên chuyến đi, Diệp Lăng Thiên còn thi triển một loại nào đó cường đại bí pháp, tu vi tăng vọt, đồ sát Đại La Thiên, dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn còn chu sát cái kia đạo đến từ Cửu Tiêu lỗ thủng trong động thần bí tồn tại. Lần này, Diệp Lăng Thiên không có sử dụng loại kia quỷ dị bí pháp, chỉ là dùng trôi này tà dị chi kiếm, liền chu sát Đại La Thiên hậu kỳ hầu đèn, quả nhiên là biến thái. Hắn nếu là thi triển loại kia cường đại bí pháp, thậm chí đều không cần sử dụng hàng hai, một tay liền có thể bóp tử thị đèn. Diệp Lăng Thiên đứng tại Cửu Tiêu bên trong, thần sắc tự nhiên nhìn phía dưới một chút. Có Đạm Đài Hoàng nhắc nhở, hắn ngược lại là không có tùy tiện sử dụng Đoạ Ma cấm thuật. Bất quá lấy hắn giờ phút này nắm giữ thủ đoạn, hàng hai vừa ra, dù cho không thi triển Đoạ Ma cấm thuật, cũng có thể tùy tiện chu sát Đại La Thiên cảnh. Hàng hai thôn phệ nhiều như vậy Thương Nguyên tà ma, nếu là liền Đại La Thiên đều chạm không được, cái kia còn có gì dùng? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Thái Âm, giờ phút này Thái Âm đang cùng phân thân chém giết. Minh Hồ Lô, Trảm Thiên. Thái Âm phát giác được hầu đèn bị chu sát, tâm tình chìm vào đáy cốc. Hắn năng ấn quyết, Minh Hồ Lô biến lớn, bên trong sông ra một đầu âm hà hóa thành một thanh thiên đao, đột nhiên chém về phía phân thân. Phân thân năng kiếm quyết, Trích Tiên kiếm chém ra, cùng thiên đao đối hoành cùng một chỗ, Cửu Tiêu bên trong, tiếng nổ không ngừng. Diệp Lăng Thiên bước ra một bước, trường kiếm hoành tuyệt, âm hà hóa thành thiên đao bị đánh đoạn, hàng thai hung mạnh chém vào tại Minh Hồ Lô bên trên, Minh Hồ Lô bị một kiếm vênh bạo, một phân thành hai, bên trong nước sông phiêu tán rơi rụng. Phốc. Thái Âm thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh hoàng, hắn cắn răng một cái, quay người liền muốn trốn. Hầu đen đã chết, hắn Minh Hồ Lô đã hủy, tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Phân thân hóa thành tàn mang, đột nhiên xuất hiện tại Thái Âm trước người, trường kiếm chém ra, kiếm khí bộc phát. Thái Âm song quyền bung ra, quyền ấn hoành tuyệt, cùng kiếm khí đối bính cùng một chỗ, kiếm khí bị vênh bạo, hắn cũng bởi vậy dừng lại một cái. Chết. Diệp Lăng Thiên trong mắt huyết mang hiện hiện, tâm niệm vừa động, hàng hai hóa thành một đầu màu máu cùng long, phong tỏa thiên địa, đột nhiên bắn ra. Xoẹt. Thái Âm thân thể run lên, hàng hai đem hắn thân thể xuyên thủng, một cỗ huyết tiễn phiêu tán rơi rụng mà ra. Diệp Lăng Thiên bước ra một bước, đi thẳng tới Thái Âm sau lưng, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía Thái Âm đầu. Ầm. Thái Âm đầu bị vênh ra đạo đạo vết rách, tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra, thân thể giống như đạn áo, bị đánh bay 500m. Chém. Diệp Lăng Thiên ngón tay khẽ động, hàng hai đột nhiên chém ra, màu máu kiếm khí bổ ra Cửu Tiêu, chém ở Thái Âm trên đầu. A! Thái Âm phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ đầu sọ đến thân thể bị một kiếm bổ ra, kiếm mang từ hắn trong thân thể lao ra, thân thể của hắn lập tức bạo tạc, hóa thành một trận huyết vụ. Thái Âm chết. Diệp Lăng Thiên giơ ra tay, hàng hai bay vào trong tay, huyết vụ ngưng tụ thành một viên huyết châu, trung quanh tà ma chi lực toàn bộ dung nhập huyết châu bên trong. Huyết châu hóa thành tàn mang, hướng hắn bay tới. Diệp Lăng Thiên nắm chặt huyết châu, nhẹ nhàng bóp, huyết châu bị bóp nát, lực lượng bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Hưu. Hắn tiện tay vung lên, phân thân tiêu tán, Trích Tiên kiếm bị hắn thu lại. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía dưới, Lục Áp còn nằm tại phía dưới, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư chính đem nó che chở. Giang giác. Đột nhiên, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư chấn động, lực lượng thần bí khôi phục, đem Lục Áp thân thể bao khỏa, xé rách không gian, trong nháy mắt trốn vào trong đó. Diệp Lăng Thiên nắm chặt hàng hai, muốn một kiếm chém ra đi. Đừng động thủ. Diễm Phi lập tức mở miệng, nàng bước ra một bước, đi vào vết nứt không gian bên ngoài. Nàng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, các người đi trước yêu châu, Lục Áp còn có lưu tàn hồn, ta theo sau nhìn xem. Nói xong, nàng quả quyết tiến vào vết nứt không gian. Chương 1066, yêu châu chương 1066, yêu châu. Diệp Lăng Thiên thu hồi hàn thai, tóc trắng phơ biến thành đen nhánh chi sắc. Giữa thiên địa huyết quang tiêu tán, cường đại kiếm khí tràn ngập thiên địa, thật lâu khó mà tản đi. Hoa Tưởng Dung kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng Thiên, lại lần nữa bị Diệp Lăng Thiên thực lực cường đại trấn trụ. Hai vị đại La Thiên cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà liền dạng này bị hắn chu sát, cái này ra hỏa thực lực thật quá cứng hãn. Lần trước tại Thiên Đình đánh Đại La Thiên trung kỳ hầu đèn, rõ ràng chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, lần này mới là làm thật. Thiên Sơ ngược lại là rất bình tĩnh, tại Thương Nguyên chỗ sâu, nàng tự mình gặp được Diệp Lăng Thiên xuất thủ, đây mới thực sự là biến thái. Cấm thuật thi triển, đồ sát Đại La Thiên, giống như thái thịt đồng dạng đơn giản. Hầu đèn cùng Thái Âm tự nhiên không yếu, nhưng là tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, căn bản không đáng chú ý, đừng nói là Đại La Thiên hậu kỳ, cho dù là Đại La Thiên đỉnh phong, đối mặt Diệp Lăng Thiên, đều là một con đường chết. Dù sao cái này ra hỏa trước đó thi triển cấm thuật thời điểm, tu vi thế nhưng là trực tiếp tiêu thăng đến Đại La Thiên đỉnh phong chi cảnh. Công tử hoàn toàn như trước đây lợi hại. Nguyệt Phù Giao trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ngọt ngào. Mặc kệ là tại Cửu Châu chi địa vẫn là tại Thương Hoang giới, nhà nàng công tử đều có thể trấn trụ toàn trường. Diệp Lăng Thiên phi thân đi vào tam nữ trước người, hắn nhìn về phía Thiên Sơ cùng Hoa Tưởng Dung, tiếp xuống đi yêu châu đi. Đi theo ta. Thiên Sơ hướng về phía trước bay đi. Diệp Lăng Thiên ba người đuổi theo. Tại biến mất vạn yêu thành cuối cùng, xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Đầu này vết rách tên là Vạn Yêu Đường, bước vào trong đó, liền có thể tiến vào Yêu Châu. Thiên Sơ mở miệng, nơi này chính là Yêu Châu lối vào. Vạn Yêu Thành cùng Yêu Châu có rất nhiều liên hệ, nói như vậy, nếu là bên này xuất hiện sự tình, Yêu Châu khẳng định biết được. Nơi này đã biến thành tử thành, rất nhiều yêu tộc hủy diệt, Yêu Châu lại không người đến đây, cái này rõ ràng không thích hợp. Yêu Châu bây giờ tình huống, đoán chừng cũng vô cùng phức tạp. Vào xem. Diệp Lăng Tiên thần sắc tự nhiên nói. liền thần thoại truyền thuyết bên trong lục gáp đều gặp được, yêu châu bên trong vô luận xuất hiện cái gì, cũng sẽ không để hắn quá mức ngoài ý muốn. Hắn có loại trực giác, cái này cựu châu thiên địa, đến tiếp sau có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá không quan trọng, hắn sẽ ra tay. Bốn người cũng không do dự, lập tức tiến vào vạn yêu đường. Vạn yêu cuối đường đầu, là mặt khác một mảnh thiên địa, yêu châu. Yêu châu to lớn, mênh mông vô biên, tối thiểu nhất đối bình thường yêu tộc mà nói, chính là như thế. Rất nhiều yêu tộc, cuối cùng cả đời, đều khó mà đi ra yêu châu, giống như phàm nhân, khả năng cả một đời đều khó mà đi ra một cái địa phương. Nhưng là đối với cường giả mà nói, cái gọi là mênh mông yêu châu, chỉ là một góc, tuy là lớn như vậy thương hoàng giới, cũng chỉ là nho nhỏ mở giới, cực kỳ nhỏ hẹp. Yêu châu, một tòa cổ thành bên ngoài, có vết rách to lớn, đây là vạn yêu cuối đường. Diệp Lăng Thiên bốn người từ bên trong đi tới, đứng tại một tòa đỉnh núi cao, cổ thành ngay tại phía trước 10 vạn mét chi địa. Thiên Sơ nhìn xem phía trước thành trì, nơi này chính là yêu châu hoàn cảnh địa lý đặc thù, yêu khí cùng linh khí cực kỳ nồng đậm, sông núi, đầm lầy, rừng rậm, cổ thành vô số, thiên nhiên thích hợp yêu tộc ở lại. Phía trước cổ thành, tên là Thiên Yêu Thành, chính là Thiên Yêu Điện nắm trong tay một tòa thành trì. Thiên Yêu Điện. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía cổ thành phương vị. Hoa Tưởng Dung giải thích nói, yêu tộc bên trong, tộc quần đông đảo, nhất là cường đại tộc quần có 6 cái, theo thứ tự là Thành Khâu Hồ tộc, Đàng Long nhất tộc, Đại Bằng Điểu nhất tộc, Khổng Tước nhất tộc, Thanh Giao nhất tộc, Phệ Thiên Hổ nhất tộc. Mà tại 6 đại tộc quần bên ngoài, liền có Thiên Yêu Điện, Thiên Yêu Điện chính là yêu tộc vô số cỡ nhỏ tộc quần tạo thành, luận đến nội tình, cũng không yếu tại 6 đại yêu tộc. Trong lòng Diệp Lăng Thiên thăng nhẹ, cái này yêu châu cũng không một ít trong tưởng tượng cường đại tộc quần, tỉ như cái gì Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cùng kỳ, thao thiết loại hình. Bằng không mà nói, cái này yêu châu địa vị khẳng định càng thêm bất phàm. Đi Thiên Yêu Thành tìm kiếm tình huống. Thiên Sơ khẽ mở hàm răng. Lần này đến yêu châu, nàng cần tìm một tuyến cơ duyên, mà cái này một tuyến cơ duyên, cùng cô kia côn bằng thi thể có quan hệ. Bất quá Tâm Nguyệt Hồ chỉ là nói cho Diễm Phi côn bằng thi thể tại yêu châu, cũng không cáo chi xác thực vị trí. Nàng cần trước tiên ở Thiên Yêu Thành dò xét một cái, đến thời điểm còn phải đi lội hồ tộc. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người hóa thành tàn ảnh, bay về phía Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành bên trong, yêu tộc đông đảo, ở chỗ này có thể nhìn thấy các loại yêu tộc, có đa hóa hình, có thì là bảo trì bản thể. Nếu là sinh linh, vậy liền cần sinh tồn. Bởi vậy Thiên Yêu Thành bên trong, đồng dạng có rất nhiều yêu tộc sản nghiệp, cái gì tử quán, trà lâu, tiểu thương, cái gì cần có đều có. Cho dù là yêu, cũng không thể không vì sinh tồn mà nghĩ hết tất cả biện pháp. Trong thành nhìn một cái, tất cả đều là yêu tộc, căn bản không có còn lại nhân loại, bởi vậy Diệp Lăng Thiên bốn người tiến vào, cũng để cho chúng quanh yêu tộc có chút ngoài ý muốn. Bất quá những này yêu tộc căn bản không dám lên tìm đến phiền phức. Bọn hắn biết rõ một chuyện, đó chính là có thể vượt qua vạn yêu hải, tiến vào vạn yêu thành, bước vào vạn yêu đường nhân tộc, đều không phải là hạng đơn giản, không thể trêu chọc. Bình thường nhân loại, liền vạn yêu hải vực đều khó mà đặt chân, một ít tu sĩ ngược lại là có thể tiến vào vạn yêu thành, nhưng căn bản không có tư cách tiến vào vạn yêu đường, chớ nói chi là đến Thiên Yêu Thành. Thiên Sơ đối Thiên Yêu Thành tựa hồ rất tin tưởng, nàng thần sắc bình tĩnh đi về phía trước, nhưng trong lòng đang suy tư, cái này Thiên Yêu Thành, tựa hồ cũng không xuất hiện cái gì đặc thù tình huống. Có lẽ là có Thiên Yêu Điện che chở, một ít sự tình cũng không đốt tới Thiên Yêu Thành. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Thiên Sơ mang theo Diệp Lăng Tiên đám người đi tới một cái bên đường trước gian hàng. Đây là một cái coi bói quầy hàng, lão bản là một cái lao ô quy, hắn đã hóa hình, có lưu dâu hình chữ bát, trên lưng lại có một cái nặng nghề mai rùa. Giờ phút này hắn đang nằm trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay cầm một thanh bình trà nhỏ, hài lòng thưởng thức trà thơm. Đại La Tiên. Diệp Lăng Tiên thầm nghĩ một câu, ngàn năm con rùa vạn niên uy, trước mắt cái này lao ô quy, là một tôn Đại La Tiên cường giả, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, cũng là không giả. Thiên Sơ nhìn về phía lao ô quy, có chút ô quyền, gặp qua Huyền Minh Tử tiền bối. Cái này lao ô quy, tên là Huyền Minh Tử, chính là một tôn chứng kiến qua thượng cổ thần bí tồn tại, nghe đồn hắn đến từ thần thú Huyền Vũ nhất tộc, cực kỳ bất phàm. Huyền Minh Tử đặt chén trà xuống, hắn ngồi dậy, nhìn xem Thiên Sơ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, Thiên Sơ tiểu nha đầu, đây là muốn tìm lão quỷ nghe ngóng tin tức gì? Rất hiển nhiên, hắn nhận biết Thiên Sơ làm Thiên đỉnh chiến thần, hắn bực này tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu. Thiên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, muốn hỏi một chút tiền bối, yêu châu bây giờ tình huống như thế nào? Huyền Minh Tử cười nói, yêu châu bây giờ không thái bình, 10 ngày trước, Hắc Long Sơn ra mắt, có một vị thần bí cường giả hiện thân. Hắn tuần tự đánh bại yêu tộc vô số cường giả. 6 đại tộc quân bên trong, Đàng Long, Đại Bằng Điểu, Khổng Tước, Thanh Giao, Phệ Thiên Hổ năm tộc thần phục, Thanh Khâu Hổ tộc không muốn thần phục, cuối cùng Tâm Nguyệt Hổ bị trọng thương, bây giờ Thanh Khâu Sơn cũng kém không nhiều nhanh thần phục. Chương 1067, là ngươi, ta kẻ bắt trước chương 1067, là ngươi, ta kẻ bắt trước Hắc Long Sơn. Thiên Sơ trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Yêu Châu các tộc, người mạnh nhất là Tâm Nguyệt Hổ, Đại La Thiên trung kỳ. Trừ cái đó ra, còn lại các tộc người mạnh nhất cũng chỉ là Đại La Thiên sơ kỳ. Đương nhiên, đến trừ bỏ trước mắt Huyền Minh Tử. Vị này lao ổ quy, thực lực thâm bất khả trắc, cực kỳ không đơn giản, tối thiểu nhất Thiên Sơ cũng nhìn không thấu. Huyền Minh Tử cười nói, Hắc Long Sơn xuất hiện vị cường giả kia, là Đại La Thiên đỉnh phong chi cảnh, các tộc nguyên bản cũng không muốn thần phục, nhưng là các tộc Đại La Thiên bị hắn sau khi đánh bại, những người kia tu vi nhau nhau đột phá, bước vào Đại La Thiên trung kỳ. Đại La Thiên trung kỳ. Thiên Sơ nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Yêu tộc những cường giả kia có thể nhanh như vậy từ Đại La Thiên sơ kỳ, bước vào Đại La Thiên trung kỳ, lần này ý thức để nàng nghĩ đến một cái thế lực, Minh Thổ. Minh thổ thủ đoạn rất quỷ dị, mượn nhờ tà ma chi lực, có thể để người nhanh chóng đột phá, cực kỳ đáng sợ. Huyền Minh Tử nhẹ nhàng gật đầu, người nghĩ không tệ, trong này xác thực dính đến Minh thổ, kia Hắc Long Sơn cùng Minh thổ có to lớn quan hệ, đoán chừng là Minh thổ một cái cứ điểm. Lão quỷ ta sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, đối cái này Minh thổ lại biết rất ít, ngược lại là không cho được ngươi quá nhiều đoán. Hắn sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, chứng kiến qua hồng hoàng, là nhóm đầu tiên tiến vào thương hoàng giới lao nhân. Bất quá ngay cả như vậy, hắn đối Minh thổ hiểu rõ cũng vô cùng ít ỏi. Tối thiểu nhất tại năm đó trong thiên địa, cũng không Minh thổ cái thế lực này gần trăm năm chống rông xuất hiện, rất là bất phàm. Có thể trưởng khống tà ma chi lực, có thể nhường người tu là tăng bọn, loại thủ đoạn này, hắn cũng xem không hiểu. Phải biết, năm đó mạnh như Hạo Thiên cùng Đế Tuấn, cũng không dám đi tùy tiện đụng vào tà ma chi lực. Chúng chi đi nắm giữ tà ma chi lực đâu. Thiên Sơ nhìn về phía chu vi, bây giờ Thiên Yêu Thành cũng không đặc thù sự tình phát sinh, việc này hẳn là tiền bối công lao. Thiên Yêu Điện điện chủ chính là Thiên Yêu Lang, đại la thiên sơ kỳ tu vi, nếu là Hắc Long Sơn cường giả tiến công, hắn căn bản ngăn không được. Nhìn chung toàn bộ Thiên Yêu Thành, có thể đến, đoán chừng liền Huyền Minh Tử một người. Huyền Minh Tử cười nói, lão quỷ ta ở lại đây nhiều năm, có tình cảm, cũng không để ý ra đem lực. Nếu không phải hắn ngồi trấn Thiên Yêu Thành, Thiên Yêu Điện đoán chừng đã thần phục. Bây giờ toàn bộ Yêu Châu, cũng liền Thiên Yêu Thành coi như thái bình. Về phần còn lại các nơi, trong khoảng thời gian ngắn, thần phục, tử vong tử vong. Thiên Sơ tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, ta còn muốn hỏi hỏi kia côn bằng thi thể tình huống. Huyền Minh Tử nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, côn bằng thi thể đến từ ngoại giới, việc này cùng Minh Thổ cũng có quan hệ, bây giờ cỗ thi thể kia ngay tại Hắc Long Sơn, Minh Thổ tựa hồ dự định để hắn khôi phục. Côn bằng chính là thượng cổ hung thú một trong. Côn bằng nhất tộc, tại thời kỳ thượng cổ, có thao thiên thần uy, cực kỳ cường hãn, nếu có được hắn truyền thừa, nhất định là vô thượng đại tạo hóa. Thiên Sơ trên mặt vẻ trầm tư, xem ra đến thời điểm phải đi lội Hắc Long Sơn. Huyền Minh Tử tựa hồ biết rõ Thiên Sơ suy nghĩ gì, hắn trầm ngâm nói, ngươi kẹt tại nửa bước đại la thiên cũng có bao nhiêu năm, lần này đối ngươi mà nói, đúng là một trận đại tạo hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giải quyết Minh Thổ cường giả. Thiên Sơ nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào, đều phải đi xem một chút. Huyền Minh Tử cười cười, cũng không có quên nhiều. Hắn ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lăng Thiên, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, tiểu tử, thân ngươi trên có phải hay không có một cái bàn cờ? Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn gật đầu nói, xác thực có một chương. Không đơn giản a. Huyền Minh Tử cảm khái một câu. Hắn tiện tay vung lên, một phần quyển trục bay về phía Diệp Lăng Thiên, gặp nhau là duyên, đưa ngươi phần quyển trục. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, bên trên có bốn chữ, Thái Ất Thần Thuật. Huyền Minh Tử cười nói, đây chính là tốt đồ vật, lão quỷ cái này một thân bản sự, đều đến từ quyển sách này, nói đến cũng coi là đánh cắp nhân tộc chi pháp. Thái Ất Thần Thuật, tập thôi diễn, bói toán, trận pháp, cấm chế làm một thể, dòm thiên địa tạo hóa, dấu đấu chuyển tinh gì, cực kỳ bất phàm, thuộc tại Hồng Hoang một thuật. Diệp Lăng Thiên trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, ngược lại là có thể dùng đến tặng người. Huyền Minh Tử nghe xong, khoe miệng giật một cái, tặng người. Bực này đồ vật, chính ngươi giữ lại thăng nộ là được, nếu không phải nhìn ngươi có tấm kia bàn cờ, ta cũng sẽ không đem nó cho ngươi. Diệp Lăng Thiên cười thu lại, Thái Ất Thần Thuật, vừa lúc có thể đưa Lý Hàn Sơn. Thiên Sơ thi lễ một cái, đa tạ tiền bối giải hoặc, chúng ta cáo tử. Đi thôi. Huyền Minh Tử nhẹ nhàng phất tay. Sau đó, Diệp Lăng Thiên bọn người rời đi. Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên bóng lưng, tiện tay vung lên, một cái mai rùa xuất hiện tại trong tay. Soạn. Hắn nhẹ nhàng lắc lư mai rùa, đem mai rùa ném ở trên mặt bàn, mai rùa không ngừng xoay tròn. Sau một lát, mai rùa đình chỉ xoay tròn, ba cái tiền đồng từ trong mai rùa bay ra ngoài. Để cho ta nhìn xem. Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm ba cái tiền đồng. Ầm. Đột nhiên, mai rùa bạo liệt, ba cái tiền đồng trực tiếp hòa tan, ngoài hàng nổ tung. Phúc. Huyền Minh Tử thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, nhận lấy to lớn phản vệ. Thân xác hắn hoảng sợ nói ra, làm sao có thể? Cái này tiểu tử tiên cơ bị che đậy, vậy mà không thể thôi diễn. Trên đường, Diệp Lăng Tiên dừng lại bước chân, về sau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng vào lúc này, phía trước có một người chính trận vật trốn qua tới. Đối phương thân mang một bộ màu trắng áo lông chồn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà ở sau lưng hắn còn có một đám yêu tộc đang đuổi chủ. Diệp Lăng Tiên nhìn xem xông lại người, thần sắc có chút quái dị, đây không phải là cái kia gọi Bạch Dụ hồ ly sao? Bạch Dụ giờ phút này đang bận đảm bệnh, căn bản không có chú ý tới Diệp Lăng Tiên mấy người, hắn nhanh chóng hướng phía trước phi nước đại. Ầm. Ngay tại hắn vừa tới gần Diệp Lăng Tiên thời điểm, Diệp Lăng Tiên duỗi ra chân, Bạch Dụ bị đẩy ta một phát, cả người trực tiếp quẳng xuống đất. Bạch Dụ thần sắc giật mình, lập tức đứng lên, hắn trừng mắt Diệp Lăng Tiên nói, "Ngươi?" Chẳng qua là khi hắn nhìn thanh Diệp Lăng Tiên khuôn mặt thời điểm, không khỏi sửng sốt một giây, "Là ngươi, ta bắt trước ngươi." Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói, "Nhân sinh nơi nào không gặp lại, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ bắt trước ngươi, dám xuất hiện ở trước mặt ta." Bạch Dụ đội vàng nói, "Huynh đài, hôm nay tại hạ vội vàng đảm mệnh, cũng không cùng ngươi hả, cáo tử." Nói xong, liền muốn tiếp tục đảm mệnh. Thiên Sơ tiện tay vung lên, một đạo lực lượng đem Bạch Dụ giam cầm. Bạch Dụ sửng sốt một giây, hắn lập tức nhìn về phía Thiên Sơ, thân thể run lên, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Trời, Thiên Sơ chiến thần." Giờ khắc này, hắn thật kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ ở nơi này gặp phải Thiên Sơ. Gặp chính mình bắt trước người, còn gặp Thiên Sơ. Hai người này cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ cái này bắt trước người đã tại Thiên Đình dùng đại danh của hắn cùng với Thiên Sơ rồi? Hưu. Đám kia truy đuổi yêu tộc xông lại, trong nháy mắt đem Diệp Lăng Tiên bọn người vây quanh. Chương 1068, ăn ngay nói thật thôi chương 1068, ăn ngay nói thật thôi Bạch Dụ, lần này nhìn ngươi chạy thế nào. Một vị mọc da màu đỏ tóc dài trung niên yêu tộc lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Dụ, thiên hư cảnh hậu kỳ tu vi. Bạch Dụ tức giận nói, Bạch Thăng, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trước mắt những này yêu tộc đều đến từ Thanh Câu Sơn. Bây giờ Thanh Câu Sơn, từ Tâm Nguyệt Hồ đại nhân bị Hắc Long Sơn bị cường giả kia trọng thương về sau, không ít Thanh Câu Sơn trưởng lão nhao nhao lựa chọn thần phục. Những cái kia không có thần phục thì là toàn bộ bị giam giữ bắt đầu. Hắn làm Thanh Câu Hồ tộc thiếu chủ, đương nhiên sẽ không thần phục, cuối cùng tao ngộ Hồ tộc truy sát. Bạch Thăng cười lạnh nói, Thanh Câu Hồ tộc thiếu chủ, nên thay người. Ngươi tồn tại sẽ chỉ uy hiếp được Xích Hồ công tử. Trong Hồ tộc cũng có rất nhiều phe phái, Bạch Hồ, Xích Hồ, cạnh tranh lớn nhất. Hiện tại Thanh Câu Hồ tộc đã lựa chọn thần phục, trưởng khống giả chính là Đỏ Hư đại nhân. Đỏ Hư đại nhân nguyên bản chỉ có nửa bước Đại La Thiên tu vi, thần phục về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại trong thời gian thật ngắn liền bước vào Đại La Thiên trung kỳ. Liên đỉnh phong thời kỳ Tâm Nguyệt Hồ đều có thể một trận chiến, toàn bộ Hồ tộc ai dám chất vấn? Mà Xích Hồ thì là Đỏ Hư đại nhân dòng dõi, cũng là lập tức Thanh Câu Hồ tộc thiếu chủ. Về phần Bạch Dụ, bây giờ chỉ là một cái cản đường người, phải chết. Xích Hồ, một cái chân chính phế vật thôi. Bạch Dụ cười lạnh nói, hắn tại Thanh Câu Sơn cũng là một cái thế nhân biết được phế vật, nhưng này chỉ là mặt ngoài, hắn đã sớm bước vào thiên hư cảnh. Về phần Xích Hồ, tại rất nhiều thiên tài địa bảo trồng chất dưới, cũng mới miễn cưỡng đem tu vi bước vào nửa bước thiên hư, đây mới thực sự là phế vật. Bạch Thăng thần sắc coi nhẹ nói ra, mấy ngày nay ngươi cũng đang chạy trối chết, khả năng còn không biết rõ Xích Hồ công tử đã bước vào thiên hư cảnh đỉnh phong, ngươi mặc dù giấu rốt, nhưng là ở trước mặt hắn, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Thiên hư cảnh đỉnh phong. Bạch Dụ thần sắc đọc lại, vô ý thức nghĩ đến Đỏ Hư tu vi tăng vọt sự tình. Xem ra Đỏ Hư thần phục về sau, Xích Hồ cũng đã nhận được Hắc Long Sơn rất nhiều chỗ tốt. Cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Xích Hồ công tử đã ở Thiên Yêu lâu bày rượu thiết yến, ta được nhanh chóng chu sát người, xong đi uống đống nhân rượu, nếu không khả năng đuổi không lên. Bạch Thăng tiếu dung âm trầm, một thanh màu máu trúc trượng xuất hiện tại trong tay, hắn trong nháy mắt đối Bạch Dụ phát động công kích. Bạch Dụ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương xuất thủ, giờ phút này hắn bị giam cầm, khó mà phản kích. Vâng. Thiên Sơ tiện tay vung lên, Bạch Thăng màu máu trúc trượng bị chấn đoạn, cả người bị tung bay. Bạch Thăng ổn định thân thể về sau, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức căm tức nhìn Thiên Sơ, ngươi, còn lại trực tiếp kẹt tại trong cổ họng. Ngươi là Thiên Sơ chiến thần. Bạch Thăng lập tức trả sát một cái con mắt, xác nhận một phen, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người lập tức lui lại. Hắn tự nhiên nhận biết Thiên Sơ, dù sao năm đó Thiên Sơ quét ngang qua yêu tộc, ma tộc, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Thiên Sơ đại danh, tại yêu châu bên trong, thậm chí có thể hủ chết rất nhiều tiểu yêu. Thiên Sơ chiến thần. Trung quanh còn lại yêu tộc cũng là thân thể run lên, nhao nhao lui ra phía sau. Bọn hắn có lẽ chưa từng gặp qua Thiên Sơ, nhưng tuyệt đối biết được Thiên Sơ đại danh. Bạch Dụ sửng sốt một giây, hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Sơ sẽ ra tay. Thiên Sơ mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Thăng, ly khai, nếu không, chết. Bạch Thăng trong lòng ngưng tụ, đội văn nói, Thiên Sơ đại nhân, ta không phải không nể mặt ngài, nhưng Bạch Dụ là Xích Hồ công tử muốn bắt người. Thiên Sơ hờ hững nói, vậy liền để hắn tới gặp ta. Bạch Thăng nghe vậy, lập tức nói, ta cái này gọi Xích Hồ công tử tới. Hắn xuất ra một khối ngọc phù, đội vàng tiến hành truyền âm. Hắn cũng chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi, đối mặt Thiên Sơ dạng này tồn tại, hèn mọn như sâu kiến, tự nhiên không dám nhiều lời. Dưới mắt Thiên Sơ xuất hiện ở đây, như muốn bảo đảm Bạch Dụ, loại chuyện này hắn cũng không dám can thiệp, đến làm cho Xích Hồ công tử ra mặt mới được. Thiên Sơ thần sắc đạm mạc, nàng ngược lại là muốn nhìn cái này Xích Hồ có gì ba đầu sáu tay. Thiên Yêu lâu, bày rượu thiết yến, rất nhiều yêu tộc thiên tiêu tề tụ cùng một chỗ, Tiểu Bằng Vương bọn người đồng đều ở trong đó. Một vị thân mang màu đỏ trường bào tuổi trẻ nam tử, chính ôm hai cái hồ tộc mỹ nữ, vẻ mặt tươi cười cùng một đám yêu tộc thiên tiêu trò chuyện. Trước đó, đây là hắn nghi cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao những này yêu tộc thiên tiêu, từng cái mắt cao hơn đầu, hắn căn bản dung nhập không đi vào loại này vòng tròn. Nhưng là hiện tại, hắn dung nhập trong đó, bởi vì hắn là lập tức Thanh Khâu thiếu chủ, là thiên hư cảnh đỉnh phong cường giả. Ừm. Đột nhiên, Xích Hồ đem một khối ngọc phù lấy ra, nghe được truyền âm về sau, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức đẩy ra bên người hai vị nữ tử. Tiểu Bằng Vương nhàn nhạt nhìn Xích Hồ một chút, tiếp tục uống rượu của mình. Xích Hồ huynh, chuyện gì? Thanh Giao nhất tộc thiên kiêu Thanh Diệu mở miệng hỏi thăm. Xích Hồ cười nhạt nói, chúng ta đi bắt Bạch Dụ, nhưng là gặp một điểm phiền phức, ta phải đi qua giải quyết một cái. Thanh Diệu cười nói, một cái Bạch Dụ thôi, có chỗ giấu rốt, quả thật làm cho người bất ngờ, nhưng cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, không bằng ta và ngươi đi qua nhìn một chút. Như thế rất tốt. Xích Hồ gật gật đầu. Còn lại yêu tộc thiên kiêu cũng đứng dậy, bọn hắn cũng uống không ít, tiếp tục uống xuống dưới, không có chút nào niềm vui thú, không bằng đi tìm một chút niềm vui thú. Cũng không lâu lắm, Xích Hồ đám người đi tới trên đường cái. Thiên Sơ chiến thần. Tiểu Bằng Vương bọn người nhìn thấy Thiên Sơ thời điểm, trong lòng ngưng tụ. Xích Hồ nói phiên phước, là Thiên Sơ chiến thần. Bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, sắc mặt có chút âm trầm. Thanh Diệu trước đó tại thần quan thời điểm, liền bị Diệp Lăng Thiên giáo huấn qua, giờ phút này trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý, cái này Diệp Lăng Thiên cũng dám đến yêu châu, rất tốt, vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Gặp qua thiếu chủ. Bạch Thăng bước nhanh đi vào Xích Hồ trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Một phế bật. Xích Hồ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Thăng cúi đầu, không dám nhiều lời. Xích Hồ nhìn về phía Thiên Sơ, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, Thiên Sơ đại nhân, Bạch Dụ chính là ta Thanh Khâu trọng phạm, không biết có thể đem hắn giao cho ta. ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Sơ coi thường lấy Xích Hồ. Xích Hồ thần sắc đọc lại, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Thiên Sơ đại nhân mặc dù chiến lược ngập trời, nhưng cũng cuối cùng chỉ là nửa bước đại la thiên, cần biết phụ thân ta đỏ hư đã bước vào đại la thiên trung kỳ. Uy hiếp sao? Thiên Sơ thần sắc đạm mạc. Xích Hồ nhàn nhạt nói ra, a ngay nói thật thôi, hôm nay bản thiếu nhất định phải chu sát Bạch Dụ, ta xem ai dám ngăn trở. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vất tay. Hư không chấn động, hai vị tóc trắng bạc phơ lão nhân phi thân mà xuống, trên người bọn họ khí tức không yếu, nửa bước đại la thiên. Hai vị lão nhân nhìn về phía Thiên Sơ, bọn hắn khí tức trong nháy mắt đem Thiên Sơ phong tỏa. Hai người này nguyên bản chỉ có chất cốc cảnh tu vi, nhưng là đạt được Hắc Long Sơn cho tạo hóa, đã bước vào nửa bước đại la thiên. Xích Hồ nhìn về phía Thiên Sơ, Thiên Sơ chiến thần, nơi này là Yêu Châu, chính là yêu tộc địa bàn, ta khuyên ngươi tốt nhất bày ngay ngắn chính mình vị trí. Câu nói này, không thể nghi ngờ là khiêu chiến. Tiểu Bằng Vương bọn người yên lặng lui ra phía sau, không thể không thừa nhận, Xích Hồ nhẹ nhàng, có chút cuồng vọng. Năm đó Thiên Sơ quét ngang yêu tộc thời điểm, hắn còn không biết do ở nơi đó chơi bùn. Nhưng là Xích Hồ dám dạng này khiêu chiến, bọn hắn thì là không dám. Cho dù là bọn họ phía sau có đại la thiên cường giả, bọn hắn cũng không dám nói loại lời này. Có ý tứ. Thiên Sơ trong mắt hàn mang lấp lóe, Thái Sơ chi mâu xuất hiện tại trong tay. Hai vị trưởng lão, các ngươi ngăn lại Thiên Sơ, ta đi chu sát Bạch Dụ. Xích Hồ trầm giọng nói. Tốt. Hai vị lão nhân không do dự, lập tức đối Thiên Sơ xuất thủ. Cùng là nửa bước đại la thiên, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn cùng Thiên Sơ có bao nhiêu chênh lệch. Chương 1069, Thanh Câu Hồ tộc chương 1069, Thanh Câu Hồ tộc anh. Thiên Sơ cùng hai vị hồ tộc trưởng lão giao thủ, lấy nàng thực lực, muốn chấn sát hai vị này trưởng lão, dễ như trở bàn tay. Xích Hồ nhìn về phía Bạch Dụ, tiếu dung vô cùng âm trầm, hắn không do dự, nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt oanh sát mà ra. Bạch Dụ phát hiện trên người giam cầm chi lực biến mất, sắc mặt hắn trầm xuống, giờ phút này căn bản né tránh không được, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nên chiến đi lên. Ầm. Hai người nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, một trận kịch liệt thanh âm vang lên, Bạch Dụ lập tức bị đánh bay mười mấy mét, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Không gì hơn cái này. Xích Hồ tiếu dung nghiền ngẫm, nếu là trước đó, hắn tự nhiên không phải Bạch Dụ đối thủ, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, nghiền ép một cái Bạch Dụ không hề khó khăn. Bạch Dụ chật vật đứng lên, tra sát một cái góc miệng tiên huyết. Xích Hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Dụ trước người, một cước đá ra đi. Ầm. Bạch Dụ con ngươi co rụt lại, cả người trong nháy mắt bay ngược, đem một mặt vách tường đụng nát, khói đặc dâng lên. Khụ khụ. Bạch Dụ một trận ho khan, đầy bụi đất từ trong khói dày đặc leo ra. Xích Hồ nhìn thấy Bạch Dụ chật vật như thế, tiếu dung càng thêm nồng đậm, hắn nắm chặt nắm đấm, chơi chán, tiến ngươi lên đường. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Dụ trước người, nắm đấm đột nhiên đánh phía Bạch Dụ đầu. Bạch Dụ sắc mặt tái nhợt, căn bản trốn không thoát cái này một quyền, lấy Xích Hồ cái này một quyền lực lượng, nếu là đánh trúng đầu của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Ngay tại Xích Hồ một quyền rơi xuống thời điểm, Diệp Lăng Tiên tiện tay nhặt lên một viên cục đá, trong nháy mắt vung lên, cục đá nổ bắn ra hướng Xích Hồ. Ừm. Xích Hồ sầm mặt lại, lập tức tránh né, nắm đấm chém vào. Bạch Dụ thấy thế, vội vàng lui lại. Xích Hồ nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, trong mắt sát ý tràn ngập, dám đối bản ít xuất thủ, không biết sống chết nhân loại. Thanh Diệu thần sắc hài hước nói ra, Xích Hồ huynh, người này thật không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Hừ. Xích Hồ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt giết tới Diệp Lăng Thiên trước người, một quyền đánh phía Diệp Lăng Thiên đầu. Ba. Diệp Lăng Thiên giơ tay lên, trở tay một bàn tay vung ra ngoài, trực tiếp chào hỏi tại Xích Hồ trên mặt. A. Xích Hồ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bay ngược, khuôn mặt đã bạo liệt, máu thịt bé bét, nhìn cực kỳ thê thảm. Mạnh như vậy. Bạch Dụ sửng sốt một giây, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Thiếu chủ. Bạch Thăng gặp Xích Hồ bị một bàn tay đánh bay, thần sắc giật mình, lập tức mang theo một chút yêu nhào về phía Diệp Lăng Tiên. Diệp Lăng Tiên thần sắc đạm mạc nhìn về phía Bạch Thăng các loại yêu. "Oanh!" Bạch Thăng các loại yêu trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Diệp Lăng Tiên giỗi ra tay, Xích Hồ trong nháy mắt bị kéo tới trước người, thân thể nện ở trên mặt đất. Hắn một cước giẫm tại Xích Hồ trên đầu, không biết sống chết tiểu yêu. Xích Hồ thần sắc thống khổ, ánh mắt oán độc nói ra, "Ta là Thành Câu Hồ tộc thiếu chủ, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta..." Ầm. Diệp Lăng Tiên dùng sức giẫm mạnh, Xích Hồ đầu trong nháy mắt bạo liệt, óc cùng tiên huyết vẩy ra chu vi, biến thành một bộ không đầu thi. Uy hiếp, người chết trước khi chết buồn cười nhất ngôn luận một trong. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Thanh Diệu các loại yêu tộc thiên tiêu, thần sát hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp nghiền sát Xích Hồ. Xích Hồ phụ thân đã bước vào Đại La Thiên trung kỳ, hắn cứ như vậy chu sát Xích Hồ, chẳng lẽ là không muốn sống? Diệp Lăng Tiên mặt không thay đổi nhìn về phía Thanh Diệu, vừa rồi ngươi tựa hồ làm cho rất oan, tiếp xuống tiễn ngươi lên đường. Thanh Diệu thân thể run lên, lập tức lui ra phía sau. Vâng. Diệp Lăng Tiên một bàn tay đánh ra đi. A. Thanh Diệu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị chụp thành thịt nát, chết không thể chết lại. Tiểu Bằng Vương các loại yêu tộc thiên kiêu sắc mặt đột biến, vội vàng nhanh lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Vâng. Cùng lúc đó, phía trên chém giết đã kết thúc. Thiên Sơ trong tay trường mâu vung sát mà ra, hai vị nửa bước đại la thiên yêu tộc, thân thể bị vung thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm. Cùng là nửa bước đại la thiên, bọn hắn tại Thiên Sơ trước mặt, căn bản không đáng chú ý, bọn hắn cũng không nhận rõ chính mình địa vị, coi là vào nửa bước đại la thiên, liền có thể cuồng vọng. Đừng nói chỉ là hai vị, cho dù đến 10 vị, cũng không phải Thiên Sơ đối thủ. Trốn. Tiểu Bằng Vương các loại yêu tộc thiên kiêu lập tức trốn hướng chu vi. Chuyện hôm nay, bọn hắn cũng không tham dự, Thiên Sơ hẳn là sẽ không đối bọn hắn xuất thủ. Thiên Sơ phi thân mà xuống. Bạch Dụ vội vàng hướng lấy Thiên Sơ hành lễ, đa tạ Thiên Sơ đại nhân xuất thủ. Lại đối Diệp Lăng Thiên nói, đa tạ huynh đài cứu giúp. Làm ta bắt trước người, ngươi là yếu nhất một cái, lần sau đừng bắt trước ta, rất ném mặt mũi của ta. Diệp Lăng Thiên hứng hở nói. Bạch Dụ, Hoa Tưởng Dung cùng Nguyệt Phụ Giao nhìn về phía Bạch Dụ, lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Thần sắc có chút quái dị. Không thể không nói, hai người này mặc sắc thực rất tương tự, thậm chí khuôn mặt nhìn đều là tương tự suy yếu. Thiên Sơ nhìn về phía Bạch Dụ, Tâm Nguyệt Hồ tình huống như thế nào? Bạch Dụ vội vàng nói, Tâm Nguyệt Hồ đại nhân trước đó bản thân bị trọng thương, trốn vào Thanh Khâu Vạn Lôi Sơn, nơi đó ẩn chứa đáng sợ thiên lôi, tạm thời không người dám đi tìm nàng. Thiên Sơ đối Diệp Lăng Thiên nói, cùng đi lội Thanh Khâu như thế nào? Được chưa? Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Sau nửa canh giờ, Thanh Khâu Hồ tộc, một tòa đại điện bên trong, Thanh Giao Vương đạo hữu, Tâm Nguyệt Hồ giấu ở Vạn Lôi Sơn, hôm nay còn xin giúp ta một chút sức lực, chỉ cần đưa nàng giải quyết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Một vị thân mang màu đỏ trường bào trung niên nam tử nhìn về phía đối diện một vị áo bào xanh trung niên nam tử. Hắn chính là bây giờ Thanh Khâu Hồ tộc trưởng khống giả, Xích Hư, Đại La Thiên trùng kỳ tu vi. Tại hắn đối diện trung niên nam tử thì là Thanh Giao nhất tộc Thanh Giao Vương, cũng là Đại La Thiên trùng kỳ tu vi. Nguyên bản Thanh Giao Vương chỉ có Đại La Thiên sơ kỳ tu vi, bất quá thần phục về sau, tu vi đã đột phá. Thanh Giao Vương bưng một chén trà thơm, nếm thử một miếng, giúp ngươi ngược lại là không có vấn đề, nhưng bạn Lôi Sơn hung hiểm khó lường, Tâm Nguyệt Hồ cũng là vô cùng kinh khủng. Xích Hư đạo hữu ân tình mặc dù rất đáng tiền, nhưng cũng chỉ là ăn nói xuông, còn không đáng đến làm cho ta mạo hiểm. Xích Hư nhướng mày, muốn cái gì, cứ việc nói đi. Lần này hắn thần phục Hắc Long Sơn, mang theo rất nhiều hồ tộc quy thuận minh thổ, đã đem Tâm Nguyệt Hồ triệt để làm mất lòng, nếu là Tâm Nguyệt Hồ bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Tâm Nguyệt Hồ diệt trừ. Vừa rồi hắn mí mắt chực nhảy, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Trong lúc vô hình, tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ sát cơ, loại này sát cơ, phải chăng đến từ Tâm Nguyệt Hồ? Vì đoạn tuyệt hết thể uy hiếp, hắn nhất định phải diệt trừ Tâm Nguyệt Hồ. Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo u quang, nếu là trấn sát Tâm Nguyệt Hồ, ta muốn nàng thi thể. Hắc Long Sơn vị cường giả kia truyền cái kia loại có thể khống chế tà ma khôi lỗi biện pháp, hắn dự định đem Tâm Nguyệt Hồ luyện chế thành một tôn tà ma khôi lỗi, kể từ đó, hắn liền nhiều một cái cường đại trợ lực. Xích Hư sắc mặt có chút âm trầm, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, một lời đã định. Xích Hư đạo hữu hào sảng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chạy tới Vạn Lôi Sơn, ta mang theo Thanh Thiên Huyền Thương Kính, có thể ngăn cản thiên lôi chi uy. Thanh Giao Vương cười nói, Xích Hư gật đầu. Khởi bẩm Xích Hư tộc trưởng, việc lớn cũng tốt. Nhưng vào lúc này, một vị hồ tộc trưởng lão hoảng sợ tiến vào đại điện. Xích Hư sầm mặt lại, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Vị này trưởng lão run giọng nói, Xích Hồ thiếu chủ, hắn bị người giết. Cái gì? Xích Hư trong nháy mắt đứng lên, hắn hai con ngươi sung huyết, nhìn chòng chọc vào vị này trưởng lão, ai làm? Ta làm. Ngoài điện, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Chương 1070, lô thai không tốt. Phế đi a chương 1070, lô thai không tốt. Phế đi a ngoài điện. Diệp Lăng Thiên bọn người đang bị rất nhiều hồ tộc vây quanh. Xích Hư đi ra đại điện, hắn ánh mắt rơi vào Thiên Sơ cùng Hoa Tưởng Dung trên thân, lông mày nhíu lại, Thiên Sơ chiến thần, Hoa thần. Hắn lại nhìn về phía trong mấy người Bạch Dụ, đáy mắt chỗ sâu hiện lên lạnh lẽo sát ý, đã Bạch Dụ cùng Thiên Sơ bọn người đứng chung một chỗ, khẳng định đem nơi này phát sinh sự tình đều nói cho đối phương. Bất quá cũng không quan trọng, Thiên Sơ bây giờ chỉ có nửa bước đại La Thiên tu vi, cho dù chiến lược mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bây giờ các đại yêu tộc đều thần phục Hắc Long Sơn, bọn hắn cũng là không lo lắng Thiên Đình biết được việc này. Thiên đình chỉ có 4 vị đại La Thiên, bên trong có một vị thậm chí trước kia liền gia nhập minh thổ, cứ như vậy, yêu tộc thì sợ gì thiên đình mảy may. Thiên Sơ cầm trong tay Thái Sơ Chi Mâu, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Xích Hư, thần phục minh thổ, ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Xích Hư cười lạnh nói, chuyện ngu xuẩn? Ta nếu không thần phục, toàn bộ Thanh Câu Sơn đều phải hôi phi yên diệt, đây mới thật sự là ngu xuẩn. Thần phục cũng không có gì không tốt, tối thiểu nhất hắn trong khoảng thời gian ngắn, từ nửa bước đại La Thiên bước vào đại La Thiên trung kỳ. Mặc dù loại này tăng lên, cũng để cho hắn cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn thể nội cất giấu tà ma chi lực. Loại này tà ma chi lực, hắn có thể khống chế, nhưng giấu ở trong cơ thể mình, luôn cảm giác cực kỳ không an toàn. Bất quá thực lực tăng lên, cũng để cho hắn cảm nhận được làm cường giả cảm giác. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, không cho rằng tự mình làm sai cái gì. Lấy hắn thiên phú, cả đời này đều chỉ có thể kẹt tại nửa bước đại La Thiên, dưới mắt có thể nhanh chóng tăng lên, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Sơ thần sắc giọng niệm ai? Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, loại này quỷ dị tăng lên, khẳng định cần nỗ lực một loại nào đó đại giới. Minh thủ có khống chế tà ma chi lực, để cho người ta tăng lên tu vi. Như vậy có thể khống chế tăng lên tu vi người đâu? Có lẽ trước mắt Xích Hư đã biến thành một tôn khối lỗi, minh thổ muốn trường khống, dễ như trở bàn tay, dù sao há lại sẽ làm ra lực không lấy lòng sự tình. Xích Hư phát giác được Thiên Sơ ánh mắt, trong lòng càng thêm không thoải mái, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Sơ nói, là ngươi giết con ta. Xích Hồ bên người, đi theo hai vị nửa bước đại La Thiên, người bình thường có thể giết không được, những người trước mắt này, Thiên Sơ xuất thủ khả năng lớn nhất. Thiên Sơ hờ hững nói, lỗ thai điếc, không nghe thấy là hắn làm sao? Diệp Lăng Tiên nhìn xem Xích Hư, nhàn nhạt nói ra, mắt mù. Không thấy được ta ở chỗ này, làm cản. Xích Hư trong mắt sát ý tràn ngập, trên người khí tức triệt để bộc phát, trực tiếp đem Diệp Lăng Thiên phong tỏa. Thanh Giao Vương đi tới, hắn nhìn chằm chằm Thiên Sơ, Tiếu Dung nghiền ngẫm nói ra, Thiên Sơ chiến thần bộ thân thể này cũng không tệ, nếu là luyện chế thành một tôn tà ma khôi lỗi, tất nhiên có thể quét ngang bốn vương. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Thanh Giao Vương, lạnh nhạt nói, ngươi cái này một thân tu vi cũng không tệ, đợi chút nữa ban thưởng ngươi tử vong. Vô chi tiểu tử. Thanh Giao Vương Tiếu Dung âm trầm. Diệp Lăng Tiên nhàn nhạt nói ra, trước đó cũng giết một cái gọi Thanh Diệu phế vật, cái kia bỏ sát hẳn là cùng ngươi không có liên quan quá nhiều đi. Thanh Giao Vương sắc mặt âm trầm, ngươi giết Thanh Diệu. Thanh Diệu, xem như hắn một cái hậu bối, thiên phú không tệ, cũng rất nghe lời. Diệp Lăng Tiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Giao Vương trước người, đưa tay liền cho đối phương một cái to mồm. Ba. Một bàn tay vung ra, Thanh Giao Vương trực tiếp bị đánh bay, thân thể đụng vào trên đại điện, đem đại điện đụng nát. Ngươi. Thanh Giao Vương ổn định thân thể về sau, một bên mặt đã bạo liệt, răng rơi xuống, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, hắn bụm mặt, thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiên. Làm đường đường Thanh Giao Vương, đại la tiên trung kỳ cường giả, bây giờ lại bị người thường to mồm, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Lăng Tiên thần sắc đạm mạc nói ra, lộ thai không tốt. Phế đi đi. Ừm. Xích Hư cao mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Vừa rồi Diệp Lăng Tiên xuất thủ, hắn cũng không nhìn thấy, nếu là đối phương một bàn tay chào hỏi trên mặt của hắn, đoán chừng hắn cũng trốn không thoát. Diệp Lăng Tiên tiện tay rôi ra, Hải Thần Tam Xoa kích xuất hiện tại trong tay, hắn nhìn xem Xích Hư cùng Thanh Giao Vương nói, lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, cùng một chỗ ra tay đi. Nói xong, liền phi thân đạp vào cửu tiêu. Giết hắn. Xích Hư vung tay lên, tế ra một tôn màu đỏ bà chân bảo đỉnh, trực tiếp vung lấy vanh sát hướng Diệp Lăng Tiên. Thanh Giao Vương đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh giao long thương, trường thương vung dậy, thẳng hướng cửu tiêu. Xoẹt. Diệp Lăng Thiên trên người khí tức triệt để bộc phát, trường kích chém vào, đột nhiên đánh vào ba chân bảo trên đỉnh. Đông. Một trận tiếng oanh minh vang lên, ba chân bảo đỉnh bị Diệp Lăng Thiên một kích đánh bay, bảo đỉnh va chạm hướng Xích Hư. Xích Hư lập tức rôi ra tay ngăn cản, lại bị bảo đỉnh lực phản chấn đánh bay mấy chục mét. Giữ vững thân thể về sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng thật mạnh. Hưu. Diệp Lăng Thiên trở tay một kích quét về phía Thanh Giao Vương. Giết. Thanh Giao Vương hét lớn một tiếng, trường thương hóa thành dao, dao long bay lên không, đánh giết mà ra, uy thế ngập trời, lập tức cùng Tam Xoa kích đối oanh cùng một chỗ. Lực lượng cường đại bộc phát, bầu trời bạo liệt, xung quanh bốn phương tám hướng tầng mây bị đánh tan, vòm trời bên trong, đạo đạo vết rách xuất hiện, chói mắt chi quang quét sạch xung quanh bốn phương tám hướng. Oanh. Diệp Lăng Tiên lại lần nữa huy động trường kích rung động, hung uy ngập trời, Thanh Giao bị đánh tan, trường thương nổ bắn ra hướng Thanh Giao Vương. Thanh Giao Vương một thanh nắm chặt trường thương. Diệp Lăng Tiên một cái bước xa giết tới Thanh Giao Vương trước người, trường kích chém vào hướng Thanh Giao Vương ngực. Thanh Giao Vương căn bản không kịp tránh né, lập tức huy động trường thương ngăn tại trước ngực. Ầm. Hải Thần Tam Xoa kích đánh vào trường thương bên trên, trang khuyết hiện hiện, sắc bén dị thường, trực tiếp chặt đứt màu xanh giao long thương, lực lượng cường đại bổ vào Thanh Giao Vương trên ngực. A. Thanh Giao Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngực nổ tung, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị đánh bay, kém chút bị một kích chém thành hai khúc. Xích Thiên Thần Đỉnh, chấn sát. Xích Hư năng ấn quyết, màu đỏ thần đỉnh biển lớn, không ngừng xoay tròn. Đỏ đỉnh trấn áp thiên địa, hạ xuống từ trên trời, hướng về Diệp Lăng Thiên trấn sát mà đến, mang theo một cỗ cường đại hủy diệt chi uy. Diệp Lăng Thiên nắm chặt Hải Thần Tam Xoa kích, cửu u minh hỏa xuất hiện, đem thần kích bao trùm. Ông. Sâm ngọn lửa màu xanh lam một phát, bầu trời trong nháy mắt bị băng phòng, đỏ đỉnh vừa dứt dưới, liền bị giam cầm ở trong hư không. Chém. Diệp Lăng Thiên phóng lên tận trời, một kích chém ra, lam sắc quang mang hiện hiện, bổ ra cửu tiêu, vỡ vụn bầu trời, hung lệ đánh vào đỏ đỉnh phía trên. Ầm ầm. To lớn đỏ đỉnh bị một kích đánh bạo, mảnh vỡ bay vụt hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Phúc. Xích Hư thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp Lăng Tiên thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Xích Hư trước người, ngón tay khẽ động, phong cấm thiên địa, trường kích chém về phía đầu của đối phương. Xích Hư sầm mặt lại, vô ý thức muốn tránh né, lại phát hiện mình đã bị giam cầm, căn bản không động được, liên đối lấy lực lượng trong cơ thể đều biến mất. Không. Mắt thấy trường kích chém về phía đầu của mình, Xích Hư phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Xoẹt. Diệp Lăng Tiên ánh mắt hung lệ, trong tay lực lượng tăng lớn, trường kích lập tức chặt nghiêng tại Xích Hư trên đầu. Xích Hư đầu bị một kích nghiêng đánh xuống một nửa, tiên huyết cùng óc vẩy ra mà ra. Chương 1071, sống sót rất thống khổ. Vậy ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Chương 1071, sống sót rất thống khổ. Vậy ta đây liền tiễn ngươi lên đường a. Xích Hư phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đầu bị chém xuống một nửa, tiên huyết phun ra ngoài, óc văng khắp nơi, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Nhưng hắn cũng không tử vong, đại la thiên sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Cửu U Minh Hỏa không ngừng bị bỏng Xích Hư đầu lâu, hắn huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, quá trình vô cùng thống khổ. Chết. Diệp Lăng Tiên lại lần nữa huy động trường kích, một kích chém vào mà xuống. Không. Xích Hư phát ra hoảng sợ thanh âm, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kích lại lần nữa bổ tới. Oanh. Một kích rơi xuống, Xích Hư thân thể từ trên xuống dưới bị đánh thành hai nửa, nội tạng cùng tiên huyết phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ. Lập tức một trận tiếng nổ vang lên, Xích Hư thân thể nổ thành huyết vụ, lực lượng tứ tán. Chu sát Xích Hư về sau, Diệp Lăng Tiên lại nhìn về phía Thanh Giao Vương, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Thanh Giao Vương gặp Xích Hư bị chu sát, không khỏi tê cả da đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là nhìn thấy Diệp Lăng Tiên giờ phút này nhìn về phía hắn, hắn càng là toàn thân run rẩy, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn vô ý thức nhìn về phía chu vi, lại phát hiện thiên địa đã bị phong tỏa, muốn đảm mệnh, căn bản không có khả năng. Thanh Thiên Huyền Thương Kính. Thanh Giao Vương gặp đảo tẩu vô vọng, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem một mặt màu xanh tấm gương tế ra tới. Tấm gương phía trên che kín rất nhiều thần bí hoa văn, ẩn chứa đáng sợ yêu khí, chính là một kiện chí bảo. Thanh Giao Vương phi thân lên, hắn năn nấn quyết, huyền thương kính lơ lửng tại trước người hắn, hắn điên cuồng hướng bên trong rót vào bên trong.
Ông.
Thanh Thiên huyền thương kính chấn động, lại hóa thành một cái to lớn tỏa cổ trận màu xanh, cổ trận bất chuyển, quang mang chói mắt, lực lượng thần bí từ bên trong khôi phục.
Thanh Thiên huyền quang.
Thanh Giao Vương hét lớn một tiếng.
Ầm ầm.
Tòa cổ trận màu xanh phát ra một đạo tiếng vang mình. Cổ trận điên cuồng xoay tròn, vạn đạo ánh sáng xanh hiện hiện, hạ xuống từ trên trời, đồng thời vành sát hướng Diệp Lăng Tiên, chỗ qua địa, long trời lở đất, uy thế mười phần. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía vành sát mà đến vạn đạo cổ sáng màu xanh, sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn bước ra một bước.
Ầm ầm.
Thiên địa chấn động, không gian bạo liệt. Vạn đạo ánh sáng xanh lập tức bị đánh tan, tại trong hư không không ngừng bạo tạc, quang mang vậy ra hướng xung quanh bốn phương tám hướng, hoành tuyệt vạn dặm thiên địa.
Hưu.
Diệp Lăng Tiên nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, tiện tay vung lên, một đạo thao thiên thần uy hoành tuyệt mà ra, lập tức đánh vào trên tòa cổ trận.
Giang giác.
Cổ trận bị chấn nát, nhanh chóng tiêu tán. Thanh Thiên huyền thương kính rơi xuống, lơ lửng tại Thanh Giao Vương trước người, uy thế đã yếu đi mấy phần. Thanh Giao Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lại lần nữa năn nấn quyết, liền muốn tiếp tục xuất thủ.
Tiếp tục xuất thủ?
Ta cho phép sao? Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc nói một câu, một cỗ phong cấm chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem Thanh Giao Vương phong cấm.
Cái gì?
Lực lượng của ta?
Thanh Giao Vương thần sắc giật mình.
Hắn phát hiện thân thể mình đã bị giam cầm, lực lượng bị áp chế, căn bản điều động không ra.
Chết đi.
Diệp Lăng Thiên buông tay ra, Hải Thần Tam Xoa Kích lơ lửng trước người, ống tay áo của hắn vung lên.
Tật.
Hải Thần Tam Xoa Kích bắn ra, phá vỡ không gian, đột nhiên đánh phía Thanh Giao Vương.
Không tốt.
Thanh Giao Vương thần sắc biến đổi lớn, hắn căn bản trốn không thoát một kích này, tâm niệm vừa động, Thanh Thiên Huyền Thương Kính ngăn tại trước ngực.
Oanh.
Hải Thần Tam Xoa Kích trong nháy mắt oanh kích trên Thanh Thiên Huyền Thương Kính, uy thế cường đại bộc phát, không gian chung quanh vặn mèo, không ngừng bạo liệt. Dư ba tuôn hướng chung quanh, nhấc lên từng tầng cuồng bạo khí lãng.
Ầm.
Thanh Thiên Huyền Thương Kính đối mặt Hải Thần Tam Xoa Kích công kích, vẹn vẹn chống một giây, liền trực tiếp bị oanh bạo.
Hưu.
Hải Thần Tam Xoa Kích uy thế không giảm, oanh sát mà ra, lập tức xuyên thủng Thanh Giao Vương thân thể, đem nó đính tại trong hư không.
A.
Thanh Giao Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngực bị xuyên thủng, tiên huyết không ngừng chảy mà xuống. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát, quá trình cực kỳ thống khổ. Diệp Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, thân ảnh lóe lên, chống rông xuất hiện sau lưng Thanh Giao Vương, hắn một thanh nắm chặt đâm ra một đoạn trường kích, đột nhiên kéo một cái, máu loang vẩy ra.
A.
Thanh Giao Vương con ngươi thích chặt, thân thể run lên, khuôn mặt bặm mẻo, thần sắc thống khổ.
Còn sống rất thống khổ.
Vậy ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Diệp Lăng Tiên xoay người lại, trường kích trong nháy mắt chém về phía Thanh Giao Vương đầu.
Ầm ầm.
Trường kích chém vào mà xuống, Thanh Giao Vương thân thể bị một kích chém thành hai khúc, tiên huyết vẩy ra, nội tạng dâng trào, thần hồn câu diệt, bước xích hư theo gót. Hai vị đại la thiên trung kỳ, triệt để vỡ lạc. Diệp Lăng Tiên giỗi ra tay, xích hư cùng Thanh Giao Vương lực lượng điên cuồng hướng hắn vọt tới, bị hắn không ngừng thôn vệ.
Mấy hơi sau,
hai vị đại la thiên lực lượng bị Diệp Lăng Tiên thôn vệ, hắn chân nguyên lại lần nữa tăng vọt không ít.
Chết.
Xích hư tộc trưởng bọn hắn chết rồi. Hai vị đại la thiên cường giả cứ như vậy bị hắn tùy tiện tru sát, hắn rốt cuộc là ai?
Chúng ta xong.
Phía dưới hồ tộc người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phong thủy luân chuyển, trước đó bọn hắn lựa chọn cùng Xích Hư một đạo, bây giờ Xích Hư chết rồi, như vậy tiếp xuống vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào?
Làm kẻ phản bội, kết quả của bọn hắn khẳng định phi thường thảm.
Diệp Lăng Tiên phi thân mà xuống, hắn nhìn thoáng qua chung quanh hồ tộc.
Vâng.
Những này hồ tộc trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thiên Sơ tiện tay vung lên, một đạo lực lượng đem Thanh Khâu Sơn phong tỏa. Nàng nhìn Bạch Dụ một chút, còn lại hồ tộc kẻ phản loạn giao cho chính Tâm Nguyệt Hồ xử lý.
Được rồi.
Bạch Dụ liền đội vàng gật đầu. Bây giờ Xích Hư bị trấn sát, hắn phải đi đem những cái kia bị cầm tù tộc nhân phóng xuất mới được. Hắn lại nhìn Diệp Lăng Tiên một chút, trong lòng tràn đầy kính sợ. Vốn cho rằng trước đó đối phương tru sát Xích Hồ cùng Thanh Diệu đã coi như là đủ mạnh mẽ, không nghĩ tới bây giờ càng khủng bố hơn, liên chạm hai vị đại la tiên. Giờ khắc này, Diệp Lăng Tiên nói hắn là bắt chước người, hắn tuyệt đối không dám nói nhiều một câu, bởi vì hắn liền bắt chước đối phương tư cách đều không có. Ai có thể nghĩ tới, trước đó chính mình tùy tiện hố một người đi đường, lại là một vị ẩn tàng đại lão. Còn tốt vị này đại lão không cùng hắn so đo, bằng không, hắn khẳng định rất thảm.
Đi Vạn Lôi Sơn nhìn xem.
Thiên Sơ đối Diệp Lăng Tiên nói một câu, liền bay về phía nơi xa. Yêu Châu các đại cường tộc, đồng đều thần phục Minh Thổ, nói không chừng đến thời điểm yêu tộc cùng nhân tộc còn phải khai chiến. Tâm Nguyệt Hồ cùng nhân tộc quan hệ không tệ, chỉ cần đối phương bất tử, Thanh Khâu Hồ tộc liền không sẽ cùng nhân tộc khai chiến, như thế cũng có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong.
Diệp Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phi thân theo sau.
Lâu Trường đốt nửa nén nhang.
Thanh Khâu Sơn phía bắc,
một mảnh to lớn lôi đỉnh dãy núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, núi cao to lớn, chu vi dày đặc lôi đỉnh, mang theo hủy diệt chi uy. Mà tại núi cao trung ương, còn có một tòa càng thêm to lớn màu tím lôi đỉnh sơn nhạc. Đó chính là Vạn Lôi Sơn, ẩn chứa thiên lôi chi uy, đáng sợ hơn, cho dù là Đại La Thiên cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Chương 1072, làm nô làm tỳ chương 1072, làm nô làm tỳ hưu.
Thiên Sơ tiện tay vung lên, một thanh trường kiếm bay vụt hướng trung ương tòa kia màu tím lôi sơn.
Ầm ầm.
Trường kiếm còn chưa tới gần, liền bị màu tím thiên lôi vây thành một biển, liền cặn bã đều không có còn lại.
Thiên Sơ đối Diệp Lăng Thiên nói, cái này Vạn Lôi Sơn ẩn chứa thiên lôi chi uy, Đại La Thiên cũng không dám tùy tiện tới gần.
Đại La Thiên không dám tới gần, nhưng chưa chắc Diệp Lăng Thiên không thể tới gần.
Trước đó tại Thương Nguyên thời điểm, Diệp Lăng Thiên độ kiếp, kia lôi phạt cực kỳ đáng sợ, kết quả lại không làm gì được hắn mảy may. bởi vì hắn chui kiếm này liền lôi phạt chi lực đều có thể thôn vệ, cực kỳ đáng sợ. Mọi người ở đây, đoán chừng liền Diệp Lăng Thiên có thể tiến vào Vạn Lôi Sơn. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, được chưa? Ta đi xem một chút cái kia hồ ly còn sống hay không. Thiên Sơ nhẹ nhàng gật đầu. Hưu. Diệp Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt bay về phía Vạn Lôi Sơn. Ầm ầm. Tại hắn đến gần thời điểm, trung quanh lôi đỉnh chi lực điên cuồng hướng hắn oanh kích mà tới. Nhất là kia màu tím lôi đỉnh, so bình thường lôi đỉnh càng thêm hung mãnh đáng sợ, lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Diệp Lăng Thiên cũng không có tránh né, tùy ý nhìn thoáng qua, ngón tay duỗi ra. Oanh sát mà đến lôi đỉnh chi lực, lập tức bị hắn trưởng khống, ngưng tụ thành một viên lôi đỉnh hạt châu. Lực lượng không tệ. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, cầm trong tay lôi đỉnh hạt châu, phi thân đạp vào Vạn Lôi Sơn. Ầm ầm. Trung quanh lôi đỉnh không ngừng oanh kích. Bất quá lôi đỉnh vừa tới gần hắn, liền bị hắn trong tay lôi đỉnh hạt châu thôn vệ, những này lôi đỉnh căn bản không làm gì được hắn. Thiên Sơ bọn người thấy thế, trong lòng cũng nuối lòng một hơi. Còn phải là Diệp Lăng Thiên, trừ hắn ra, những người còn lại tiến vào Vạn Lôi Sơn, không chết cũng phải lột ra. Đạp vào Vạn Lôi Sơn, thiên lôi đáng sợ hơn, Diệp Lăng Thiên trong tay lôi đỉnh hạt châu ngưng tụ tới cực hạn, xuất hiện đạo đạo vết rách, tựa như muốn sụp đổ. Diệp Lăng Thiên thu hồi lôi đỉnh hạt châu, Bắc Minh thần công vận chuyển, trung quanh lôi đỉnh chi lực bị hắn không ngừng thôn phệ. Hắn hướng chu vi nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó một cái địa phương chuyển đến một trận yêu khí. Diệp Lăng Thiên lập tức phi thân đi qua. Vạn Lôi Sơn, một cái đài bên trên, lôi đỉnh đại trận phong tỏa. Tâm Nguyệt Hồ ngồi xếp bằng, giờ phút này nàng tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn, trung quanh lôi đỉnh chi lực không ngừng đối nàng tiến hành đánh sát. Thiên lôi, đối với yêu tộc có thiên nhiên áp chế, mạnh như Tâm Nguyệt Hồ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tâm Nguyệt Hồ đem hết toàn lực, điên cuồng ngăn cản lôi đỉnh, tiến vào Vạn Lôi Sơn về sau, nàng liền bị nơi này lôi đỉnh đại trận phong tỏa, căn bản ra không được. Trong khoảng thời gian này, nàng thời thời khắc khắc tao ngộ lôi đỉnh đánh sát, bây giờ đã đến cực hạn, sắp dầu hết đèn tắt. Một khi lực lượng của nàng tán loạn, cái này thiên lôi liền có thể đưa nàng hoành thành cho bụi. Chẳng lẽ hôm nay ta muốn vẫn lạc tại nơi này sao? Tâm Nguyệt Hồ thần sắc cảm đảm nói. Cái kia ngược lại là không về phần. Một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, Diệp Lăng Thiên chắp tay mà tới. Trung quanh lôi đỉnh hướng hắn oanh đến, lại bị hắn không ngừng thôn vệ, cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Tâm Nguyệt Hồ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, là ngươi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không nhìn trung quanh lôi đỉnh thời điểm, nàng càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này ra hỏa không sợ thiên lôi, đây là có chuyện gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo màu tím lôi đỉnh đồng thời đánh phía Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ con ngươi co rụt lại, liền muốn tiếp tục chống cự. Oanh. Diệp Lăng Thiên phi thân đi vào Tâm Nguyệt Hồ trước người, hắn tiện tay vung lên, mấy trăm đạo màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt bị hắn đánh sơ sát. Còn tốt, Tâm Nguyệt Hồ gặp Diệp Lăng Thiên đánh tan những này màu tím lôi đỉnh, trong lòng nuối lòng một hơi. Diệp Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tâm Nguyệt Hồ, "Lại mỹ nhân, nhìn thấy ta tới cứu ngươi, có phải hay không rất cảm động? Có hay không một loại muốn làm nô làm tỳ ý nghĩ?" Tâm Nguyệt Hồ đắng chát cười một tiếng, "Làm nô làm tỳ khác nói, có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp để cho ta lý khai? Nơi này có lôi đỉnh đại trận, nếu là không phá giải, người ta ra không được." "Đơn giản." Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua dưới chân cái bàn. "Vâng." Dưới chân hắn giẫm mạnh, cái bàn bạo liệt, lực lượng cường đại tuôn hướng chu vi, lôi đỉnh đại trận lập tức tăng dã. Diệp Lăng Thiên tiện tay lôi kéo Tâm Nguyệt Hồ cổ tay, cười nhạt nói, "Trước rời đi nơi này." Nói xong, liền lôi kéo Tâm Nguyệt Hồ phi thân rời đi. Trung quanh lôi đỉnh đem bọn hắn phong tỏa, lại khó mà tới gần bọn hắn, cái này khiến Tâm Nguyệt Hồ càng thêm kinh hãi. Sau một lát, Diệp Lăng Thiên mang theo Tâm Nguyệt Hồ đi vào Vạn Lôi Sơn bên ngoài. Tâm Nguyệt Hồ nhìn thấy Thiên Sơ thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, "Thiên Sơ." Thiên Sơ chậm rãi mở miệng, "Bây giờ yêu châu loạn, Thanh Câu còn phải ngươi đến tọa trấn." "Xích Hư đâu?" Tâm Nguyệt Hồ hỏi. "Xích Hư, một tên phản đồ, phải chết." Thiên Sơ nói, bị Diệp Lăng Thiên chu sát. Tâm Nguyệt Hồ thần sắc quái dị nhìn xem Diệp Lăng Thiên, cái này ra hỏa coi là thật để cho người ta nhìn không thấu. "Làm sao? Đại mỹ nhân đây là tâm động rồi?" Diệp Lăng Thiên thần sắc hài hước. Tâm Nguyệt Hồ liếc mắt, không tâm động, buông tay. Diệp Lăng Thiên cười nắm tay buông ra. Tâm Nguyệt Hồ nhìn xem Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, "Ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, "Đã thiếu ân tình, vậy sau này khẳng định phải trả, nếu không cũng chỉ có thể làm nô làm tỳ." Tâm Nguyệt Hồ không phản bác được, nàng trầm ngâm nói, "Trên người của ta có tổn thương, cần bế quan một phen, bây giờ yêu châu sự tình, ta cũng can thiệp không được. Xích Hư đã chết, lấy nàng bây giờ tình huống, chỉ có thể giữ vững Thanh Câu Sơn, về phần chuyện bên ngoài, nàng rất khó can thiệp. Trước đó đối nàng xuất thủ vị kia Hắc Long Sơn người, thực lực quá mức đáng sợ, nàng căn bản không phải đối thủ. Hắc Long Sơn, cực kỳ thần bí, trước đó chỉ là một người xuất thủ, liền quét ngang các đại yêu tộc, để các đại yêu tộc thần phục. Ai cũng không biết rõ bên trong Hắc Long Sơn, phải chăng còn cất giấu còn lại cường giả." Thiên Sơ nói, "Ngươi giữ vững Thanh Câu Sơn là đủ." Tâm Nguyệt Hồ nhìn về phía Thiên Sơ, "Ngươi lần này đến yêu châu, thế nhưng là vì cố kia côn bằng thi thể." Thiên Sơ gật đầu. Tâm Nguyệt Hồ ngưng tiếng nói, "Côn bằng thi giấu ở một cái quan tài bên trong, trước đó cũng không tại Hắc Long Sơn, ta từng nhìn qua một chút, kia uy áp cực kỳ đáng sợ, 89 phần 10 siêu việt đại la thiên. Bây giờ côn bằng thi đã bị đưa đến Hắc Long Sơn, mà Hắc Long Sơn cùng Minh Thổ có quan hệ, đoán chừng Minh Thổ là dự định phục sinh tôn này côn bằng. Nếu là một tôn siêu việt đại la thiên tồn tại phục sinh, nhìn chung toàn bộ thương hoàng giới là có thể chống cự. Dù sao cũng phải đi xem một chút." Thiên Sơ trầm ngâm nói. "Cố kia côn bằng thi, đối nàng mà nói, là thiên đại cơ duyên, vì cái này một tuyến cơ duyên, nàng nhất định phải đi xem một cái." Diệp Lăng Thiên đối Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung nói, Phù Giao cùng Tưởng Dung tạm thời lưu tại Thanh Khâu Sơn, ta cùng Thiên Sơ đi lội Hắc Long Sơn. Hắn cũng đối kia Côn Bằng Thi cảm thấy hứng thú vô cùng, ngược lại là muốn đi kiến thức một cái. Trước đó gặp được Lục Áp, lần này ngược lại là muốn kiến thức một cái Côn Bằng. Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng gật đầu, các nàng thực lực quá yếu, đi cũng không giúp được. Sau đó, Diệp Lăng Thiên cùng Thiên Sơ phi thân rời đi. Chương 1073, sợ cái gì? Không phải có ta sao? Chương 1073, sợ cái gì? Không phải có ta sao? Vô tận trong hư không, một vị thân mang áo bào xám trung niên nam tử ngay tại đàm bệnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức lộn xộn, một cánh tay đã đứt gãy, ngực bị vênh ra một cái lỗ thủng động, đã bản thân bị trọng thương. Mà sau lưng hắn thì là đi theo bốn vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí, bốn vị thần bí người toàn thân tà ma chi khí, chính đối áo bào xám nam tử phát động công kích. Vâng anh! Áo bào xám nam tử không kịp tránh né, bị lực lượng cường đại đánh trúng, thân thể lập tức bị đánh bay trăm mét, tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Phúc! Áo bào xám nam tử chật vật ổn định thân thể, một ngụm phun ra ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn hôm nay đoán chừng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn chính là đằng long nhất tộc Đằng Tiêu, nửa bước đại la thiên tu vi, thương nguyên hành trình thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Chết! Bốn vị thần bí người thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đằng Tiêu chu vi. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, cường đại công kích lại lần nữa bộc phát, muốn trực tiếp đem Đằng Tiêu chân sát. Đằng Tiêu sắc mặt tái nhợt, thần sắc cảm đạm. Lúc trước hắn đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này căn bản trốn không thoát bốn vị thần bí người công kích, chẳng lẽ mình hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi sao? Vâng. Nhưng vào lúc này, vòng trời bên trong, một thanh màu xám trường mâu vênh sát mà xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Đằng Tiêu trước người. Bốn vị thần bí người công kích vừa hành đến, liền bị màu xám trường mâu ngăn trở. Ông, màu xám trường mâu chấn động, bốn vị thần bí người công kích bị đánh sơ sát, cường đại khí tức bộc phát, trực tiếp đem bọn hắn tung bay. Thái Sơ Chi Mâu, Thiên Sơ Chiến Thần. Đằng Tiêu nhìn xem trước người trường mâu, run lên một giây, lập tức nhìn về phía trên. Hưu, Thiên Sơ trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên, nàng tiện tay duỗi ra, Thái Sơ Chi Mâu bay vào trong tay. Giết nàng. Bốn vị thần bí tiếng người khí lạnh lẽo, đột nhiên thẳng hướng Thiên Sơ. Thiên Sơ thần sắc đạm mạc, có chút nắm chặt Thái Sơ Chi Mâu, màu xám trường mâu lập tức biến thành đỏ như máu chi sắc, kinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập. Ầm ầm. Thiên Sơ lập tức xuất thủ, trường mâu vung dậy, quét ngang mà ra, không gian bị vênh bạo, cường đại công kích bộc phát, hoành tuyệt thiên địa. Bốn vị thần bí người vừa tới gần, liền bị Thiên Sơ một mâu đánh bay. Thiên Sơ thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại một vị thần bí thân người trước, Thái Sơ Chi Mâu hùng mạnh ném ra đi. Ầm. Kia vị thần bí người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thiên Sơ một mâu vênh bạo, huyết vụ phiêu tán rơi dụng. Chu sát một người về sau, Thiên Sơ ngón tay khẽ động, Thái Sơ Chi Mâu hóa thành một đạo huyết mang, nổ bắn ra mà ra. Xoẹt. Thái Sơ Chi Mâu trong nháy mắt xuyên thủng ba vị người thần bí ngực, mang theo một trận máu loãng. Ba vị người thần bí thân thể run lên, ngực đã nhiều một cái giữ tợn huyết động. Thiên Sơ giơ ra tay, Thái Sơ Chi Mâu bay vào trong tay, nàng tiện tay chấn động. Ầm ầm. Ba vị người thần bí thân thể lập tức bạo tạc, hóa thành ba đám huyết vụ, bình thường cùng cảnh giới tu sĩ tại Thiên Sơ trước mặt, căn bản không đáng chú ý hô. Đang tiêu nuối lòng một hơi, vội vàng hướng lấy Thiên Sơ hành lễ, đa tạ Thiên Sơ chiến thần cứu giúp. Thiên Sơ thu hồi Thái Sơ Chi Mâu, hỏi: "Cái này ba người trên thân ẩn chứa tà ma chi lực, xác nhận đến từ Minh Thổ, ngươi tại sao lại bị bọn hắn truy sát?" Đang Tiêu đắng chát cười một tiếng, Thiên Sơ chiến thần đã đi tới Yêu Châu, hẳn là biết được Yêu Châu tình huống, bây giờ Yêu Châu 6 tộc đều đã thần phục Hắc Long Sơn, Đằng Long nhất tộc tự nhiên cũng là như thế. Thiên Sơ không nói một lời, chờ đợi Đằng Tiêu đoạn dưới. Đằng Tiêu thở dài nói: "6 tộc thần phục Hắc Long Sơn về sau, Hắc Long Sơn cường giả xuất ra lấy tà ma chi lực luyện chế kỳ lạ đang lượng, trong 6 tộc, rất nhiều người tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là ngay tại 3 canh giờ trước, vấn đề lớn xuất hiện." Hắn hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: "Ba canh giờ trước, Đàng Long, Đại Bằng Điểu, Khổng Tước, Phệ Thiên Hổ bốn tộc nửa bước Đại La Thiên, Đại La Thiên bị lực lượng thần bí khống chế, giống như khối lỗi, nhao nhao chạy tới Hắc Long Sơn. Ta trước đó cũng không ăn vào loại kia đan dược, còn duy trì lý trí, liền lặng lẽ theo tới điều tra tình huống, kết quả." Quả nhiên, Thiên Sơ thầm nghĩ một câu. Thần phục Hắc Long Sơn về sau, một ít yêu tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng loại này tăng lên khẳng định có vấn đề lớn. Những người kia tại ăn vào đan dược trong nháy mắt đó, đoán chừng đã biến thành minh thổ khối lỗi. Minh Thổ không muốn khống chế ngươi thời điểm, ngươi còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng là Minh Thổ muốn khống chế ngươi thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể trở thành khối lỗi. Đang Tiêu ánh mắt phức tạp nói ra, tứ đại yêu tộc nửa bước Đại La Thiên, Đại La Thiên tiến về Hắc Long Sơn về sau, bọn hắn toàn bộ chết rồi, thành tôn này Côn Bằng đồ ăn. Bị hiến tế sao? Thiên Sơ dò hỏi. Dựa theo trước đó đạt được tin tức, Côn Bằng thi thể tại Hắc Long Sơn, Minh Thổ tựa hồ dự định phục sinh tôn này Côn Bằng. Áp dụng hiến tế, ngược lại là một cái biện pháp, liền giống như trước đó khôi phục lục ác. Đang Tiêu lắc đầu, không phải hiến tế. Thần sắc hắn ngưng trọng nói ra, Yêu Châu lưu truyền tin tức có sai, rất nhiều người đều bị lừa. Tôn này Côn Bằng không phải thi thể, nó sớm đã khôi phục, chỉ là lực lượng còn chưa khôi phục. Lần này thôn phệ rất nhiều nửa bước Đại La Thiên cùng Đại La Thiên về sau, khôi phục không ít thực lực, nếu không phải ta chạy nhanh, khẳng định cũng sẽ trở thành kia Côn Bằng đồ ăn. Dựa theo trước đó tin tức, kia trong quan tài chỉ là Côn Bằng thi thể, nhưng là lần này hắn tận mắt nhìn thấy, kia Côn Bằng sớm đã khôi phục. Có lẽ trước đó đó chính là một cô thi thể, bị Minh Thổ lặng yên y mắng phục sinh. Còn có một loại khả năng, Côn Bằng tiến vào Thương Hoang trước đó liền đã xuống lại, chỉ là lấy thi thể trạng thái nghe nhìn lẫn lộn. Minh Thổ để các tộc thần phục, để các tộc một chút yêu thực lực tăng vọt, đoán chừng chính là định khiến cái này yêu trở thành Côn Bằng đồ ăn, từ đó để Côn Bằng khôi phục tu vi. Rất nhiều yêu tộc tu vi tăng vọt, còn vui vẻ một hồi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thành bọn hắn tận thế. Minh thổ làm việc, quỷ dị khó lường, há lại sẽ làm chuyện vô ích sự tình. Lần này, các đại yêu tộc tổn thất nặng nề, rất nhiều nửa bước đại la thiên đều bị Côn Bằng tổn vệ, muốn khôi phục nguyên khí, khẳng định cần không ít thời gian. Côn Bằng đã khôi phục. Thiên Sơ lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu là thi thể, còn có thể liều một phen, nhưng nếu là đã khôi phục, cái này còn thế nào đọ sức? Ngươi sợ? Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Diệp Lăng Thiên phi thân mà tới. Ông. Hắn tiện tay rũa ra, phong tỏa thiên địa, bốn vị nửa bước đại la thiên lực lượng còn chưa tan đi, trong nháy mắt bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay, biến thành một viên huyết châu. Thiên Sơ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, nói thẳng, ta chỉ có nửa bước đại la thiên tu vi, đối đầu siêu việt đại la thiên Côn Bằng, có thể không sợ sao? Diệp Lăng Thiên thu hồi huyết châu, bật cười nói, sợ cái gì? Không phải có ta sao? Thiên Sơ run lên một giây, hỏi, có thể đánh sao? Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, một tôn Côn Bằng mà thôi, chẳng lẽ lại còn là một tôn thánh nhân, cho dù là một tôn thánh nhân, cũng không phải không thể đánh. Thánh nhân tới lại như thế nào? Chu Tiên kiếm trận còn chưa hiển lộ qua thần uy đây. Hán vô địch, thỉnh tùy ý. Thiên Sơ trầm ngâm nói, có phải hay không thánh nhân không biết rõ, nhưng thấp nhất cũng là bản thánh. Không sao cả. Diệp Lăng Thiên hứng hở nói. Đang Tiêu nhìn thật sâu Diệp Lăng Thiên một chút. Thương Nguyên chuyến đi, hắn tự nhiên được chứng kiến Diệp Lăng Thiên quỷ dị thủ đoạn, nhất là trôi kiếm này, càng làm cho người cảm thấy rùng mình. Loại kia tà binh, càng hợp đem Thương Nguyên tà ma chi lực thôn vệ hầu như không còn, cái này rất đáng sợ. Đang Tiêu đối Thiên Sơ nói, Hắc Long Sơn ở vào yêu hư, từ nơi này chạy tới, nhiều lắm là một canh giờ. Hắn lần này bản thân bị trọng thương, đương nhiên sẽ không lại đi Hắc Long Sơn, hắn tìm địa phương hảo hảo chữa thương. Thiên Sơ nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, cơ hội khó được, đã cái này ra hỏa tin tưởng như vậy, vậy liền liều một phen. Hai người không có nhiều lời, hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xa bay đi. Chương 1074, Hắc Long Sơn chương 1074, Hắc Long Sơn yêu hư. Đứng hàng yêu châu trung ương nhất khu vực. Cổ lao thời kỳ, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là tốt nhất yêu tộc ở lại thánh địa. Về sau có một tôn chân long, thần phượng ở đây chém giết, cuối cùng đem vùng đất này đánh thành phế tích, thậm chí ngay tiếp theo linh khí đều tiêu tán chín thành, yêu châu các tộc nhao nhao rời xa nơi này. Dài răng giặc 5 tháng trôi qua, yêu hư đã giải ra rất nhiều thảm thực vật, bất quá linh khí hoàn toàn như trước đây mỏng manh, các tộc đều không muốn tới đây nghỉ lại. 10 ngày trước, yêu hư chỗ sâu, một tòa thần sơn trống rông xuất hiện, tòa này thần sơn chính là Hắc Long Sơn. Một canh giờ sau, Diệp Lăng Thiên cùng Thiên Sơ xuất hiện tại Hắc Long Sơn bên ngoài vạn mét chi địa. Giờ phút này bên trong có hai chiếc cổ chiến thuyền, một chiếc cắm ma tộc cờ xí, một chiếc cắm vu tộc cờ xí, phía trên có rất nhiều ma tộc, người của vu tộc. Dẫn đội là một vị khôi ngô ma tộc đại hán, một vị thân mang áo bào xám trung niên nam tử, đều là nửa bước đại la thiên. Thiên Sơ chiến thuận. Khôi ngô đại hán cùng trung niên nam tử đối Thiên Sơ chào hỏi. Bọn hắn ánh mắt lại rơi trên người Diệp Lăng Thiên, cũng là có chút ân quyền. Cái này hai tôn nửa bước đại la thiên trước đó đi qua Thương Nguyên, tự nhiên cũng được chứng kiến Diệp Lăng Thiên một chút thủ đoạn. Thiên Sơ nhìn thấy ma tộc cùng người của vu tộc hiện thân, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Côn Bằng thi thể ra mắt, ma tộc cùng vu tộc tự nhiên ngồi không yên. Các ngươi cũng hẳn là vì Côn Bằng thi thể mà đến đi. Thiên Sơ mở miệng nói. Ma tộc Khôi Ngô đại hán trầm ngâm nói, Côn Bằng thi thể xuất hiện tại Yêu Châu, chúng ta tự nhiên qua được đến xem thử, bất quá cũng phải dò xét một cái này Hắc Long Sơn. Tiến vào Yêu Châu về sau, bọn hắn cũng dò xét đến một chút tin tức, cái này Hắc Long Sơn quỷ dị khó lường, có thần bí cường giả tọa trấn, còn dính đến Minh thổ. Việc này không nhỏ, bọn hắn đã đem tin tức truyền đến trong tộc, hai tộc Đại La Thiên đã chạy đến, rất nhanh liền có thể đến nơi này. Vu tộc trung niên nam tử nhìn về phía Hắc Long Sơn, ngưng tiếng nói, Minh thổ quá quỷ dị, cái này Hắc Long Sơn có thể là một cái cứ điểm hay là đại bản doanh, hôm nay thế tất yếu đem nó diệt. Thiên Sơ trầm mặc một giây, nói, các ngươi khả năng còn không biết rõ một chuyện, ngay tại 3 canh giờ trước, 6 đại yêu tộc bên trong, có 4 tộc một chút nữa bước Đại La Thiên, Đại La Thiên toàn bộ vẫn lạc tại Hắc Long Sơn. Cái gì? Toàn bộ vẫn lạc? Bọn hắn không phải thần phục sao? Ma tộc đại hán ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn dò xét đến các tộc thần phục Hắc Long Sơn sự tình, nhưng căn bản không biết rõ 4 tộc cường giả hủy diệt sự tình. Thiên Sơ lắc đầu nói, tin tức mới nhất, tôn này Côn Bằng sớm đã khôi phục, 4 tộc nửa bước Đại La Thiên đều đã bị nó thôn phệ. Côn Bằng sớm đã khôi phục. Ma tộc đại hán cùng vu tộc trung niên nam tử con ngươi co rụt lại, trong đó mấu chốt, bọn hắn trong nháy mắt nghĩ minh bạch. Minh thổ để 6 đại yêu tộc thần phục, lại để cho một ít yêu tộc tu vi tăng vọt, chính là vì để bọn hắn trở thành càng thêm cường đại chất dinh dưỡng, từ đó để Côn Bằng trở nên càng mạnh. Côn Bằng khôi phục, lần này sự tình càng thêm phiền phức. Dựa theo bọn hắn đạt được tin tức, Hắc Long Sơn kia vị thần bí cường giả chính là Đại La Thiên Định Phong. Bây giờ Côn Bằng lại khôi phục, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không phải càng thêm hung hiểm sao? Dù cho Côn Bằng khôi phục, cũng phải đi xem một chút, nếu không đối đai nó thực lực triệt để khôi phục, thương hoang giới ai có thể ngăn cản? Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Giang giác. Không gian xuất hiện hai đạo vết rách. Một vị thân mang áo bào đen, hình thể to lớn, mọc ra 3 con nhãn ma tộc nam tử đi ra, hắn khí tức cực kỳ cường đại, Đại La Thiên hậu kỳ. Một cái khác phương vị, một vị thân mang áo bào xanh, tóc trắng bạc phơ lão nhân đi ra. Hắn xử lấy quả trượng, xoay người lưng ngủ, cho người cảm giác chính là một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng hắn lại là vu tộc Đại La Thiên hậu kỳ cường giả. Vu tộc, nhục thân cường hành, đừng nhìn lão nhân kia một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng đồng cấp bên trong, hắn trên cơ bản tìm không thấy đối thủ, đây là một vị lao ngân đồng, chiến lược ngập trời. Gặp qua kế thương đại nhân. gặp qua Vu Thiên đại nhân. Ma tộc cùng người của Vu tộc nhao nhao hành lễ. Thiên Sơ cũng có chút ôm quyền hành lễ, hai người này chiến lược ngập trời, thuộc về hai tộc lao tiền bối. Kế Thương cùng Vu Thiên đối đám người nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn lại nhìn về phía Thiên Sơ, trầm ngâm nói, Thiên đỉnh cung có đại la tiên đến đây. Thiên Sơ trả lời, Đông Quân đại nhân rất nhanh liền sẽ chạy tới. Như thế cũng tốt. Hai người trả lời một câu. Kế Thương nhìn về phía Hắc Long Sơn, hắn duỗi ra tay, ma khí bộc phát, ngưng tụ thành một thanh to lớn trường mâu. Oanh! Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, trường mâu đông nhiên đánh phía Hắc Long Sơn, vạn mét khoảng cách, sát na vượt qua, trực tiếp oanh kích trên Hắc Long Sơn. Bất quá không có trong tưởng tượng một chiêu hủy diệt Hắc Long Sơn, có một cỗ thần bí lực lượng hiện hiện, chặn trôi này ma khí trường mâu. Hưu! Hắc Long Sơn bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện 12 vị thần bí người, trên người bọn họ khí tức không yếu, Đại La Thiên hậu kỳ 4 vị, Đại La Thiên trung kỳ 4 vị, Đại La Thiên sơ kỳ 4 vị. 12 vị Đại La Thiên, trận này cho cũng không nhỏ. Những thần bí nhân này đồng đều thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ, trên thân tràn ngập nồng đậm tà ma chi lực, bọn hắn tựa như tà ma khôi lỗi. 12 vị Đại La Thiên. Kế Thương thần sắc đạm mạc, cũng không có quá mức để vào mắt. Hôm nay cái này Hắc Long Sơn uy hiếp chỉ có 2 cái, vị kia Đại La Thiên đỉnh phong người thần bí cùng quân bằng. Dám ở chỗ này động thủ, không thể không nói, các ngươi là gan so ta trong tưởng tượng lớn hơn. Hắc Long Sơn chi đỉnh, một vị thân mang áo bào đen, mang theo thanh đồng long văn mặt nạ nam tử thần bí chậm rãi mở miệng. Hắn lộ ra một đôi mắt, huyết quang hiện hiện, sát khí cực kỳ nồng đậm, đây chính là Hắc Long Sơn kia vị thần bí cường giả, Đại La Thiên đỉnh phong. Hắn gọi Minh Long, Minh Thổ một vị trưởng lão, cái này Hắc Long Sơn đúng là Minh Thổ một cái cứ điểm. Ha ha. Kế Thương lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Minh Long ngữ khí lạnh lẽo, hắn tiện tay vung lên. 4 vị Đại La Thiên hậu kỳ người thần bí trong nháy mắt giết tới phía trước, đối Kế Thương cùng Vu Thiên xuất thủ. Hừ. Kế Thương hừ lạnh một tiếng, ma quyền cái thế, lấm ra một quyền đi, cuồng bạo ma khí bộc phát, quyền ấn quét ngang, bầu trời bạo liệt. Vừa vọt tới trước mặt hắn hai vị thần bí người, lại bị hắn một quyền đẩy lui trăm mét. Vu Thiên nắm chặt quả trượng, đột nhiên vung ra, một đạo lực lượng cường đại bộc phát, trước mặt hai vị thần bí người, đồng dạng bị hắn một chiêu đánh bay. Kế Thương coi nhẹ nói ra, dựa vào tà ma chi lực tăng lên tu vi, có thể mạnh đến mức nào? 30 chiêu bên trong có thể chấn giết. Thật sao? Trong mắt Minh Long huyết mang lấp lóe, 4 vị Đại La Thiên lại lần nữa đối Kế Thương cùng Vu Thiên xuất thủ. Còn lại 8 vị Đại La Thiên cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối Diệp Lăng Thiên bọn người xuất thủ. Vâng. Bầu trời chấn động, một thanh trường kích oanh sát mà xuống, 8 vị Đại La Thiên còn chưa tới gần, liền bị trường kích chi uy đẩy lui. Giang giác, không gian vỡ vụn. Diễm Phi từ bên trong đi tới, đại hoàng kích bay vào trong tay, nàng nhìn về phía Kế Thương cùng Vũ Thiên, Đại La Thiên hậu kỳ giao cho các người, còn lại cái này 8 vị để ta giải quyết. Nói xong, nàng lấy một hóa 8, đồng thời đối 8 vị thần bí người xuất thủ. Chương 1075, côn bằng ra mắt chương 1075, côn bằng ra mắt oanh. Trong hư không, Diễm Phi bọn người ngay tại chém giết, 3 vị Đại La Thiên đối đầu 12 vị Đại La Thiên. Vậy mà không có rơi vào phía dưới. Diễm Phi bản tôn cùng 7 đại phân thân, đối đầu 8 vị Đại La Thiên, ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Kế Thương cùng Vu Thiên cũng rất cường hãn, riêng phần mình đối đầu 2 vị Đại La Thiên hậu kỳ, không có bất luận cái gì áp lực, 4 vị Đại La Thiên hậu kỳ người thần bí, ngược lại bị bọn hắn đè lên đánh. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Kế Thương cùng Vu Thiên. Hai người này xác thực không yếu, khí huyết hùng hồn, chiến lược ngập trời, đồng cấp bên trong, hiếm thấy đối thủ. Nếu là còn có cái khác lá bài tẩy lời nói không chừng còn có thể vượt cấp mà chiến, cùng Đại La Thiên đỉnh phong chém giết. Thiên Sơ tựa hồ biết được Diệp Lăng Thiên suy nghĩ, nàng nhẹ giọng nói, bọn họ hai vị, xác thực có thể vượt cấp, ma tộc có một bộ ma thần chiến giáp, có thể để người chiến lực tăng vọt, Vu tộc thì là có cường đại huyết mạch chi lực, bọn hắn giờ phút này còn chưa vận dụng át chủ bài. 12 vị Đại La Thiên người thần bí, chiến lực cũng không yếu, nhưng là tại Diễm Phi ba người trước mặt, vẫn là kém một chút. Nhất là Kế Thương cùng Vu Thiên, hai vị này đều là uy tín lâu năm thiên hư, chiến lực ngập trời, thuộc Vu chân chính lao ngang đồng, cho dù là Diễm Phi dạng này tồn tại trước mặt hai người, cũng chỉ là văn bối. Vâng. Một nén nhang về sau, vòng trời bên trong phát ra một đạo tiếng oanh minh. Diễm Phi cầm trong tay đại hoang kích, hung mãnh đem 8 tôn Đại La Thiên trấn sát, tà ma chi lực tràn ngập hư không. Kế Thương cùng Vu Thiên chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc, 4 vị Đại La Thiên hậu kỳ bị bọn hắn trấn sát 3 vị, tà ma chi lực tuần hướng chu vi. Ầm. Kế Thương ma quyền bung ra, xuyên thủng cuối cùng một vị thần bí người ngực, đem nó đánh bay 300 mét. Cuối cùng chỉ là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tăng lên tu vi, căn bản không đáng chú ý. Kế Thương ma uy cái thế, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Hắc Long Sơn chi đỉnh, Minh Long gặp thập nhất vị Đại La Thiên bị chu sát." Hắn cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn hờ hững nói, làm nóng người mà thôi, tiếp xuống mới là chính hí kịch. Giống. Theo hắn vừa mới nói xong, vị yêu bị xuyên thủng thân thể người thần bí phát ra một đạo như dạ thú tiếng gầm ông. Thập nhất vị Đại La Thiên lực lượng điên cuồng hướng về hắn vọt tới, bị hắn không ngừng tổn vệ, hắn ngực thương thế khôi phục nhanh chóng. Vâng. Cái này vị thần bí người sống khí tức lập tức tăng gọn, trực tiếp bước vào từ Đại La Thiên hậu kỳ, một bước vào Đại La Thiên đỉnh phong. Hắn liền tựa như thương nguyên bên trong tà ma quái vật, có thể thôn phệ tà ma chi lực, từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thú vị thủ đoạn. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt đánh giá một câu, tà ma quái vật, tà ma khôi lỗi, đều có thể lẫn nhau thôn vệ, cũng là bất phàm. Cho hay mở màn. Minh Long rũa ra tay, một thanh bản lòng chiến kích xuất hiện tại trong tay, hắn nắm chặt chiến kích, trực tiếp thẳng hướng phía trên. Vị kia bước vào Đại La Thiên đỉnh phong người thần bí cũng lại lần nữa xuất thủ. Vu Thiên để mắt tới Minh Long, người này giao cho ta. Được. Kế Thương gật đầu, cánh tay hắn vung lên, một bộ đen như mực ma giáp xuất hiện ở trên người, ma giáp cổ lão, bên trên có thần bí phù văn, tản ra ma thần khí tức. Mặc vào ma giáp về sau, kế thương trên người khí tức kinh khủng hơn, chiến ý tăng vọt. Hai tay của hắn duỗi ra, hai thanh màu máu ma đao xuất hiện tại trong tay, hắn nắm chặt ma đao, trực tiếp thẳng hướng vị kia đại La Thiên đỉnh phong người thần bí. Vũ Thiên nhẹ nhàng hoạt động một cái gân cốt, thân thể nguyên bản cẩu lũ lưng ngủ, giờ phút này lại là chậm rãi đứng thẳng. Oanh! Thể nội huyết mạch chi lực bộc phát, Vũ Thiên thân thể gầy yếu bắt đầu bành trướng, quần áo nổ tung, cơ bắp hiện ra. Trong chớp mắt, Vũ Thiên liền từ một vị khô gầy như tuổi, tóc trắng bạc phơ lão nhân, biến thành một vị thân cao 3 mét, khí thế ngập trời khôi ngô đại hán. Hắn phơi bày thân trên, da thịt hiện ra thanh đồng chi sắc, phía trên che kín thần bí phù văn, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Vũ tộc, huyết mạch nghịch thiên, nhục thân cực kỳ cường hãn, chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể chinh chiến bốn phương tám hướng, trấn áp vạn cổ, cực kỳ hung mãnh. Ông Vũ Thiên nắm chặt trong tay quải trượng trong nháy mắt hóa thành một thanh thanh đồng lưỡi búa, lưỡi búa khí tức cực kỳ hung lệ, như có khai thiên chi uy. Chiến! Vũ Thiên hét lớn một tiếng, chiến ý tăng vọt gấp trăm lần, lập tức nắm lấy lưỡi búa thẳng hướng Minh Long. Ầm ầm. Hư không bên trong, bốn người lập tức giao thủ, cường đại khí lãng quét sạch xung quanh bốn phương tám hướng, nghiền ép thiên địa, không gian nứt ra, giống như bầu trời đổ sụp, thiên địa thất sắc, thanh thế to lớn. Hắc Long Sơn chung quanh một chút núi cao, nhao nhao bạo tạc, hóa thành một biển. Mặt đất nguyên bản còn có một số thảm thực vật, giờ phút này bị bốn người lực lượng ảnh hưởng, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mặt đất nứt ra, khe danh tung hành, thủng trăm ngàn lỗ, phương viên trăm dặm, không có một mảng cỏ. Vũ tộc, người của ma tộc đều đang ngó trường phía trên chém giết bốn người, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, bực này cấp bậc giao phong, có thể thấy tận mắt một lần, liền coi như là không tiếc. Diệp Lăng Thiên thì là nhìn chằm chằm Hắc Long Sơn, theo lý thuyết, kia côn bằng đã khôi phục, thực lực tất nhiên không yếu, nó như hiện thân, hẳn là có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhưng nó vì sao không có động tĩnh chút nào đâu? Thiên Sơ trầm ngâm nói, đoán chừng còn tại khôi phục. Vậy liền không phải do nó. Diệp Lăng Thiên giỗi ra tay, một bàn tay chụp về phía Hắc Long Sơn, to lớn trừng ấn, trong nháy mắt đem Hắc Long Sơn bao trùm. Ngươi dám? Minh Long gặp Diệp Lăng Thiên ra tay với Hắc Long Sơn, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức quanh ra một đạo lực lượng, muốn đánh tan Diệp Lăng Thiên lực lượng. Côn bằng đã khôi phục, trước đó thôn phệ những cái kia nửa bước Đại La Thiên cùng Đại La Thiên về sau, lực lượng khôi phục không ít, bất quá muốn khôi phục đỉnh phong, còn cần một chút xíu thời gian, hiện tại tự nhiên không thể để cho bóng người băng. Vũ Thiên nhanh chóng bổ ra một đũa, lưỡi búa giống như một vầng loan nguyệt, một đũa chặt đứt Minh Long lực lượng. Ầm ầm. Diệp Lăng Thiên trưởng ấn hung hăng oanh kích trên Hắc Long Sơn, Hắc Long Sơn lập tức bạo tạc, núi cao đổ sụp, núi đá hóa thành một biển. Ông. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng kinh khủng tại Hắc Long Sơn bên trong bộc phát, thần bí màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thủng hư không, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Ngươi! Minh Long thần sắc giận dữ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Thiên, hận không thể đem Diệp Lăng Thiên phanh thây xé xác. Côn bằng sớm hiện thân, trong thời gian ngắn, khẳng định rất khó khôi phục đỉnh phong, trước đó rất nhiều cố gắng, liền coi như là uổng phí. Bất quá nghĩ đến côn bằng thực lực, lần này ra mắt, tất nhiên có thể đem mọi người ở đây trấn sát, đến thời điểm khôi phục lại đỉnh phong cũng được. Diễm Phi nhìn về phía Vũ Thiên, ngươi tiếp tục ngăn lại hắn là được, côn bằng hiện thân, không cần lo lắng. Lần này, ngoại trừ Diệp Lăng Thiên bên ngoài, còn có một vị cực kỳ cường đại tồn tại trấn trận, dù là côn bằng ra mắt, cũng có thể chống cự một phen. Vũ Thiên cũng không nói nhảm, tiếp tục đối với mệnh lệnh xuất thủ. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ từ trong núi vang lên, Hắc Long Sơn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, chỉ gặp một tôn to lớn màu lam côn bằng lao ra. Nó thân thể giống như một đầu cá lớn, mọc ra màu lam cánh, giống như đại bàng chi dực, che khuất bầu trời, toàn thân bao trùm lấy thần bí phù văn, khí tức cực kỳ khủng bố, khiến cho bầu trời nứt ra, uy áp mười phần. Côn bằng. Ma tộc cùng người của Vu tộc nhìn thấy côn bằng hiện thân, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này côn bằng trên người khí tức cực kỳ đáng sợ, để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tựa như ở vào đối phương khí tức phía dưới, bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Chương 1076, Thỉnh bảo bối quay người. Chương 1076, Thỉnh bảo bối quay người. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Trang chu ngữ liệu có khoa trương thành phần ở trong đó, nhưng côn bằng chi thế tuyệt đối không giả. Diệp Lăng Thiên nhìn chăm chú phía trước côn bằng. Cái này côn bằng khí tức cực kỳ đáng sợ, Đại La Thiên gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diễm Phi nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, hỏi: "Ngươi cảm thấy cái này côn bằng thực lực như thế nào?" Diệp Lăng Thiên nói thẳng: "Bán thánh." Trước đó tại Thương Nguyên chỗ sâu, kia lôi thủng trong động xuất hiện một cái nhãn cầu màu đỏ ngòm xuất hiện, uy thế cực kỳ đáng sợ, trước mắt côn bằng so sánh cùng nhau, kém một chút. Có lẽ là côn bằng lực lượng còn chưa khôi phục đỉnh phong, bất quá cho dù khôi phục đỉnh phong, hẳn là cũng chỉ là bán thánh chi cảnh, cũng không đặt chân thánh nhân chi cảnh. Côn bằng, tại Hồng Hoang trong thần thoại, ngược lại là xuất hiện qua một tôn, đó chính là Hôn Côn Tổ Sư, chiến lực cực kỳ đáng sợ, sánh vai tứ thánh. Bất quá trước mắt tôn này côn bằng, hẳn không phải là Hôn Côn Tổ Sư. Có thể đánh sao? Diễm Phi ngưng âm thanh hỏi. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, câu nói này, ngươi không phải hỏi Lucas. Lucas? Thiên Sơ lập tức nhìn về phía Chu Vi. Diễm Phi im lặng nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, nàng nhìn về phía một cái phương vị, có chút ốm quyền. Giang giác. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, một vòng liệt dương xuất hiện tại cửu tiêu bên trong, thiên địa trong nháy mắt bị kim sắc quang mang bao phủ, liệt diễm chi lực bao trùm bầu trời. Vâng. Liệt dương chấn động, hóa thành một vị thân mang màu vàng kim liệt diễm đường vân trưởng bảo nam tử. Nam tử một đầu liệt diễm tóc dài, khuôn mặt uy nghiêm, mi tâm có thái dương phù văn, phía sau lơ lửng chín cái vòng sáng, giống như cựu luân mặt trời, không gian chung quanh tựa như tiếp nhận không được ở lực lượng của hắn, không tách ra nước. Lục Áp, làm sao có thể? Minh Long sắc mặt đột biến, hắn một kích đánh lui Vu Thiên, lập tức lui nhanh, xuất hiện tại Côn Bằng bên người, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước hắn để Thái Âm cùng Hầu Đèn đi phục sinh Lục Áp thi thể, để hắn trở thành minh thủ khôi lỗi, nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, Thái Âm cùng Hầu Đèn thất bại, mà lại trước mắt Lục Áp rõ ràng có thần hồn mang theo, cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Lục Áp không phải thần hồn câu diệt sao? Vì sao còn có thần hồn mang theo? Cái này thần hồn cũng không phải thi thể đản sinh tà linh. Vị kia đại La Thiên đỉnh phong người thần bí cũng sẽ không tiếp tục cùng Kế Thương giao thủ, trong nháy mắt phi thân đi vào Minh Long bên người. Lục Áp, Kế Thương cùng Vu Thiên cũng là thần sắc chấn động. Lục Áp, không phải tại thời kỳ thượng cổ liền vẫn là sao? Vì sao hiện tại còn sống? Thượng cổ đại năng, Tam Túc Kim Ô. Lục Áp, ma tộc cùng vu tộc đám người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đồ đằng bên trong ghi lại Lục Áp, trong truyền thuyết hoang cổ đại năng. Lục Áp tiền bối, Diễm Phi đối Lục Áp hành lễ, gặp qua Lục Áp tiền bối. Kế Thương cùng Vu Thiên cũng liền đội vàng hành lễ, bọn hắn tại Thương Hoàng giới bên trong tự nhiên là lao tiền bối, nhưng là tại Lục Áp trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là văn bối. Lục Áp, đỉnh phong thời kỳ, chính là chuẩn thánh, chiến lược ngập trời, bán thánh bên trong trường ban, đinh đầu thất tiễn thư cùng chạm tiên phi đao tế xuất, thậm chí còn có thể cùng thánh nhân khiêu chiến một phen, thực lực cực kỳ khủng bố. Lục Áp đối đám người nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Côn Bằng, trầm ngâm nói, Côn Bằng, đã lâu không gặp. Lục Áp. Côn Bằng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một vị thân mang trường bào màu lam trung niên nam tử. Hắn mọc ra một đôi cánh, khí tức hùng hồn, khuôn mặt tâm đu, một đôi mắt càng là lăng lệ vô cùng. Côn Bằng coi thường chạm đất ép, nghĩ không ra ngươi vậy mà không có chết. Ngươi cũng không chết, ta đương nhiên sẽ không chết. Lục Áp lắc đầu. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi cùng ta khác biệt, ngươi chỉ có một đạo tàn hồn, thực lực còn thừa không có mấy. Ta mặc dù còn chưa trở lại đỉnh phong, nhưng đánh bại ngươi dư xài. Hắn khôi phục, cùng Minh Thổ có quan hệ, nhưng hắn cũng không phải là Minh Thổ khôi lỗi, hắn có hoàn chỉnh thần hồn, bây giờ hắn là Minh Thổ một vị hộ pháp. Vậy liên luận bàn một cái đi. Lục Áp duỗi ra tay, một đạo lực lượng xuyên thủng hư không. Ông. Một giây sau, một cái hồ lô bay tới, trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Đinh đầu thất tiễn thư mặc dù hung lệ, nhưng cần bố trí, lấy cái chết chú chu sắt cường địch, trước mắt cũng không có thời gian bố trí, dùng chạm tiên phi đao tốt nhất. Lục Áp nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Hắn lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, tiểu tử, không tham luyến bảo vật, cực kỳ không tệ, về sau ta có thể thay ngươi ra một lần tay. Rất hiển nhiên, cái hồ lô này đã nói cho hắn biết liên quan tới Lục Ly sự tình, ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại còn có hậu bối sống trên đời, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Diễm Phi bọn người thần sắc quái dị nhìn xem Diệp Lăng Thiên, cái này ra hỏa lại làm cái gì? Vậy liền một trận chiến. Côn Bằng duỗi ra tay, một thanh màu lam trường mâu xuất hiện tại trong tay. Oanh! Hai người thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ. Trung quanh thiên địa lập tức bạo liệt, cường đại khí lãng đem ở đây đám người tung bay. Tốc độ bọn họ cực nhanh, tan ảnh hiện hiện, cho dù là ở đây Đại La Thiên đều khó mà bắt được thân ảnh của bọn hắn. Bầu trời bạo liệt, vạn cổ thất sắc. Chỉ có hai đạo tàn ảnh đang điên cuồng chém giết, Côn Bằng chiến lược ngập trời, trường mâu vung dậy, có thể trấn áp bốn phương tám hướng. Lục Áp cũng không có che giấu, cửu luân mặt trời chấn động, lực lượng rót vào cửu tiêu, kim quang chói mắt, hỏa diễm phần thiên. Mời bảo bối quay người. Lục Áp nắm ngân quyết, hồ lô lơ lửng trước người. Ông. Hồ lô chấn động, cổ lão khí tức khôi phục, một viên mọc ra cánh đầu lâu bay ra ngoài. Đầu lâu hai con người lóe ra huyết sắc quang mang, xuyên qua hư không, đột nhiên đem Côn Bằng phong tỏa. Trảm tiên phi đao, thế ra trước đó, quỷ dị đầu lâu xuất hiện, phong cấm đối thủ thần hồn, phi đao chém ra, không gì kiêng kỵ, nhất niệm trảm tiên, hung lệ vô cùng. Côn Bằng sắc mặt biến hóa, hắn biết được trảm tiên phi đao đáng sợ, căn bản không dám kinh thường. Lực lượng toàn thân bộc phát, lập tức đem chính mình thần hồn phong tỏa, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng bị phong bế một hồn. Oeng! Trảm tiên phi đao lập tức từ trong hồ lô bay ra ngoài, đột nhiên chém về phía Côn Bằng đầu, những nơi đi qua, không gian đều bị đánh thành hai nửa. Côn Bằng phản ứng cực nhanh, lập tức tránh né. Hưu! Trảm tiên phi đao từ bên cạnh hắn sắc qua, một cái cánh trong nháy mắt bị chém xuống, tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Côn Bằng nhanh lùi lại 500m, hắn nhìn thoáng qua chính mình biến mất cánh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hắn nhìn chằm chằm Lục Áp, trảm tiên phi đao quả nhiên đáng sợ, đáng tiếc. Nếu là vừa rồi hắn thần hồn bị triệt để giam cầm, căn bản trốn không thoát vừa rồi một đao, đáng tiếc Lục Áp chỉ có tàn hồn thúc đẩy trảm tiên phi đao, có khả năng bộc phát uy lực có hạn. Như thế, hắn thật cũng không sợ. Xác thực rất đáng tiếc. Lục Áp nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng chỉ có một đạo tàn hồn, một phần ngàn lực lượng đều không có, trảm tiên phi đao uy lực khó mà triệt để bộc phát. Lấy tình trạng của ngươi, hẳn là không vận dụng được mấy lần trảm tiên phi đao, tiếp xuống tới phía ta. Côn Bằng nắm chặt trường mâu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Chương 1077, ngươi không có ý định ra tay sao? Chương 1077, ngươi không có ý định ra tay sao? Vâng. Côn Bằng thân thể chấn động, một cái khắc cánh hóa thành cho bụi. Đến chiến. Hắn nắm chặt trường mâu, oanh sát hướng Lục Áp. Lục Áp cũng không sợ, pháp quyết nắn, trảm tiên phi đao điên cuồng chém ra. Lực lượng dư ba điên cuồng quét sạch, chung quanh người nhao nhao lui lại, căn bản không dám tới gần. Bực này tồn tại giao phong, lực phá hoại quá mạnh, phương viên vạn dặm, trong chốc lát liền bị triệt để đánh vỡ. Đây là tại trong hư không giao phong, bằng không mà nói, lực phá hoại đáng sợ hơn. Côn Bằng cầm trong tay chiến mâu, chiến lực ngập trời, trường mâu mỗi lần vung đẩy đều mang hủy thiên diệt địa chi uy, trường mâu đánh hụt, oanh ra từng cái lỗ thủng động. Lục áp Trảm Tiên Phi đao cũng cực kỳ hung lệ, mỗi lần vận dụng đều có thể bổ ra không gian. Bất quá Trảm Tiên Phi đao thuộc về tất sát chí bảo, phi đao ôn dưỡng tại bảo trong hồ lô, sát khí ngưng tụ một thể, một khi vận dụng, thế tất một kích chu sát địch nhân. Nếu là một kích thất bại, uy thế liền sẽ đánh lớn chiếc khấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lục Áp chỉ có tàn hồn trưởng khống thân thể, có khả năng điều động lực lượng có hạn. Trái lại Quân Bằng, mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng có hoàn chỉnh chi hồn, chiến lực càng cường hãn hơn. Hai người điên cùng chém giết, long trời lở đất, liệt diễm đốt cháy cửu tiêu. Bán thánh giao phong, quá mức đáng sợ. Diễm Phi nhìn chăm chú trong hư không. Quân Bằng cùng Lục Áp đều không có khôi phục đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ, uy áp đánh tới, để nàng vị này Đại La Thiên cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nếu là hai vị này khôi phục đỉnh phong, lại phải khủng bố cỡ nào? Đám người trầm mặc không nói, tại Côn Bằng cùng Lục Gáp dạng này cường giả thời thượng cổ trước mặt, bọn hắn còn chưa đủ nhịn. Minh Long ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lam Tiên, ánh mắt vô cùng khát máu, hắn nắm chặt bản lòng chiến kích, sát ý bộc phát. Hừ. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến phủ lóe ra hàn mang, khí tức đem Minh Long phong tỏa. Minh Long ánh mắt âm trầm, vẫn là không có xuất thủ, chỉ cần Côn Bằng có thể thắng, hôm nay những người này đều phải chết. Diệp Lam Tiên nhìn Minh Long một chút, tựa như đang nhìn một người chết. Oanh. Qua tốt một lát, Lục Gáp từ bên trên rơi xuống phía dưới. Hắn ngực xuất hiện một đạo dữ tợn huyết động, tiên huyết không ngừng chảy mà xuống, đã bị thương nặng. Lục Áp tiền bối, nhìn thấy Lục Áp bị thương, đám người thần sắc giật mình. Lục Áp ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cuối cùng không phải đỉnh phong, đối đầu Côn Bằng vẫn là kém mấy phần. Côn Bằng đứng tại phía trên, cầm trong tay chiến mâu, khí thế hùng hồn, chiến ý vô song. Hắn nhìn xem Lục Áp, hờ hững nói, Lục Áp, lấy ngươi thời khắc này trạng thái, không phải là đối thủ của ta. Tàn hồn Lục Áp ở trước mặt hắn, kém không ít. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Lục Áp, đây mới thực sự là đáng sợ. Cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ đối đầu, đều phải né tránh ba phần. Đánh không thắng a. Lục Áp nhìn về phía Diệp Lăng Tiên bọn người, đánh không thắng, vậy liền chuẩn bị chạy trốn, hắn vừa phục sinh, tiếp tục rung giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Bằng cười lạnh nói, ngươi như muốn đi, ta ngăn không được ngươi. Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Tiên bọn người trên thân, nhưng là bọn hắn đều phải chết. Dù cho Lục Áp chỉ có tàn hồn, muốn chu sát cũng cực kỳ khó khăn, nhưng hắn muốn chu sát Diệp Lăng Tiên bọn người, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Lục Áp trầm mặc một giây, đối Diệp Lăng Tiên bọn người nói, Côn Bằng giờ phút này thực lực quá mạnh, ta lại kéo một cái, các ngươi đi trước. Kéo một cái. Côn Bằng nhếch mai cười một tiếng. Hắn tiện tay vung lên, lam sắc quang mang bao trùm thiên địa, phong tỏa bốn phương tám hướng, hắn muốn giết những này nhân tộc, ai có thể ngăn trở? Lục Áp nếu là cưỡng ép ly khai, hắn tự nhiên không cách nào ngăn lại, nhưng nếu là đối phương muốn tiếp tục chống cự hắn, như vậy cuối cùng chết nhất định là Lục Áp. Hưu. Minh Long cùng vị kia đại La Thiên đỉnh phong người thần bí thân ảnh lóe lên, lập tức đem Diệp Lăng Thiên bọn người ngăn lại. Muốn ly khai, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lục Áp lông mày nhíu lại, Trảm Tiên Phi đao lơ lửng trước người. Diễm Phi nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Mấu chốt còn phải dựa vào Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, rốt cục nhớ tới ta. Diễm Phi liếc mắt, ai dám xem nhẹ ngươi a? Là chính ngươi một mực tại xem kịch có được hay không? Kế Thương cùng Vu Thiên sửng sốt một giây, bọn hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Lục Áp cũng không là đối thủ, người này có thể như thế nào? Lục Áp cũng nhìn Diệp Lăng Thiên một chút. Trước đó tại Vạn Yêu Thành thời điểm, hắn thần hồn ngược lại là chứng kiến đến Diệp Lăng Thiên xuất thủ chẳng cảnh. Đối phương có thể lấy chất cốc cảnh trấn sát hai vị đại La Thiên hậu kỳ, chiến lược không yếu, chuôi kiếm này cũng rất kỳ lạ. Bất quá đối với bán thánh Côn Bằng, độ khó cũng không là bình thường nhỏ, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là rất xem trọng Diệp Lăng Thiên. Vậy liền đánh một trận. Diệp Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phía trước trăm mét chi địa. Giết hắn. Minh Long ngữ khí lạnh lẽo, người này đã muốn chết, vậy liền hẳn là thành toàn. Oanh. Vị kia đại La Thiên đỉnh phong người thần bí trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên, nắm đấm oanh kích mà ra, quyền ấn một phát, hung mãnh vô cùng. Hưu. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, hàng hai kiếm hiện lên ở trước người. Ông. Hàng hai chấn động, huyết sát kiếm khí bộc phát, vị kia đại La Thiên đỉnh phong người thần bí vừa tới gần, liền bị cường đại kiếm khí đánh bay trăm mét. Ừm. Trôi kiếm này. Côn Bằng nhìn về phía hàng hai kiếm, trong mắt hiện hiện một tia kinh nghi, hắn lại nhìn về phía chính mình trong tay chiến mâu, phát hiện chiến mâu ngay tại rung động, vậy mà tại sợ hãi. Lục Áp cũng đang ngó chừng chính mình bảo hồ lô đồng dạng đang chấn động, khí linh rất sợ hãi, loại này tình huống, hắn chưa bao giờ thấy qua. Người thần bí ổn định thân thể, chiến ý tăng vọt, hai con ngươi đỏ như máu, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Lăng Tiên, kinh khủng tà ma chi lực bộc phát, muốn thôn phệ bản vận. Chanh. Diệp Lăng Tiên rũa ra tay, một phát bắt được hàng hai kiếm, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, thiên địa hóa thành đỏ như máu. Hắn hai ngón vuốt ve thân kiếm, hàng hai điên cuồng chấn động, sát phạt chi khí triệt tràn ngập, nồng đậm mùi máu tươi tràn ra, kiếm cách trên ánh mắt lóe ra khát máu chi mang. Hưu. Diệp Lăng Tiên đột nhiên ném một cái, hàng hai hóa thành một đạo màu máu cuồng long, lập tức bắn ra, thẳng đến người thần bí cổ họng. Xoẹt. Một đạo thanh duyệt thanh âm vang lên, người thần bí liền mảy may thời gian phản ứng đều không có, liền bị một kiếm xuyên thủng cổ, thân thể tức thì bị đính tại trong hư không, tiên huyết không ngừng chảy mà xuống. Giống. Người thần bí phát ra một đạo như dã thú tiếng gầm gừ, tà ma chi lực từ trên thân bộc phát. Minh Long lạnh lùng cười một tiếng, muốn giết hắn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Người này là tà ma khôi lỗi, có tà ma chi lực tại thể, có thể không ngừng chữa trị thương thế, rất khó chu sát, chuôi kiếm này có lẽ bất phàm, nhưng giết không được con khôi lỗi này. Ông. Kết quả hắn vừa nói xong, hàng hai liền bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Người thần bí thân thể trong nháy mắt liền khô quắt xuống dưới, huyết đủ, lực lượng, tà ma chi lực, toàn bộ bị hàng hai thôn vệ. Vâng! Hàng hai chấn động, kiếm mang lấp lóe, người thần bí thân thể khẳng kheo lập tức bị chấn thành một mịn. Có được tà ma chi lực, đây quả thực là chuẩn bị cho hàng thai mỹ thực, tại hàng thai trước mặt, còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tiêu xài không được. Chương 1078, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Chương 1078, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Hiện trường yên tĩnh im mắng, đám người thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Một kiếm, chu sát một vị đại La Thiên đỉnh phong. Cái này sao có thể a? Kế Thương cùng Vu Thiên ánh mắt ngưng tụ, có vẻ hơi khó có thể tin, đại La Thiên đỉnh phong tồn tại, như thế không đáng tiền sao? Lại bị dây. Bọn hắn vô ý thức sờ soạng chính một cái cổ, tâm tình ngưng trọng vô cùng. Trong dự liệu sự tình, Diễm Phi thầm nghĩ một câu, trôi này hàng thai kiếm quá mức quỷ dị, trước đó tại Thương Nguyên thời điểm, liền đem Thương Nguyên tà ma thôn vệ hầu như không còn, cái này đã siêu việt nàng được biết. Kiếm này thậm chí ngay cả tà ma chi lực đều có thể thôn vệ. Minh Long sầm mặt lại, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Côn Bằng cùng Lục Gáp nhìn chằm chằm hàng thai kiếm, trôi kiếm này cho bọn hắn uy hiếp cảm giác cũng rất mãnh liệt, để bọn hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Làm thời kỳ thượng cổ nhân vật, bọn hắn bảo vật gì chưa từng gặp qua. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy trôi kiếm này, bọn hắn vẫn là cảm giác rất kiêng kỵ. Kiếm này xác thực bất phàm, nhưng ngươi chưa chắc mạnh bao nhiêu. Minh Long nắm chặt bản long chiến kích, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên, kiếm này bất phàm, ngược lại là có thể nhận lấy, có thể thôn phệ tà ma chi lực, hoàn toàn chính là một thanh tà binh, vừa lúc thích hợp minh thổ. Hưu. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, hàng hai bay đến trước người, hắn rũa ra tay chỉ, nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm. Ông. Hàng hai bộc phát một cỗ kinh khủng màu máu kiếm khí, hung manh chém về phía Minh Long. Minh Long ánh mắt hung lệ, một kích bổ ra, một đầu thương long hiện hiện, uy thế ngập trời. Vâng. Bàn long chiến kích cùng hàng thai kiếm khí đối bính cùng một chỗ, chiến kích lập tức bị chém đứt, kiếm khí oanh trên người Minh Long, Minh Long bị một kiếm đánh bay, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Ổn định thân thể về sau, Minh Long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua chính mình ngực, phía trên có một đạo dữ tợn vết kiếm, ung tùm bạch cốt lộ ra. Nếu không phải vừa rồi bàn long chiến kích chặn bộ phận lực lượng, vừa rồi một kiếm xuống tới, nhất định có thể đem hắn chém thành hai khúc. Thật là đáng sợ kiếm. Minh Long lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi một kiếm, không phải Diệp Lăng Thiên tại hiển uy, mà là trôi này tà kiếm tự mang lực lượng, trôi kiếm này tự thân uy thế, liền có thể uy hiếp được Đại La Tiên, cực kỳ đáng sợ. Minh Long nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, hắn tiện tay vứt bỏ bản lòng chiến kích, đem một thanh trường đao màu xám tế ra tới. Lùi ra đi. Côn Bằng thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng. Hắn thấy, Diệp Lăng Tiên đã nắm giữ lấy như thế thần binh, chiến lực khẳng định không yếu, Minh Long đối đầu một thanh kiếm cũng đủ treo, huống chi muốn đối chiến trôi này kiếm chủ nhân. Minh Long nghe vậy, run lên một giây, liền muốn lùi ra. Lùi ra? Đã xuất thủ, vẫn là đi chết đi. Diệp Lăng Tiên nắm chặt hàng thái kiếm, trên người khí tức tăng vọt, kinh khủng sát ý tràn ngập. Hắn quét Minh Long một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thiên địa trong khoảnh khắc bị phong cấm. Xoẹt. Một giây sau, Diệp Lăng Thiên xuất hiện tại Minh Long trước người, một kiếm chém ra đi. Không tốt. Minh Long sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn tránh né, lại phát hiện chính mình không động được, hắn tâm niệm khẽ động, trường đao màu xám ngăn tại trước người. Côn Bằng cũng cảm thấy một cỗ phong cấm chi lực, bất quá cỗ này phong cấm đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn lập tức xuất thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Oanh. Diệp Lăng Thiên chém xuống một kiếm, Minh Long trước người trường đao bị đánh thành hai nửa, kiếm khí bộc phát, hung hăng chạm trên người Minh Long. A. Minh Long phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, hàng hai điên cuồng thôn phệ, Minh Long lực lượng trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, thi thể càng là hóa thành một trận bột mịn. Diệp Lăng Thiên muốn giết hắn, ai có thể ngăn cản? Vâng. Cùng lúc đó, Côn Bằng công kích đã rơi xuống, chiến mâu hung manh chém vào ở trên thân Diệp Lăng Thiên. Bầu trời nổ tung, Diệp Lăng Thiên thân thể lập tức bị vênh thành bột mịn. Thiên Sơ trong lòng ngưng tụ, cái này ra hỏa không có. Bất quá hẳn là sẽ không như thế, cái này ra hỏa thâm bất khả trắc, còn có quỷ dị cấm thuật bí pháp mang theo, há lại sẽ tùy tiện vẫn lạc. Yên tâm. Diễm Phi thì là lắc đầu, nơi nào có đơn giản như vậy. Trước đó nàng liền hiểu Diệp Lăng Tiên nắm giữ lấy kỳ lạ đạo pháp, có thần bí phân thân, cùng bản tôn khó mà phân chia. Như Diễm Phi sở liệu, ngoài trăm thước, Diệp Lăng Tiên lại lần nữa xuất hiện, thần sắc hắn đạm mạc, lông tóc không tổn hao gì, thủ trưởng duỗi ra, hàng thai bay vào trong tay. Phân thân. Côn Bằng lông mày nhíu lại, tại dưới mí mắt hắn huyễn hóa phân thân, hắn nhưng không có mảy may phát giác, người này nắm giữ phân thân bí pháp, quá mức quỷ dị. Diệp Lăng Tiên cầm hàng thai, mà không thay đổi nhìn xem Côn Bằng. Côn Bằng lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Tiên, không tệ bí pháp, đáng tiếc ở trước mặt ta, là không nổi mảy may bọt nước, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chuôi kiếm này không tệ, bản tọa thu nhận. Diệp Lăng Thiên hờ hững nói, ngươi cảm thấy ta giết ngươi cần mấy chiêu? 10 chiêu, vẫn là 20 chiêu? Vô tri. Côn Bằng trầm trọng nói, hắn là bản thánh, muốn giết hắn, người này sợ là điên rồi đi. Có thể chu sát hai vị đại La Thiên đỉnh phong, sát thực không đơn giản, nhưng ở hắn vị này bản thánh trước mặt, cái gọi là đại La Thiên đỉnh phong, một ý niệm liền có thể xóa đi. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, một chiêu. Giết ngươi chỉ cần một chiêu, bản thánh mà thôi, cũng không phải thánh nhân. Vừa mới nói xong, trên người ma khí lập tức bộc phát, đọa ma cấm thuật trực tiếp thi triển, dù sao cũng là bản thánh, còn phải lấy ra chút thủ đoạn mới được. Mặc dù Đạm Đài Hoàng nói qua để hắn không nên tùy tiện vận dụng đọa ma cấm thuật, nhưng hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Vâng. Đọa ma cấm thuật thi triển về sau, Diệp Lăng Thiên tu vi trong nháy mắt từ gông cùng xiển xích sơ kỳ, một bước bước vào Đại La Thiên đỉnh phong, liên tục tăng lên 8 cái cảnh giới. Đại La Thiên đỉnh phong, một ý niệm. Cái này còn chưa sử dụng đế vương quyết, bằng không mà nói, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, bước vào bán thánh chi cảnh. Giang giác. Theo Diệp Lăng Thiên bước vào Đại La Thiên đỉnh phòng, không gian chung quanh không tách ra nước, tiếp nhận không được ở hắn uy áp. Ma khí điên cuồng ngưng tụ, hóa thành từng đầu ma khí dây xích, lơ lửng tại Diệp Lăng Thiên chung quanh. Hàng hai khí tức trở nên kinh khủng hơn, tà ma chi lực tràn ra tới, huyết quang tràn ngập cửu tiêu, sát phạt chi khí bộc phát, muốn tàn sát thiên địa, hung lệ vô cùng. Lại là loại kia đáng sợ cấm thuật. Diễm Phi cùng Thiên Sơ liếc nhau một cái, trước đó các nàng liền gặp qua Diệp Lăng Thiên loại này cấm thuật kinh khủng. Cấm thuật quỷ dị như vậy, có thể khiến người ta tăng lên nhiều như vậy cái cảnh giới, không có khả năng không có chút nào tác dụng vụ. Loại ma khí này. Kế Thương nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn là ma tộc nguyên lão, cũng không có khủng bố như vậy ma khí. Diệp Lăng Thiên trên người ma khí, vậy mà để hắn cảm nhận được huyết mạch run rẩy, như có một loại muốn thần phục cảm giác, cái này rất quỷ dị. Giữa thiên địa, chỉ có thời kỳ thượng cổ ma tổ mới có đáng sợ như vậy ma khí a. Quỷ dị. Lục Áp cho hai chữ đánh giá, thần sắc có chút nghiêm trọng, căn bản xem không hiểu. Côn Bằng cũng là con ngươi co rụt lại, giờ phút này Diệp Lăng Thiên trên người khí tức quá mức đáng sợ, để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Ông. Diệp Lăng Thiên trên người ma khí bộc phát. Mi tâm mắt dọc vẫn không có mở ra, vòm trời bên trong xuất hiện một loại to lớn ma thần hình bóng, ma thần đứng lặng tiểu tiêu, uy thế ngập trời, ép tới không gian nứt ra. Hưu. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, hàng hai bay vào phía trên, biến thành một thanh cự kiếm, ma thần hai tay rối ra, nắm chặt hàng hai kiếm. Chu Thiên. Diệp Lăng Thiên hai con ngươi hung lệ, khát máu dữ tợn, ma khí tràn ngập toàn thân, ma văn lấp loé. Oanh. Ma thần một kiếm chém về phía Côn Bằng, vạn trượng kiếm khí bộc phát, ma khí quét sạch, huyết sắc kiếm khí hiện hiện, sát phạt chi uy hoành tuyệt, cự kiếm bổ ra bầu trời, đè nát không gian, có chạm thiên chi uy. Chương 1079, trốn được sao? Chương 1079, trốn được sao? Giống. Côn Bằng phát ra một đạo gào thét thanh âm, to lớn bản thể xuất hiện, che khuất bầu trời. Chiến mâu khí thế như hồng, hóa thành cự hình kình thiên chiến mâu, treo tại Côn Bằng đỉnh đầu. Giết. Côn Bằng hét lớn một tiếng, cánh vung dậy, chiến mâu chấn động, hung uy bộc phát, đồng nhiên oanh sát hướng lên phía trên. Ầm ầm. Hàng hai cùng chiến mâu đối oanh cùng một chỗ. Hư không chấn động, không ngừng bật mèo, đạo đạo vết rách xuất hiện. Tùy theo chính là từng đợt tiếng nổ vang lên, lực lượng cường đại dư ba giống như mênh mông ngầm dương, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bầu trời bị lực lượng xuyên thủng, chói mắt chi quang bắn ra, tầng mây cuộn cuộn, cuồn phong gào thét, thiên địa bị tác động đến, không ngừng bạo tạc. Lục Áp lập tức phất tay, bảo hồ lô phát ra một đạo huyết mang, đem ở đây chúng người toàn bộ bảo vệ. Ầm ầm. Tiếng nổ vẫn như cũ, phương viên 10 vạn dặm, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, rất nhiều núi cao bị san thành bình địa, lực lượng cường đại còn chưa dừng lại, hướng về càng xa thiên địa dũng mãnh lao tới, lực phá hoại cực mạnh. Giang giác. Đột nhiên, kình thiên chiến mâu bị hàng thai chặt đứt, hàng hai uy thế bá đạo, màu máu kiếm khí huyền hóa bạt trượng. Sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm, kiếm khí hung mãnh, cự kiếm hung lệ, đột nhiên chém về phía Côn Bằng. Không tốt. Côn Bằng phát ra một đạo kinh hô thanh âm, hàng hai chém xuống, uy thế quá mức đáng sợ, đã đem hắn phong tỏa, hắn căn bản trốn không thoát một kiếm này. Giống. Côn Bằng không có tránh né, hắn phát ra rít lên một tiếng, cánh chấn động, trên thân xuất hiện càng nhiều phù văn, những này phù văn phóng lên tận trời, tạo thành một cái cổ lao đại trận cản phía trên hắn. Bất quá dạng này chỉ là vô dụng công. Diệp Lăng Thiên nếu là không có vận dụng Đoạ Ma cấm thuật, Côn Bằng còn vẫn có thể là trời, có chinh chiến chi lực. Nhưng là giờ phút này Diệp Lăng Đoạ Ma cấm thuật cùng hàng thai đồng thời vận dụng, Côn Bằng làm sao có thể chống cự? Oanh! Hàng hai chém xuống, phù văn đại trận giống như trang giấy đồng dạng vỡ vụn, huyết sắc cự kiếm uy thế không giảm, trong nháy mắt đánh vào Côn Bằng trên thân thể. Côn Bằng chi thân che khuất bầu trời, giờ phút này lại bị một kiếm chém thành hai khúc, vô số lân phiến bạo tạc, huyết nhục bốc hơi. Không gian tức thì bị oanh bạo, cự kiếm phá không mà xuống, mặt đất bị đánh mở, một phân thành hai, một đạo to lớn vạn trượng thâm viên xuất hiện. Ầm. Côn Bằng hai nửa thân thể từ bên trên rơi xuống phía dưới, nện ở trên mặt đất chấn động, bụi mù cuộn, một cái to lớn hố xuất hiện. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra, giống như huyết hà, tràn ngập hố to, lại hướng về xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đám người kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng Thiên, Côn Bằng bị một kiếm chém. Thượng cổ Côn Bằng, bán thánh cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị một kiếm chém. Diệp Lăng Thiên nói một kiếm, thật sự chính là một kiếm, cái này không khỏi cũng quá mức dọa người. Quái vật. Lục Áp ánh mắt phức tạp nói một câu. Trước đó hắn còn nói có thể thay Diệp Lăng Thiên ra một lần tay, hiện tại xem ra, người ta căn bản không cần. Thật là đáng sợ, mạnh như Côn Bằng, cũng gánh không được hắn một kiếm. Ma tộc cùng người của Vu tộc thần sắc hãi nhiên. Thiên Sơ cùng Diễm Phi nhìn xem Diệp Lăng Thiên, không khỏi đắng chát cười một tiếng, cái này ra hỏa quá mạnh, đơn giản không có chút nào bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Hưu. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng trong thân thể, một đạo huyết hồn lao ra, trực tiếp phá vỡ không gian, muốn bỏ chạy. Trốn được sao? Diệp Lăng Thiên thanh âm lạnh lẽo, bàn tay lớn rũ ra, ma khí dây xích xuyên thủng không gian, hình thành một cái to lớn lồng giam, trực tiếp đem Côn Bằng huyết hồn phong tỏa. Ầm. Côn Bằng huyết hồn đụng vào ma khí dây xích bên trên, căn bản không tránh thoát. Diệp Lăng Thiên thủ trưởng có chút nắm chặt, ma khí dây xích chấn động, lồng giam trong nháy mắt thu nhỏ, đem Côn Bằng huyết hồn trói buộc. Đạo hữu, tha ta một mạng. Côn Bằng huyết hồn phát ra một đạo cầu xin tha thứ thanh âm, mạnh như Côn Bằng, bán thánh cấp bậc tồn tại, cũng có xin tha thứ một ngày. Oanh. Diệp Lăng Thiên không hề bị lay động, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, dùng sức bóp. A. Côn Bằng huyết hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên hóa thành một biển. Chu sát Côn Bằng về sau, trong hư không ma thần biến mất, Diệp Lăng Thiên trên người ma khí nhanh chóng tiêu tán, hàng hai bay vào trong tay. Chanh. Diệp Lăng Thiên sắn một cái kiếm hoa, hàng hai quy về vỏ kiếm. Hắn thu hồi hàng hai kiếm, giữa thiên địa huyết quang nhanh chóng tiêu tán, nhưng chu vi vẫn như cũ tràn ngập đáng sợ huyết sát kiếm khí. Lần này Côn Bằng là triệt để bất lạc. Lục Áp nhẹ nhàng thở dài. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Thiên Sơ, Côn Bằng đã chết, hắn thi thể đối ngươi nhưng có cái gì dùng? Thiên Sơ mở miệng nói, ta muốn lấy một khối xương. Côn Bằng chính là thượng cổ hung thú, có dấu một khối bảo cốt, bên trong ẩn chứa Côn Bằng truyền thừa, cực kỳ bất phàm. Lấy đi. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ. Thiên Sơ nói một câu, trong nháy mắt đi vào Côn Bằng thi thể trước, nàng quan sát một phen, cuối cùng từ Côn Bằng trong thi thể lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim xương cốt. Xương cốt bên trên có rất nhiều thần bí phù văn, tràn ngập cổ lao khí tức. Thiếu ân tình của ngươi. Thiên Sơ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, có chút ân quyền. Diệp Lăng Thiên cười nói, đã thiếu ân tình, không bằng lấy thân báo đáp, hoàn lại ân tình. Vẫn là tiếp tục thiếu người của ngươi tình. Thiên Sơ trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Diệp Lăng Thiên yên lặng cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Côn Bằng thi thể. Côn Bằng thi thể cũng có rất nhiều diệu dụng, lân phiến có thể chế tác binh khí, tiên huyết có thể tôi luyện nội thân, tăng lên tu vi, khắp người đều là bảo vật. Mà lại cái này Côn Bằng lực lượng còn chưa tiêu tán, có thể tiến hành phong tồn, đến thời điểm chậm rãi luyện hóa. Bất quá thi thể này quá lớn, trên người hắn chứa vật giới chỉ có thể thu không giới, dù là có chứa vật cách đều không được. Trừ khi đem nó chưa cắt, đặt ở khác biệt trong chứa vật giới chỉ. Ông Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, Phong Thiên Cửu Cấm thi triển, Côn Bằng lực lượng bị phong cấm tại trong máu thịt. Hắn nhìn về phía Diễm Phi, có thể cho ta mượn một kiện không gian lớn một chút chứa vật bảo vật. Diễm Phi phất tay, một cái bạch ngọc bảo bình bay về phía Diệp Lăng Thiên, đây là lưu ly bình, không gian không nhỏ, hẳn là miễn cưỡng có thể nhận lấy Côn Bằng một nửa thân thể. Diệp Lăng Thiên tiếp nhận bạch ngọc bảo bình, ấn quyết nắn, bạch ngọc bảo bình truyền ra một đạo thôn vệ chi lực, Côn Bằng một nửa thân thể bị thu hồi tới. Hắn nhìn xem còn lại một nửa Côn Bằng thân thể, bàn tay lớn rơi ra. Oeng, cái này một nửa thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, lực lượng điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên màu xanh thẳm hạt châu. Trong hạt châu ẩn chứa lực lượng cường đại, trước đó đại hoàn đang đạm đại hoàng không có nhận lấy, liền đem cái quả hạt châu này cho nàng. Diệp Lăng Thiên thu hồi bảo bình cùng hạt châu màu xanh lam, đối Thiên Sơ cùng Diễm Phi nói, chuyện nơi đây kết thúc, ta cũng nên cáo tử. Muốn về Cửu Châu? Diễm Phi truyền âm hỏi. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Diễm Phi tiếp tục truyền âm nói, rất nhanh sẽ gặp lại, không được bao lâu, chúng ta có thể sẽ mở ra Thương Hoang cùng Cửu Châu thông đạo. Thương Hoang chỉ là mở tiểu thế giới, quy tắc không bằng Cửu Châu hoàn chỉnh, bây giờ Cửu Châu chi địa đối bọn hắn mà nói, có to lớn cơ duyên, tự nhiên phải đi nhìn xem. Lần tiếp theo nhìn xem Thái Dương thần thụ. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diễm Phi cặp đùi đẹp. Diễm Phi khẽ miệng giật một cái, cứ như vậy si mê nhìn Thái Dương thần thụ. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Thiên Sơ, cười nhạt nói, "Thiên Sơ, lần sau gặp mặt, cho ta làm cái bưng trà dâng nước thị nữa đi. Ngươi mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng cũng có chút tư sắc, ta rất xem trọng ngươi." Thiên Sơ chợt nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, chính mình tuổi tác thật rất lớn sao? "Tốt a, thật rất lớn." "Cáo tử." Diệp Lăng Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về chân trời bay đi. Lục Áp nhìn xem trong tay bảo hồ lô, thiện tay vung lên, "Đi thôi." Bảo hồ lô hóa thành tàn mang, biến mất ở chỗ này. Chương 1080, Vũ Châu chương 1080, Vũ Châu Thanh Câu Sơn. Nguyên bản phiền phức đã giải quyết, một chút bị xích hư giam giữ hồ tộc nhau nhau được thả ra. "Công tử." Nguyệt Phù Giao nhìn thấy Diệp Lăng Tiên thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, nhẹ nhàng đi tới. Diệp Lăng Tiên nắm lấy Nguyệt Phù Giao đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái. Hoa Tưởng Dung từ một bên đi tới, đánh giá Diệp Lăng Tiên một chút, "Hắc Long Sơn tình huống như thế nào?" Diệp Lăng Tiên cười nhạt nói, "Hắc Long Sơn đã hủy diệt. Tôn này Côn Bằng đâu?" Hoa Tưởng Dung dò hỏi. "Giết." Diệp Lăng Tiên hứng hờ nói. Hoa Tưởng Dung sửng sốt một giây, không có thấy tận mắt đến Côn Bằng chi thân, ngược lại là có chút tiếc nuối. Diệp Lăng Tiên nhìn xem Hoa Tưởng Dung, cười nói, "Tiếp xuống đi lội Vũ Châu đi." "Vũ Châu sao?" "Tốt." Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng gật đầu, "Vũ Châu ở vào tây bộ khu vực, cách nơi này ngược lại là có chút xa." "Vậy thì đi thôi." Diệp Lăng Tiên lôi kéo Nguyệt Phù Giao phi thân rời đi, cũng không cùng Bạch Dụ cùng Tâm Nguyệt Hồ chào hỏi, bây giờ Tâm Nguyệt Hồ đang bế quan chữa thương, trong thời gian ngắn hẳn là ra không liên quan. Hoa Tưởng Dung lập tức theo sau. "Ngạch, đi." Nơi xa một tòa ngọn núi, Bạch Dụ phi thân mà đến, gặp Diệp Lăng Tiên ba người ly khai, hắn không khỏi đắng chát cười một tiếng. Thanh Câu Sơn sự tình quá nhiều, nguyên bản hắn còn dự định tận chủ nhà tình nghĩa, ngược lại là chậm một bước. Vũ Châu ở vào tây bộ khu vực, xuyên qua một mảnh mênh mông đại mạc, hướng tây ba vạn dặm chính là Vũ Châu. Cùng còn lại mấy châu, Vũ Châu cũng không nhỏ, cư trú rất nhiều người của Vũ tộc. Vũ tộc nhục thân cường hãn, thực lực cường đại, truyền thừa thượng cổ vũ thần, cực kỳ bất phàm. Vũ tộc một mực rất điệu thấp, tại thương hoang giới bên trong rất ít náo ra động tinh khổng lồ, tựa như không tranh quyền thế, cho dù là mỗi một lần thiên đạo đại hội, Vũ tộc cũng không sẽ phái ra quá mạnh người đi tham gia. Bất quá nhìn chung toàn bộ thương hoang giới, lại không người dám khinh thường Vũ tộc mảy may. Ngày kế tiếp, Vũ Châu trên không, Diệp Lăng Tiên ba người hiện thân. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Diệp Lăng Tiên, Vũ Châu thành trì cũng không ít, còn có rất nhiều thánh sơn, ngươi định đi nơi đâu? Đi Vũ tộc lớn nhất khu vực thành trì, Vũ Thành. Diệp Lăng Tiên trầm ngâm nói, trước tiến vào Vũ Thành, lại thôi diễn một cái tần kiêm ra nơi ở, đến thời điểm còn phải dò xét một cái vượng hoặc quân rời đi lộ tuyến. Cái này ngược lại là rất đơn giản, lấy vượng hoặc quân thực lực vào Vũ Châu, khẳng định sẽ náo ra một chút động tĩnh. Được chưa? Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng gật đầu, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa phóng đi, ở phía trước dẫn đường. Diệp Lăng Thiên lôi kéo Nguyệt Phù Giao đầu ngón tay, nhanh chóng đuổi theo. Một canh giờ sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại ba người trước mắt, tường thành cao ngất, hiện ra u ám chi sắc, bức tường nặng nề, phía trên che kín cổ lão phù văn, đỡ chiếu sáng bắn, phù văn lóe ra thần bí quang trạch, mà ở cửa thành phía trên, còn có ba cái cổ lão chữ lớn, Vũ Thành. Ba người phi thân mà xuống, đi vào trước cửa thành mặt. Hoa Tưởng Dung nhìn xem trước mặt thành trì, Vũ Thành bên trong có một tòa Vũ Hoàng Điện, Vũ Hoàng Điện chúa tể toàn bộ Vũ Châu, có Đại La Tiên tòa trấn. Vũ Thành phía bắc giống như có một tòa Vũ Thần Sơn. Diệp Lăng Thiên mở miệng nói, tại Thương Hoang giới trí bên trong, ngược lại là đối ngọn núi này có chỗ đề cập. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Thần Sơn chính là thượng cổ thần sơn, cổ lão thời kỳ bị đặt vào Thương Hoang giới, bất quá tòa kia thần sơn rất quỷ dị, bị lực lượng thần bí phong tỏa, bây giờ Vu tộc cũng tới không đi. Trước vào thành đi. Diệp Lăng Thiên mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hoa Tưởng Dung đi về phía trước. Thành cửa ra vào có Vu tộc tướng sĩ trấn thủ, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ba người, lập tức nói, nhân tộc muốn nhập Vu thành, cần phải có thông hành lệnh bài. Hoa Tưởng Dung tiện tay móc ra một khối lệnh bài. Vu tộc tướng sĩ nhìn thấy Hoa Tưởng Dung trong tay lệnh bài, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng tránh ra một lối, mời đến. Hoa Tưởng Dung mang theo Diệp Lăng Thiên cùng Nguyệt Phù Giao đi vào bên trong đi. Vào thành về sau, ba người tìm một cái ven đường quán mì ngồi xuống, địa ba bắt thịt thú bật mặt, chung quanh có không ít người của Vu tộc, ngay tại đàm luận một ít chuyện. Trước đó vị nữ tử kia thật là đáng sợ, một thanh trường kiếm, một bộ phượng hoàng váy dài, độc thân xâm nhập Vu Thần Sơn, Vu Hoàng Điện mấy vị đại la tiên xuất thủ ngăn cản, lại bị nàng một kiếm đánh bại. Còn không phải sao? Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân tộc, ta hoài nghi nàng là nhân tộc ở trong Thiên Đình bị kia Đông Quân Diễm Phi. Không đúng. Theo tin tức ngầm truyền ra, kia vị thần bí nữ tử cũng không phải là Đông Quân Diễm Phi. Trung quanh người của Vu tộc nhỏ giọng giao lưu. Một cái kẻ ngoại lai xâm nhập Vu Thần Sơn, Vu Hoàng Điện cường giả xuất thủ, cũng đỡ không nổi một chiêu, vấn đề này cũng không nhỏ, toàn bộ Vu thành không ai không biết. Diệp Lăng Tiên bưng lên mặt ăn một miếng, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, phượng hoặc quân sông Vu Thần Sơn, xem ra rời đi đường tại Vu Thần Sơn. Ta còn nghe nói một chuyện, trước đó Vu Thần Sơn xuất hiện dị động, như có bảo vật gì ra mắt. Đúng đúng đúng, ta cũng biết rõ chuyện này, lúc ấy Vu Hoàng Điện cường giả đều đã bị kinh động, nhao nhao chạy tới Vu Thần Sơn, đáng tiếc Vu Thần Sơn có đặc thù lực lượng phong tỏa, bọn hắn căn bản khó mà leo núi. Ta hoài nghi trước đó kia vị thần bí nữ tử sông Vu Thần Sơn, chính là vì cái nào đó bảo vật. Chung quanh người tiếp tục đàm luận. Diệp Lăng Tiên tiếp tục ăn lấy mặt của mình. Hoa Tưởng Dung nhìn thoáng qua trên bàn mặt, có chút thất thần, nàng giống như thật lâu chưa từng ăn qua cái này mặt, về phần đến cùng bao lâu, nhớ không được. Nàng bưng lên mặt, ăn một miếng. Nguyệt Phù Giao đem trong chén mấy khối thịt thú vật kẹp ở Diệp Lăng Thiên trong chén, "Công tử, ăn nhiều một chút thịt, trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như có chút gầy gò." "Phù Giao thật tốt." Diệp Lăng Thiên cười nói. Hoa Tưởng Dung nghe vậy, sửng sốt một giây, nàng nhìn xem Nguyệt Phù Giao, đột nhiên cảm thấy Nguyệt Phù Giao thật đối Diệp Lăng Thiên rất chi kỷ, đây chính là nhu thuận tiểu thị nữ sao? Qua một lát, ba người ăn tô mì. Diệp Lăng Thiên buông xuống một viên linh tinh. Hắn nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, "Tưởng Dung, mặt ăn ngon không?" Hoa Tưởng Dung nói thẳng, "Vẫn được, chính là thịt quá nhiều, dính." Vừa mới hẳn là đem thịt trong chén mình đều kẹp cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Một tô mì, đem ngươi bắt góc, bất quá tức giận a." Ngậy. Hoa Tưởng Dung thần sắc sững sờ. Nguyệt Phù Giao nở nụ cười xinh đẹp, "Công tử là thật muốn mọi người, đem người từ Thương Hoàng giới lừa gạt đến Cửu Châu." Diệp Lăng Thiên cười móc ra ba cái tiền đồng, trực tiếp nắn pháp quyết. "Ông." Tiền đồng lơ lửng mà lên, không ngừng xoay tròn. Lực lượng thần bí đem tiền đồng phong tỏa. Từng đạo phù văn hiện ra, không ngừng phát họa, thôi diễn, cuối cùng hình thành một tòa núi cao hình dạng. Mà tại núi cao chỗ sâu, thì là lại lần nữa xuất hiện một bức mông lung hình ảnh, ẩn ẩn giống như là một tòa đại điện, bên trong có dây đỏ liên lụy. Nếu là thanh tượng ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thi triển thôi diễn chi thuật, đoán chừng sẽ trực tiếp mắt trợn tròn, thôi diễn chi thuật còn có thể dạng này dùng. Vu Thần Sơn. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy phù văn phát họa mà thành núi cao, chậm rãi mở miệng. Tìm được. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tần kiếm gia chuẩn xác vị trí đã thôi diễn ra, ngay tại Vu Thần Sơn chỗ sâu. Hắn một thanh thu hồi đồng tiền, đứng lên nói, "Đi Vu Thần Sơn." Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung đứng dậy, cũng không có hỏi nhiều. Ba người nhanh chóng rời đi. DS, Thương Hoang kịch bản sắp kết thúc, tiếp xuống tiếp tục Cửu Châu kịch bản, Thương Hoang nhân vật đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện. Chương 1081, Vu Thần Sơn chương 1081, Vu Thần Sơn thành bắc. Vu Thần Sơn. Núi cao ngàn mét, khắp nơi trùi lủi, chỉnh thể hiện ra màu xám. Lực lượng thần bí đem núi cao bao phủ, giống như kết giới, để cho người ta khó mà đặt chân, cũng khó có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Giờ phút này, ba vị Vu tộc Đại La Thiên chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt núi cao. Vu Thần Sơn uy áp cực kỳ đáng sợ, bọn hắn chỉ có thể ở phía dưới quan sát, căn bản vào không được. Trước đó vị nữ tử kia ngược lại là đáng sợ, một kiếm liền chém ra Vu Thần Sơn lực lượng kết giới, cưỡng ép leo núi, cực kỳ bá đạo. Bất quá đối phương còn chưa xuống tới, cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe đồn Vu Thần Sơn cất giấu cổ lão Vu tộc truyền thừa, cũng không biết là thật là giả. Trong đó một vị Đại La Thiên trầm giọng nói, Vu Thần Sơn liền đứng lặng ở chỗ này, cho tới nay, bọn hắn đều không có từng tiến vào trong đó. Không biết núi này là có hay không cất giấu cường đại truyền thừa. Giờ phút này bọn hắn chuyện muốn làm nhất chính là leo lên đi xem một chút. Trước đó Vu Thần Sơn xuất hiện động tĩnh lớn, như có bảo vật gì ra mắt, để bọn hắn trong nội tâm ngứa một chút. Đáng tiếc chính là không thể đi lên, sẽ rất khó thụ. Phải chăng cất giấu truyền thừa, đi lên xem một chút chẳng phải biết rõ rồi. Một đạo cười nhạt thanh âm vang lên. Diệp Lăng Thiên ba người phi thân mà tới. Ừm. Vu tộc ba vị đại la thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ba người. Bọn hắn ánh mắt rơi trên người Hoa Tưởng Dung, Thiên Đình Hoa Thần. Vu Thiên ngược lại là không có ở chỗ này, bằng không mà nói, tất nhiên có thể nhận ra Diệp Lăng Thiên. Hoa Tưởng Dung đối ba vị ô quyền, gặp qua ba vị tiền bối. Một vị đại la thiên vu tộc trầm giọng hỏi, ngươi đến ta vu tộc cần làm chuyện gì? Hoa Tưởng Dung lắc đầu, là bên cạnh ta vị này muốn đi vào Vu Thần Sơn. Ba vị đại la thiên ánh mắt rơi trên người Diệp Lăng Thiên, lông mày nhíu lại, tiến vào Vu Thần Sơn. Loại chuyện này ngươi cũng dám nghĩ? Liên bọn hắn đều khó mà tiến vào Vu Thần Sơn, liền cái này nhân tộc tiểu tử, còn muốn tiến Vu Thần Sơn, khả năng sao? Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, có gì không dám nghĩ? Ba vị chỉ cần không ngăn trở liền tốt. Ha ha. Ba vị đại la thiên không khỏi bật cười. Người tuổi trẻ bây giờ, càng phát ra cuồng vọng vô tri. Trong đó một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân khua tay nói, ngươi nếu là có bản sự, có thể thử một cái, chúng ta sẽ không ngăn cản. Trước đó bọn hắn ngược lại là cản qua vị nữ tử kia, đáng tiếc căn bản ngăn không được, đối phương tiện tay một kiếm, kém chút đem bọn hắn chém. Giờ phút này bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Bất quá loại này tình huống, bọn hắn hẳn là sẽ không liên tục gặp phải. Trước mắt cái này tiểu tử nhìn tựa hồ quá bình thường, chẳng lẽ hắn còn có thể như trước đó vị nữ tử kia đồng dạng cường đại. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Lăng Tiên rũa ra tay, Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện, cửu u minh hỏa lực lượng hiện hiện, đem Tam Xoa Kích bao phủ. Oanh! Diệp Lăng Tiên một kích ném ra, Hải Thần Tam Xoa Kích trong nháy mắt đánh phía Vu Thần Sơn. Ông! Vu Thần Sơn lực lượng kết giới lập tức ngăn trở Tam Xoa Kích, cửu u minh hỏa bộc phát, đem cố lực lượng kia băng phòng, điên cuồng đốt cháy. Chôi này trường kích cũng không đơn giản, tựa như thượng cổ chí bảo, đáng tiếc không phá nổi Vu Thần Sơn lực lượng kết giới. Ba vị đại la thiên lắc đầu, không cho rằng Diệp Lăng Thiên có thể phá vỡ Vu Thần Sơn lực lượng kết giới. Năm đến nay, bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp. Phía ngoài lực lượng kết giới ngược lại là có thể bài trừ, bất quá Vu Thần Sơn tự mang uy áp, một khi tới gần, liền sẽ bị áp chế. Diệp Lăng Thiên phi thân tiến lên, một cước đá hướng Tam Xoa Kích. Oanh! Tam Xoa Kích uy áp bộc phát, trong nháy mắt xuyên thủng Vu Thần Sơn lực lượng kết giới. Cái này tiểu tử, có chút đồ vật. Ba người gặp Diệp Lăng Thiên vậy mà thật phá Vu Thần Sơn lực lượng kết giới, không khỏi hơi kinh ngạc. Quả thật có chút đồ vật, đáng tiếc đơn thuần phá vỡ kết giới vô dụng, Vu Thần Sơn tự mang đáng sợ uy áp, ngay cả ta các loại đại la thiên đều khó mà tới gần, muốn đi lên rất khó. Lão nhân tóc trắng thở dài nói, "Phù Dao, Thượng Dung, đuổi theo ta." Diệp Lăng Thiên thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích, đối Nguyệt Phù Dao cùng Hoa Tưởng Dung nói một câu. Hai nữ phi thân tiến lên, đi vào bên cạnh hắn. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, một đạo lực lượng bình chướng đem Nguyệt Phù Dao cùng Hoa Tưởng Dung bao khỏa. Hắn lập tức mang theo hai nữ phóng tới núi cao, bất quá hắn cũng không đi lên, chỉ là trực tiếp vào núi. Oanh! Kinh khủng uy áp lập tức đánh tới, bất quá cũng không nghiền ép trên người ba người, đều bị ngăn tại bên ngoài. Cái này Vu Thần Sơn cũng không phải là đơn giản một ngọn núi, núi này càng giống là một kiện bảo vật, chất chứa không gian đặc thù. Bằng không mà nói, há lại sẽ có bực này uy áp. Ba người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền nhập Vu Thần Sơn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ở đây ba vị đại la thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn nói Diệp Lăng Thiên khó mà tiến vào Vu Thần Sơn, không nghĩ tới trong mấy mắt, liền ba đánh mặt. Cái này tiểu tử vậy mà có thể ngăn cản Vu Thần Sơn uy áp, hơn nữa còn mang theo hai người. Bất quá Diệp Lăng Thiên không phải leo núi, mà là vọt thẳng nhập Vu Thần Sơn, cái này càng thêm để bọn hắn chấn kinh. Giữa sườn núi vị trí, bọn hắn quan sát qua, nơi đó có đại trận phong tỏa, khó mà đặt chân trong đó. Cái này ba người cứ như vậy tiến vào. Bọn hắn phá trừ đại trận. Ba vị đại la thiên sửng sốt một giây, lập tức liền phản ứng lại. Bọn hắn không do dự, thừa dịp lực lượng kết giới còn chưa khép lại, lập tức phóng tới Vu Thần Sơn. Kết quả đi vào giữa sườn núi vị trí, bọn hắn lại là một trận một bức. Nơi này đại trận vẫn tồn tại như cũ, đem nơi đây phong cấm, như vậy cái này ba người lại là như thế nào đi vào? Oanh! Bọn hắn một trường đánh phía đại trận, muốn phá vỡ đại trận này, nhưng mà một giây sau, bọn hắn trực tiếp bị đánh bay, đại trận bình yên vô sự. Bay ra lực lượng kết giới về sau, ba vị đại la thiên liếc nhau một cái, một trận bất đắc dĩ, cái này Vu Thần Sơn là khắc bọn hắn vu tộc sao? Trước đó nhân tộc nữ tử, lại thêm vừa rồi cái này ba vị, đều có thể tiến vào Vu Thần Sơn, bọn hắn lại không được. Cái này còn gọi Vu Thần Sơn, đổi tên gọi nhân tộc núi được. Vu Thần Sơn khẳng định cất giấu tốt đồ vật, đáng tiếc cùng bọn ta không quan hệ. Ba người một trận thở dài, cơ hội đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn không nắm chắc được a. Sớm biết rõ vừa rồi kia tiểu tử có thể tiến vào Vu Thần Sơn, liền để hắn dẫn bọn hắn cùng một chỗ, đoán chừng dạng này cũng có thể tiến vào Vu Thần Sơn. Đáng tiếc, Diệp Lăng Thiên ba người tiến vào Vu Thần Sơn về sau, Vu Thần Sơn uy áp tiêu tán, trung quanh thiên địa phát sinh biến hóa, vào mắt là một phương tiểu thế giới. Phương này tiểu thế giới, nhìn cực kỳ quỷ dị. Phía trên lôi đỉnh chi lực tràn ngập, cực kỳ hung mãnh, mặt đất thảm thực vật cũng rất kỳ lạ, đủ mọi màu sắc, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, còn mang theo đáng sợ lôi đỉnh nguyên tố. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía một cái phương vị, lập tức tiến lên. Nguyệt Phù Giao cùng Hoa Tưởng Dung nhanh chóng đuổi theo, tiến lên 3000m. Rất nhiều thảm thực vật biến mất, vào mắt là một mảnh phế tích. Phế tích bên trong, có một tòa đen như mực, lạnh lẽo tận xương quỷ dị đại điện. Chu vi lôi đỉnh chi lực đáng sợ hơn, không ngừng oanh kích mà xuống, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, sức mạnh sấm sét thật lâu không tiêu tan. Đại điện không ngừng tao ngộ lôi đỉnh oanh kích, nhưng như cũng không có chút nào vết rách, lộ ra cực kỳ kiên cố. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nói, các ngươi tại nơi này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn liền phóng tới đại điện. Chương 1082, ly khai thương hoàng. Chương 1082, ly khai thương hoàng. Ầm ầm. Diệp Lăng Thiên vừa hướng phía trước, lôi đỉnh trong nháy mắt đem hắn phong tỏa, không ngừng oanh kích mà xuống, bất quá căn bản không làm gì được hắn. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến đại điện phía trước. Tới gần đại điện về sau, âm hàn chi lực càng thêm nồng đậm, lôi đỉnh càng thêm hung mãnh, không ngừng đối hắn tiến hành công kích. Oanh! Diệp Lăng Tiên một quyền đánh phía đại điện chi môn, kết quả cửa điện nhưng không có mảy may vết rách, cái này một quyền đối tòa đại điện này cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Này điện bất phàm, không thể phá vỡ, bằng không mà nói, sớm đã bị lôi đỉnh đánh thành tro. Diệp Lăng Tiên nhìn về phía cửa điện, quan sát một cái, bên trên có đại trận phong tỏa, chỉ có mở ra đại trận mới có thể đi vào, như thế đơn giản. Hắn trực tiếp rũa ra tay, ngón tay giống như dao khắc, hàn mang lấp loé, không ngừng đối trên cửa điện đại trận tiến hành phá giải. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Nguyệt Phù Dao, các ngươi tới nơi này tìm người? Trước đó Diệp Lăng Tiên thôi diễn thời điểm, nói là tìm được, tìm tới người hay là tìm tới cái gì đặc thù chi vật? Nguyệt Phù Dao cười nói, nhà ta công tử tìm hắn chính thất đây. Chính thất? Hoa Tưởng Dung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyệt Phù Dao nở nụ cười xinh đẹp, nhà ta công tử có chính thất, có tiểu thiếp. Hoa Tưởng Dung thần sắc đọc lại, cười khẩy nói, quả nhiên là cái sắt phôi, bên người nữ nhân có thể nhiều. Còn không phải sao? Trước đó tại Thương Nguyên thời điểm, liền xuất hiện hai vị cực kỳ đáng sợ nữ tử, đồng đều cùng Diệp Lăng Thiên có quan hệ. Về sau là Nguyệt Phù Dao, dưới mắt lại tới một cái tiểu thiếp. Cái này ra hỏa bên người đến cùng có bao nhiêu nữ nhân a? Nguyệt Phù Dao hé miệng yêu kiểu cười. Sau một lát, đại trận bị phá giải, đại điện chi môn tự động mở ra. Diệp Lăng Thiên đi vào bên trong đi. Vào mắt là một đầu đen như mực hành lang, dọc theo hành lang đi 200m, đi vào trong đại điện vị trí. Nơi này 12 tòa cổ lão pho tượng, mỗi một tòa pho tượng đều cực kỳ bất phàm, tràn ngập kinh khủng khí tức. 12 tòa trong pho tượng, có một cái cổ lão huyết chỉ, trong ao máu ẩn chứa nhất định lực lượng. Một vị thân mang màu đen váy dài nữ tử ngồi ở trong đó, trung quanh huyết dịch điên cuồng rèn đúc thân thể của nàng, để lực lượng của nàng không ngừng tăng cường. Diệp Lăng Tiên chắp tay hướng phía trước, đi vào huyết chỉ bên cạnh, hắn nhìn xem huyết chỉ bên trong nữ tử, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Lần này Tần Kiêm gia cơ duyên không nhỏ, như Nguyệt Phù Dao, bước vào thiên hư sơ kỳ, mà lại đối phương nhục thân cường độ càng thêm bất phàm. Huyết chỉ bên trong Tần Kiêm gia trong nháy mắt mở to mắt. Nàng tiện tay vung lên, huyết chỉ chi thủy hóa thành từng đầu dây xích, lập tức đánh phía Diệp Lăng Thiên. "Công tử." Bất quá khi nàng nhìn thanh Diệp Lăng Thiên thời điểm, sắc mặt nàng giật mình, lập tức phất tay, những mảnh dây xích bị thu hồi. "Kiêm gia, công tử tới." Diệp Lăng Thiên cười nói. Tần Kiêm gia kinh hỉ vô cùng, lập tức từ huyết chỉ bên trong đi tới, nhanh chóng nhào về phía Diệp Lăng Thiên. Bất quá khi nàng nhìn thấy chính mình váy áo đều là tiên huyết, mà Diệp Lăng Thiên thì là một bộ màu trắng lông chồn thời điểm, nàng quả quyết dừng bước. Tiện tay vung lên, trên người huyết dịch nhao nhao tiêu tán. "Công tử." Tần Kiêm gia con mắt đỏ lên, lập tức rũa ra tay, ôm chặt lấy Diệp Lăng Tiên, vô tận cảm giác an toàn đánh tới, cảm thấy vô cùng phong phú. Diệp Lăng Tiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần Kiêm gia phần lưng, cười hỏi, "Kiêm gia ngay từ đầu ngay ở chỗ này sao?" Tần Kiêm gia thần sắc có chút phiền muộn, tiến vào đầu kia vết nước màu đỏ ngòm về sau, ta không hiểu thấu xuất hiện ở bên ngoài đại sơn về sau một đạo lực lượng thần bí đem nhập đặt vào tòa đại điện này, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều ra không được, vừa lúc nơi này có thể tăng lên tu vi, ta liền một mực tại nơi này tu luyện. Kia đạo cánh cửa quá mức cứng rắn, bằng lực lượng của nàng căn bản không mở được, nàng cũng không biết mình bao lâu có thể ly khai. Một người ở chỗ này tu luyện, nàng vẫn là rất ngột ngạt, rất thấp thỏm. Bất quá cũng may nơi này huyết chỉ bất phàm, tăng lên cực nhanh, mà lại nàng còn chiếm được một môn phi thường lợi hại công pháp. "Không có việc gì, công tử tới." Diệp Lăng Thiên cười an ủi. Tần Kiêm gia ôn nhu nói, "Công tử, ta bước vào thiên hư cảnh, còn chiếm được một môn phi thường lợi hại vu tộc phương pháp tu luyện, có thể rèn đúc nhục thân, ta hiện tại nhục thân rất cường đại." Kiêm gia nhất động. Diệp Lăng Thiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần Kiêm gia phần lưng. Nguyệt Phù Dao đạt được hàng tộc truyền thừa, Tần Kiêm gia đạt được vu tộc công pháp, cái này rất không tệ. Thương hoang chuyến đi, hai nữ thu hoạch to lớn. Tần Kiêm gia trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ngọt ngào, "Công tử, những này pho tượng cất giấu đặc thù luyện thể chi pháp, ta dẫn ngươi đi lấy." Diệp Lăng Thiên cười nói, "Nhà ngươi công tử có luyện thể chi pháp, không cần đến những này, cái này trong ao máu lực lượng còn thừa không có mấy, cũng không có tất yếu tiếp tục đợi ở chỗ này, ta mang ngươi ly khai đi." Trong cơ thể hắn cất giấu một tôn ma thần, chỉ cần quan sát ma thần, liền có thể luyện thể, đoán thần, nơi này công pháp có lẽ bất phàm, nhưng hắn hứng thú không lớn. "Ừ mừng." Tần Kiêm gia liền vội vàng gật đầu. Đại điện này không gian không nhỏ, nhưng nàng cảm giác như cái đen phòng, phi thường kiềm chế khó chịu, bây giờ có thể ly khai, tự nhiên tốt nhất. "Đi thôi." Diệp Lăng Tiên lôi kéo Tần Kiêm gia đầu ngón tay, hướng đi ra ngoài điện, vượt qua lôi đỉnh đánh kích khu vực, đi vào Nguyệt Phù Dao cùng Hoa Tưởng Dung bên người. "Tỷ, tỷ tỷ." Tần Kiêm gia nhìn thấy Nguyệt Phù Dao thời điểm, sắc mặt vui mừng. Nguyệt Phù Dao phát giác được Tần Kiêm gia trên người khí tức, trong lòng có chút kinh ngạc, Tần Kiêm gia quả nhiên đạt được cơ duyên lớn. Nàng cười nói, "Tần muội muội cơ duyên không nhỏ." Tần Kiêm gia dịu dàng nói, "Tần tỷ tỷ cũng là đây." Nàng có thể cảm giác được, Nguyệt Phù Dao thời khắc này khí tức không kém gì nàng mảy may, cực kỳ cường đại. Sau đó nàng lại nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, vị này thật xinh đẹp, khí tức cũng rất thần bí, nàng nhìn không thấu. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Vị này là Hoa Tưởng Dung, ta tân thu tiểu thị nữ." "Hừ, ai là ngươi thị nữ? Ta chỉ là bị ngươi gạt đến." Hoa Tưởng Dung hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng có chút nói thầm, Diệp Lăng Thiên chính thất, rất yêu à. Nàng còn tưởng rằng là một cái phi thường lợi hại tồn tại, giống như trước đó hai vị kia nữ tử, không nghĩ tới vậy mà chỉ có thiên hư cảnh sơ kỳ tu vi. Tần Kiêm gia thần sắc có chút quái dị, nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, "A, nam nhân a." Diệp Lăng Thiên cười nói, "Đã đều lừa gạt đến nơi này, vậy liền tiếp tục đi tới một cái địa phương đi. Ngược lại là không có thời gian mang Tần Kiêm ra tại Thương Hoang giới đi dạo một cái, bất quá không quan trọng, về sau cũng có thể đến đi dạo. Diệp Lăng Thiên tiện tay vung lên, một đạo lực lượng bao khỏa ba người, trong nháy mắt hướng về nơi xà phóng đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, bốn người xuất hiện tại Vu Thần Sơn chi đỉnh. Nơi này là một cái quảng trường, phía trên có bốn cái cột đá, chính giữa có một cái cổ lão truyền tống trận, bốn người ngay tại trên truyền tống trận. "Công tử, ta trước đó chính là tiến vào nơi này." Tần Kiêm gia nhìn xem xung quanh. "Truyền tống trận?" Hoa Tưởng Dung khẽ giật mình, nàng nhìn xem Diệp Lăng Thiên, "Ngươi dự định mang ta đi đâu?" Diệp Lăng Thiên tiểu dung ấm áp, "Cửu Châu chi địa." "Cửu Châu?" Hoa Tưởng Dung ngạc nhiên. Trước đó đối Diệp Lăng Thiên lai lịch, kỳ thật nàng liền có một chút suy đoán, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà thật đến từ Cửu Châu chi địa. Nguyên bản nàng coi là Diệp Lăng Thiên chỉ là mang nàng tại Thương Hoang giới tùy tiện dạo chơi, hiện tại tốt, cái này ra hỏa tựa hồ định đem nàng lừa gạt đến Cửu Châu. Cái này khiến nàng đã chờ mong, lại có chút thất vọng. Cửu Châu chi địa chính là tổ địa, bây giờ tình huống như thế nào? Diệp Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, "Tưởng Dung, tiếp xuống liền đem ngươi lừa gạt đến Cửu Châu, chuẩn bị kỹ càng." Hắn thêm đại lực lượng, truyền tống trận bị triệt để kích hoạt, một đạo truyền tống chi lực bộc phát, đem bốn người bao khỏa. Ông, bốn người trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chương 1083, Cửu Châu chi địa, Thương Ngô Vương triều. Chương 1083, Cửu Châu chi địa, Thương Ngô Vương triều. Cửu Châu. Thương Ngô địa giới có một tòa cao ngất núi cao, tên là Vu Sơn, Vu Sơn cao ngàn mét, từng là Thương Ngô tả phái Vu Yêu phái di chỉ. Về sau Vu Yêu Vương biến mất, Vu Yêu phái cũng theo đó hủy diệt, Vu Sơn liền không còn có người đặt chân. Ông, Vu Sơn chi đỉnh, một đạo cột sáng oanh kích mà xuống. Diệp Lăng Thiên bốn người trong nháy mắt xuất hiện tại núi cao phía trên, nơi này là một cái quảng trường. Trung quanh có một ít cổ xưa kiến trúc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một khối vỡ vụn bia đá, phía trên có ba chữ: Vu Yêu phái. Vu Yêu phái? Công tử, nơi này là Thương Ngô Vu Sơn. Nguyệt Phù Giao nói khẽ. Vu Yêu phái, cung phục Vu Yêu Vương, nắm giữ lấy một chút Thương Ngô tà thuật, bất quá tính không được lợi hại gì thế lực, trước kia như thế, tại hiện tại càng là như vậy. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Vu Yêu phái Vu Yêu Vương, hắn cùng Đường Nhược Ngu gặp qua, bị bọn hắn chém. Đây cũng là Cửu Châu chi địa sao? Linh khí tốt mỏng manh. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía chu vi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nơi này linh khí thật rất mỏng manh, liền Thương Hoang giới 1% cũng không bằng, muốn ở chỗ này tăng lên tu vi, tất nhiên vô cùng khó khăn. Bất quá rất kỳ quái, ở vào vùng đất này, nàng vậy mà cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Thật giống như ở vào Thương Hoang chi địa, trên người có một đạo không hiểu gông xiềng, nhưng là lại tới đây thời điểm, cái kia đạo gông xiềng liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ là? Hoa Tưởng Dung trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, làm chất cốc cảnh tu sĩ, nàng tự nhiên rất nhiều chuyện. Thương Hoang giới chỉ là hạ tiên, đế tuấn mở tiểu thế giới. Loại này tiểu thế giới linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là quy tắc không hoàn chỉnh. Ở vào quy tắc không hoàn chỉnh khu vực, liền tựa như thiên nhiên có một loại đại đạo áp chế. Nhất là bước vào đại la thiên cảnh về sau, cho dù là tài nguyên đông đảo, linh khí vô cùng nồng đậm, cũng rất khó tiếp tục hướng phía trước. Đây cũng là Diễm Phi bọn người kẹt tại một cảnh giới dài rằng giặc tuế nguyệt nguyên nhân, đối bọn hắn dạng này đại la thiên mà nói, muốn tiến lên một bước vô cùng khó khăn. Cửu Châu chi địa chính là tổ địa, có lẽ linh khí mỏng manh, nhưng quy tắc của nơi này tuyệt đối không có vấn đề chút nào, cực kỳ hoàn chỉnh. Tiểu đạo dựa vào tài nguyên, quyết định hạn cuối, đại đạo nhìn quy tắc, quyết định hạn mức cao nhất. Diệp Lăng Thiên nói, Cửu Châu chi địa, linh khí xác thực rất mỏng manh, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Thương Hoang giới chỉ là Cửu Châu một cái tiểu thế giới, tại cái này Cửu Châu thiên địa, có bao nhiêu cái dạng này tiểu thế giới, ta cũng không biết rõ. Thư giới, được xưng là thượng giới, bất quá tính bản ra, kỳ thật cũng chỉ là Cửu Châu một cái tiểu thế giới. Thêm thượng Thương Hoang giới, bây giờ Cửu Châu chi địa liền coi như là có hai cái tiểu thế giới. Về phần những cái kia bí cảnh, ngược lại là tính không lên tiểu thế giới, chỉ có thể coi là một phương cỡ nhỏ không gian. Cửu Châu chi địa bí cảnh không ít, giao chỉ thánh địa, thần nông di chỉ, thiên môn, âm dương già đều có tương tự bí cảnh. Hoa Tưởng Dung đánh giá chu vi, trong mắt lóe ra tinh quang, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Nàng muốn nhìn một chút Cửu Châu chi địa cổ tộc có tồn tại hay không, nàng nghĩ biết rõ Cửu Châu chi địa có nào cường đại tông môn thế lực. Thương Hoang chỉ là một góc, có được bộ phận thượng cổ truyền thừa, nhưng là đầy đủ nhất truyền thừa, khẳng định còn tại Cửu Châu chi địa. Tưởng Dung, như thằng bé con. Diệp Lăng Tiên cười nói. Hoa Tưởng Dung ngẩng lên trắng như tuyết cái cằm, ngươi tiến vào Thương Hoang giới thời điểm, khẳng định cũng như ta như vậy, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Thương Hoang chi địa, ngoại trừ Vô Vọng Hải chỗ sâu, rất nhiều khu vực ta đều đặt chân qua, nơi đó xác thực rất nhỏ, cái này Cửu Châu chi địa ngược lại là bất phàm, nhìn vô biên vô hạn, đáng giá dò xét một phen. Như thế không có vấn đề, muốn dò la xem, đến thời điểm có thể hảo hảo dạo chơi. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói, đã đi tới Thương Nô khu vực, vậy trước tiên đi làm kiện chính sự. Nói xong, hắn liền phi thân phóng tới nơi xa. Hoa Tưởng Dung lập tức đuổi theo, nói cho ta nghe một chút đi Cửu Châu cơ bản tình huống. Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, Phù Giao, Kiêm Gia, giao cho các ngươi. Được rồi công tử. Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kiêm Gia cười gật đầu. Sau đó, Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kiêm Gia cho Hoa Tưởng Dung nói một chút Cửu Châu sự tình. Cửu Châu chi địa, tổng cộng có 9 đại vương triều. Phương Bắc 3 đại vương triều, Bắc Lương, Bắc Yên, Bắc Tề, Nam Bộ 3 đại vương triều, Thương Nô, Đại Ngụy, Đại Ung, Tây Bộ Thổ Phiên, Trung Bộ Đại Chu, Đông Bộ Đông Sở. Bây giờ Nam Phương 3 đại vương triều, Thương Nô, Đại Ngụy bị Đại Hạ Hoàng triều nuốt vào, trở thành Đại Hạ một bộ phận, Đại Hạ lập Tân Đô tại Đại Ngụy. Bất quá Thương Nô cùng Đại Ngụy vương triều vẫn tồn tại như cũ, bọn chúng là Đại Hạ phụ thuộc, Đại Hạ cũng không đuổi tận giết tuyệt, xóa đi vương thất. Hai đại vẫn như cũ có thể bình thường phát triển chính mình, bất quá gặp phải đại sự thời điểm, cần nghe theo Đại Hạ hoàng triều mệnh lệnh. Thương Nô vương thành, tường thành nặng nề, phía trên có đại quân trấn thủ, đồng đều cầm trong tay binh khí, thần sắc nghiêm túc. Gần đây chiến sự không ngừng, các đại vương triều vì tranh đoạt Cửu Châu đỉnh, cướp đoạt khí vận chi lực, đã đánh đuối bụi. Nhất là trong này còn có một số thương hoang thế lực tham dự, chiến sự cũng biến thành càng thêm khẩn trương, kịch liệt. Diệp Lăng Tiên bốn người thân ảnh lóe lên, lặng yên im ắng vào thành. Trên đường cái, Diệp Lăng Tiên chắp tay hướng phía trước, tam nữ theo ở phía sau. Hoa Tưởng Dung hiếu kỳ nhìn xem hết thảy xung quanh, cảm thấy bên trong tòa thành này rất nhiều đồ vật đều rất mới lạ. Bất quá trong thành này, tu sĩ rất ít, cường giả càng ít, ngẫu nhiên ngược lại là có thể nhìn thấy một chút tu sĩ, thực lực lại quá bình thường. Nàng chỉ cần một bàn tay, liền có thể để tòa thành trì này hôi phi yên diệt. Diệp Lăng Thiên đối Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kiêm Gia nói, "Phù Giao, Kiêm Gia, các ngươi mang Hoa Tưởng Dung dạo chơi, đến thời điểm tìm khách sạn ở lại, ta phải đi làm ý chuyện, xong xuôi về sau sẽ tìm đến các ngươi." "Được rồi công tử." Nguyệt Phù Giao cùng Tần Kiêm Gia nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười đi về phía trước. Thanh Đông có một tòa khí phái phủ đệ. Trên tòa phủ đệ treo một khối cổ một bảng hiệu, bên trên có hai chữ, Cảnh Phủ. Cảnh Phủ là Thương Ngô Vương thành một tòa kỳ lạ phủ đệ, nghe nói bên trong có một vị thần bí khó lường Cảnh Tiên Sinh. Cảnh Tiên Sinh thần long gặp thủ không thấy, thủ đoạn ngập trời, liền không có hắn làm không được sự tình. Từng có quyền quý không biết sống chết, muốn chiếm lấy tòa phủ đệ này, ngày thứ hai vị kia quyền quý đầu bị treo ở trên cửa thành, hạ trạng phi thường thê thảm. Càng quỷ dị hơn là, phủ nha cũng không truy cứu việc này, từ đó về sau, trong thành người liền minh bạch, Cảnh Phủ bất phàm, không thể trêu chọc. Phủ đệ phía sau núi, có một cái hồ nước, trong hồ có một cái đình đài. Trong đình đài, một vị nho nhã trung niên nam tử, chính cầm sách vở, vị này chính là Cảnh Vương, Diệp Cảnh. Ở bên cạnh hắn, có rất nhiều tiểu hài tử, bọn hắn ngồi tại trên ghế, nhu thuận nghe trung niên nam tử dạy học. "Tiên sinh, cái gì là lễ?" Một cái tiểu nữ hài chớp mắt to, nghi ngờ nhìn xem Diệp Cảnh. Diệp Cảnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, hắn đem sách đặt ở đằng sau, nhìn xem hồ nước, nhẹ giọng giải thích nói, "Lễ là một loại đạo đức chuẩn tắc, một loại sinh hoạt tư tưởng, là vì người xử thế cần tuân thủ vô hình giáo điều, hắn có thể trói buộc người, ước thúc người." "Không đúng." Tiểu nữ hài lập tức lắc đầu. Diệp Cảnh nhìn về phía tiểu nữ hài, cười hỏi, "Không đúng chỗ nào?" "Chương 1084, hắn nhưng là sư phụ ta, phải thêm tiền." "Chương 1084, hắn nhưng là sư phụ ta, phải thêm tiền." Tiểu nữ hài gãi đầu, dịu dàng nói, "Tiên sinh trước đó nói qua, trói buộc khiến người bị nuốt, khó mà minh ngộ bản tâm, là vì không tốt, nên tránh thoát trói buộc, nhưng là hôm nay tiên sinh cho chúng ta giảng lễ, lại là trói buộc, tiên sinh vẫn tại giảng lễ, có chút lễ giống như rất trọng yếu, cảm giác không đúng." Diệp Cảnh nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, chuyện thế gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có chút đồ vật, tại đặc biệt thời đoạn bên trong, nó là tốt, nhưng là tại đặc biệt thời đoạn bên trong, nó lại là không tốt, tốt hay xấu, đối lập, cùng tồn tại. Hắn khẽ cười nói, lễ chính là như thế, nó là ước thúc, là trói buộc, giống như con sáo, đem người trói buộc trong đó, để cho người ta khó mà tránh thoát, nhưng nó cũng không thể không tồn tại, bởi vì nó là một loại thời đại tinh thần. Nó có thể cải biến, có thể bị loại bỏ cặn bã, nhưng nó không thể không tồn tại, nếu không lễ băng nhạt thôi, người không xấu hổ, đạo đức không có, liền mang ý nghĩa tinh thần xuất hiện vấn đề, sẽ sinh ra người với người luân lý tư tưởng đối lập, từ đó ảnh hưởng ra quốc đoàn kết chi tâm. Nghe không hiểu. Tiểu nữ hài gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Diệp Cảnh khẽ cười nói, nghe không hiểu là được rồi, bởi vì ngươi đã tại thực tiễn, nó sẽ theo của ngươi phát triển, nương theo cuộc đời của ngươi, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng ngươi, để ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Nha. Tiểu nữ hài bĩu môi, vẫn là nghe không hiểu. Tiếp tục làm lên dạy học tiên sinh. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, cách đó không xa, Diệp Lăng Tiên cười đi tới. Diệp Cảnh thần sắc đọc lại, tiếp theo một trận cười khổ. Hắn cái này điên vui thời gian, tựa hồ còn chưa hưởng thụ qua bao lâu, cái này ra hỏa vừa đến, đoán chừng hắn tốt thời gian liền muốn đến cùng. Hưu. Đột nhiên, Diệp Lăng Tiên xuất hiện trước mặt một vị nữ tử váy trắng, kiếm chỉ Diệp Lăng Tiên. Người tới chính là Hiên Viên Bất Linh, nàng cầm kiếm tay đang run rẩy, nhìn về phía Diệp Lăng Tiên ánh mắt mang theo vô tận kiếm kỵ, cái này ra hỏa tới nơi này làm gì? Không phải là dự định đuổi tận giết tuyệt a? Không nên a. Bây giờ nàng ở trong mắt Diệp Lăng Tiên, giống như chỉ là một cái tiểu nhân vật, hẳn không phải là xông nàng tới. Diệp Cảnh đối bên người tiểu hài tử nói, hôm nay khóa liền đến nơi này, tùy các ngươi Bách Linh tỷ tỷ đi chơi đi. Được rồi tiên sinh. Những đứa bé này nghe xong có thể chơi, sắc mặt vui mừng, lập tức chạy hướng Hiên Viên Bách Linh. Diệp Cảnh đối Hiên Viên Bách Linh nói, ngươi dẫn bọn hắn đi chơi đi. Hiên Viên Bách Linh trầm mặc một giây, thu hồi trường kiếm, mang theo những đứa bé này tự rời đi. Diệp Lăng Thiên cười đi qua, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Diệp Cảnh cầm lấy chén trà, cho Diệp Lăng Thiên rót một chén trà, nghe nói ngươi tiến vào Kỳ Sơn cái khét kia, bên trong có cái gì? Diệp Lăng Thiên bưng lên trà thơm, nếm thử một miếng, một phương tiểu thế giới, cường giả rất nhiều. Mạnh bao nhiêu? Diệp Cảnh hứng thú. Diệp Lăng Tiên suy tư một cái, thấy được trong truyền thuyết Trần Long, Côn Bằng, Lục Ác, còn chứng kiến rất nhiều trong truyền thuyết bảo vật, tỉ như Hạo Thiên Tháp, Lưu Ly Đăng, Phục Hy Cầm. Diệp Cảnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, như thế bất phàm. Diệp Lăng Tiên cười nói, cái này thương hoang giới so hư giới càng thêm bất phàm, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ hiện ra tại Cửu Châu sinh linh trong mắt, cơ duyên và uy hiếp cùng tồn tại. Diệp Cảnh rơi vào trầm mặc, hắn rót một chén trà, bưng lên đến nhấm nháp một ngụm, ngươi tới nơi này, thế nhưng là có chuyện gì? Diệp Lăng Thiên lần này trở về, thẳng đến hắn mà đến, mục đích khẳng định không đơn giản. Diệp Lăng Thiên nói thẳng, tìm một chút La Vong chi chủ, ta người này thủ rất dai. Ngươi dự định hỏi ta?
Hắn là sư phụ ta.
Diệp Cảnh nhướng mày. La Vong chi chủ, đúng là hắn sư phó, cho nên hắn tại La Vong địa vị là thủ. Diệp Lăng Thiên nuốt nuốt chén trà, ta sẽ không chất vấn các ngươi tình thầy trò, nếu không đây chính là đối ngươi không tôn trọng.
Diệp Cảnh mặt lộ vẻ do dự, kỳ thật cái này tình thầy trò cũng không có trong tưởng tượng thâm hậu như vậy, lợi ích vấn đề thôi, ngươi nghĩ biết rõ tung tích của hắn, ta có thể nói cho ngươi, bất quá
đến thêm tiền.
Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, tiền đã chuẩn bị tốt, sau khi hắn chết, La Vong bất diệt, ngươi trưởng không La Vong. Để cho ta rất tâm động, nhưng ta có một nỗi nghi hoặc, ngươi có thể giải đáp sao?
Diệp Cảnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên.
Ngươi hỏi?
Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Cảnh ánh mắt yếu ớt, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ngươi không sợ chúng ta mấy người ngóc đầu trở lại sao?
Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa, thở dài nói, thời đại thay đổi, bây giờ chi cục, dù là ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không cách nào.
Đúng a?
Diệp Cảnh bọn người tính toán bốn phương, thẻ đánh bạc đông đảo, nhưng là hiện tại hết thẻ cũng thay đổi. Bọn hắn nắm giữ thẻ đánh bạc, đã lộ ra không có ý nghĩa. Dù cho Diệp Lăng Thiên không hề làm gì, bọn hắn đều nhất định bại trận.
Diệp Cảnh sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, ta thừa nhận, ngươi nói là sự thật, ta bị ngươi đả kích, ngươi là muốn nói chúng ta không biết lượng sức đi.
Diệp Lăng Thiên tiếu dung nồng đậm, ý của ta là, các ngươi niên kỷ quá lớn, cơ hội cho các ngươi cũng tay cầm không được, còn không bằng cho ta dạng này thiếu niên lang.
Diệp Cảnh khẽ miệng giật một cái, thiếu niên lang?
Tốt a.
Cái này ra hỏa tương đối mấy người bọn họ mà nói, bây giờ xác thực được cho thiếu niên lang.
Diệp Lăng Thiên tiếp tục nhấm nháp trà thơm.
Diệp Cảnh làm sơ trầm tư, nhân tiện nói, thất tuyệt thành.
Đa tạ.
Diệp Lăng Thiên một ngụm uống vào trà thơm, đem chén trà buông xuống.
Hắn đứng dậy, thua tay nói, uống trà xong, ôn chuyện cũng không cần phải, cáo tử.
Nói xong, hắn liền quay người rời đi.
Diệp Cảnh nhìn xem Diệp Lăng Thiên bóng lưng, vô ý thức mở miệng nói, lao tam.
Ha ha.
Diệp Lăng Thiên cao giọng cười một tiếng, liền phi thân rời đi.
Cái này ra hỏa.
Diệp Cảnh dở khóc dở cười, nhưng trong lòng hơi xúc động. Hắn nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, thời đại thay đổi, chung quy là theo không kịp, vậy coi như một cái người chứng kiến, cũng tốt.
Cũng không lâu lắm,
Hiên Viên Bách Linh đi tới, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Cảnh, hắn nói cái gì?
Diệp Cảnh trầm ngâm nói, hắn nói mình muốn ăn cải trắng, muốn ăn cả nướng, nhưng ta chỉ có một chén trà thơm, hắn sau khi uống xong, liền đi, cũng không nói cái gì.
Hiên Viên Bách Linh không phản bác được, tự nhiên không tin tưởng Diệp Cảnh.
Diệp Cảnh đặt chén trà xuống, cười đứng dậy, tiếp xuống theo ta đi làm một việc, cái này thiên hạ chí lớn, hôm nay triệt để tản, nhưng sống yên phận tiền vốn là cần, đây là loạn thế bảo hộ.
Hiên Viên Bách Linh không biết Diệp Cảnh nói là chuyện gì, nhưng nàng vẫn gật đầu.
Thất Tuyệt Thành, ở vào Thương Nô Vương thành phía tây.
Ly khai Thương Nô Vương thành về sau, Diệp Lăng Thiên một đường hướng tây, thẳng đến Thất Tuyệt Thành.
Sau nửa canh giờ, Diệp Lăng Thiên xuất hiện tại một tòa thành trì phía trên, hắn nhìn xem phía dưới thành trì, hai mắt nhắm lại, cường đại linh hồn chi lực bộc phát.
Sau một lát,
tìm được,
hai vị kia cũng ở trong thành.
Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt bay vào thành trì bên trong.
Chương 1085, được làm vua thua làm giặc. Chương 1085, được làm vua thua làm giặc Thất Tuyệt Thành.
Thành Bắc, Thiên La Sơn Trang, đây là một tòa cực kỳ to lớn sơn trang, phía trước có thật dày tường thành, giống như cung điện.
Người đến người nào, xương tên ra.
Sơn trang cửa chính, hai vị hộ vệ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, trên người bọn họ tràn ngập sát thủ đặc hữu khí tức.
Diệp Lăng Thiên trên mặt hiện một vòng tiêu dung, ta chỉ là một cái hạng người vô danh, phiền phức đi bẩm báo một tiếng, ta muốn gặp mặt là vong chi chủ.
Giết hắn.
Hai vị hộ vệ nghe xong, trong mắt lộ hung quang, binh khí ra khỏi vỏ, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên.
A.
Diệp Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, chắp tay hướng phía trước bước ra một bước.
Vâng.
Hai vị hộ vệ còn chưa tới gần, liền trực tiếp hóa thành cho bụi.
Diệp Lăng Thiên hướng trong sơn trang đi đến.
Tiến vào sơn trang về sau,
dưới chân là một cái to lớn quảng trường cuối cùng có vài chục tòa khí thế to lớn đại điện.
Tại Diệp Lăng Thiên bước vào quảng trường một khắc này, xung quanh bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xông ra rất nhiều người áo đen, bọn hắn cầm trong tay binh khí, ánh mắt hung lệ, toàn thân tràn ngập sát ý giết.
Quảng trường phía sau, một vị cầm trong tay trường kiếm trung niên nam tử phất tay.
Xoẹt.
Những này người áo đen không chút do dự, lập tức đối Diệp Lăng Thiên xuất thủ.
Diệp Lăng Thiên giỗi ra một cái tay, thiện tay bóp.
Vâng.
Một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát, những này người áo đen còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị bóp thành cho bụi, vài chục tòa đại điện, chỉ có một tòa còn giữ, còn lại toàn bộ hóa thành một biển.
Cái này,
trung niên nam tử thần sắc giật mình.
Diệp Lăng Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nam tử trước người, một thanh nắm luốt cổ của đối phương, nhẹ nhàng bóp.
Giang giác.
Trung niên nam tử liền mảy may phản kháng lực đều không có, cổ lập tức bị bóp gãy.
Ầm.
Diệp Lăng Thiên tiện tay vứt bỏ trung niên nam tử thi thể, hắn nhìn về phía còn sót lại cung điện kia, ra đi.
Một vị thân mang hắc bào, mang theo mặt nạ người thần bí tử trong lầu các đi tới.
Người này chính là La Vong chi chủ, bây giờ đã bước vào thiên hư cảnh.
Biết rõ ta tới nơi này làm gì sao?
Diệp Lăng Thiên nhìn về phía La Vong chi chủ.
La Vong chi chủ cười nhạt một tiếng, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tới nơi này, tự nhiên là vì giết ta.
Đông Hải chuyến đi, nếu không phải Diệp Lăng Thiên mạng lớn, đã bị hắn chu sát, bây giờ đối phương đến báo thủ, không gì đáng trách.
Diệp Lăng Thiên cười gật đầu, ngược lại là sống được thông thấu.
Tính toán ra, ngươi cũng là nhân vật, không nên biệt khuất tử vong, ta liền cho ngươi xuất thủ cơ hội, xuất ra ngươi nhất thực lực cường đại, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội.
vậy ta liền thử một chút Tam công tử thực lực. La Vong chi chủ phi thân lên, thiên hư cảnh khí tức triệt để bộc phát, từng đợt ánh sáng màu đen ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh to lớn tiên đao. Không phải còn có thất tội tông sao? Cùng một chỗ lấy ra đi. Diệp Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh nói. Chém. La Vong chi chủ không có nhiều lời, hai tay vung lên, tiên đao bỗng nhiên chém xuống, quảng trường bạo liệt, xung quanh còn sót lại một chút kiến trúc lập tức bị chấn thành cho bụi. Ầm ầm. Tiên đao hung mãnh, khai thiên tích địa, hung mãnh vô cùng, lập tức chém ở Diệp Lăng Tiên trên đầu. Một đao kia rơi xuống, bình thường thiên hư cảnh căn bản ngăn không được. Bất quá thiên đao chém ở Diệp Lăng Thiên trên đầu thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, liền Diệp Lăng Thiên một cây sợi tóc đều không đả thương được. La Vong chi chủ con người co rụt lại. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía La Vong chi chủ, sợi tóc hơi động một chút, chôi này thiên đao trực tiếp bạo liệt, toàn bộ Thiên La Sơn trang trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh phế tích. Phốc. La Vong chi chủ thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, hắn ánh mắt hãi nhiên, toàn thân run rẩy, toàn lực của hắn một đao, liền như vậy không chịu nổi sao? Hắn biết mình bại. Thiên hư cảnh toàn lực một đao, liền đối phương một cây sợi tóc đều không làm gì được, hắn chẳng những bại, còn phải chết. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hắn chung quy là già rồi. Đông Hải chuyến đi, là hắn giết Diệp Lăng Thiên tốt nhất cơ hội, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Đương nhiên, nếu là một khắc này Diệp Lăng Thiên chết rồi, như vậy hắn tự nhiên cũng không sống tới hiện tại. Diệp Lăng Thiên đi vào La Vong chi chủ trước mặt, hắn rỗi ra tay để lại La Vong chi chủ đầu, hờ hững nói, "La Vong có một khối trường sinh ấn, liền ở trên thân thể ngươi, giao ra đi." La Vong chi chủ tự giễu cười một tiếng, "Đồ vật không trên người ta." "Oanh." Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. "A." La Vong chi chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể run không ngừng, vô cùng thống khổ. Sau một lát, Diệp Lăng Thiên thu tay lại, lông mày hơi nhíu. Đồ vật đúng là La Vong chi chủ trên thân, khối kia trường sinh ấn sớm đã bị người lấy đi, chỉ là người kia đến cùng là ai, La Vong chi chủ trong trí nhớ cũng chỉ có một đạo mơ hồ cái bóng. Bất quá trong lòng Diệp Lăng Thiên đã có chỗ suy đoán. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, cho ta thống khoái đi. La Vong chi chủ thanh âm khàn giọng nói. Thành toàn ngươi. Diệp Lăng Thiên ngón tay khẽ động. La Vong chi chủ con ngươi co rụt lại, thần hồn câu diệt, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hắn sáng tạo La Vong, để La Vong thế lực trải rộng thiên hạ, thiên la địa võng, ở khắp mọi nơi, thế nhân sách La Vong chi danh, ai cũng nghe tin đã sợ mất mật. La Vong là hắc ám bên trong vương giả, khiến người sợ hãi, nhưng bọn hắn tựa như không gì làm không được, chỉ cần ngươi xuất tiền, bọn hắn có thể vì ngươi ám sát bất luận kẻ nào. Nếu không có hư rơi giáng lâm, La Vong chi chủ vẫn như cũng là một cái chấn được chàng tử tiêu hùng. Đáng tiếc, hôm nay vị này tiêu hùng sinh mệnh đi đến cuối con đường. Diệp Lăng Tiên quay người rời đi, cũng không nhìn nhiều. Thành Tây, có một tòa gò núi phía dưới có một cái tứ hợp viện hoàn cảnh ưu mỹ, chu vi nở rộ lấy mỹ lệ đóa hoa. Trong sân, một vị thân mang áo bào xám nam tử chính phơi củ cải làm, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Một giây sau, hắn tựa hồ có chỗ phát giác, tiếu dung chỉ trệ, bởi vì trong nội viện xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Một đoạn thời gian không thấy, biến hóa thật to lớn. Diệp Lăng Thiên nhìn xem áo bào xám nam tử, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cơ Thành, một cái là người đã chết. Phu quân, ai tới? Trong phòng, một thanh âm vang lên, một vị thân mang màu xanh váy dài xinh đẹp mỹ phụ nâng cao bụng đi tới. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thời điểm, nàng con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Cơ Thành nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ánh mắt phức tạp nói ra, "Tới đây, nhưng có sự tình gì?" Diệp Lăng Thiên cười nói, "Vừa đi đem La Vong chi chủ giết, vừa lúc phát giác được các ngươi ở chỗ này, liền tới xem một chút." Cơ Thành nhìn thật sâu Diệp Lăng Thiên một chút, sau đó đối nữ tử nói, "Huyền Điểu, ngươi vào nhà trước, ta cùng Tam công tử tâm sự." Huyền Điểu không lúc nhích, thật chặt nhìn xem Diệp Lăng Thiên, nàng giờ phút này rất sợ hãi Diệp Lăng Thiên đối Cơ Thành động thủ. Cơ Thành nhẹ giọng nói, "Nghe lời." Huyền Điểu trầm mặc một giây, mới yên lặng trở về gian phòng. Cơ Thành đối Diệp Lăng Thiên nói, "Mời ngồi." Diệp Lăng Thiên cũng không khách khí, tùy ý ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống.